Chương 457. Kiếm Tôn. Chương 457. Kiếm Tôn không tiện trả lời a. Tần Phong nhíu nhíu mày, nhìn xem Tinh Thần Thiên Tôn, hắn vốn cho là đối phương sẽ cho ra một đáp án, nhưng lại chậm chạp không có trở về đến ứng, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Tinh Thần Thiên Tôn không nguyện ý để cho mình tìm tới Đại Thiên Tôn nhục thân? Nhưng mà, Tinh Thần Thiên Tôn tựa hồ nhìn ra Tần Phong tâm tư, khẽ mỉm cười nói, cũng không phải là ta không muốn trả lời, mà là bởi vì chuyện này quá mức phức tạp. Tiếp lấy, Tinh Thần Thiên Tôn kỹ càng giảng thuật Đại Thiên Tôn tình huống. Nguyên lai, Đại Thiên Tôn nhục thân phi thường đặc thù, nó có thể tự do qua lại trong hư không, mà loại năng lực này vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Cho dù là giống Tinh Thần Thiên Tôn cường giả như vậy, cũng vô pháp tùy tiện truy tung đến Đại Thiên Tôn tung tích, vậy làm sao bây giờ đâu? Tần Phong sốt ruột mà hỏi thăm, hắn đối với kết quả này cảm thấy có chút thất vọng. Tinh Thần Thiên Tôn trầm mặc một lát sau, nói ra, kỳ thật còn có một loại khả năng, nếu như chúng ta có thể thuyết phục Kiếm Tôn xuất thủ tương trợ, có lẽ có cơ hội tìm tới một chút manh mối. Dù sao Kiếm Tôn thực lực sâu không lường được, ta cùng hắn liên thủ có lẽ hắn có biện pháp truy tung đến Đại Thiên Tôn hành tung. Nghe đến đó, Tần Phong hai mắt tỏa sáng. Đúng à, Kiếm Tôn thế nhưng là cùng Tinh Thần Thiên Tôn nổi danh tồn tại, nếu như hai người bọn họ liên thủ, nói không chừng thật có thể có chỗ phát hiện. Nghĩ tới đây, Tần Phong lập tức biểu thị nguyện ý đi thử một lần, nhìn có thể hay không thuyết phục Kiếm Tôn ra tay giúp đỡ cái kia không biết, Kiếm Tôn hiện tại nơi nào? Tinh Thần Thiên Tôn khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn nhẹ nhàng nói ra, ta đây cũng không biết, tốt, tiếp lấy, hắn ngựa khí kiên định nói bổ sung, như là đã xác định các ngươi cùng tà ma không phải một đường, ta liền có thể yên lòng rời đi. Thẳng đến lúc này, Tần Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đối phương vừa rồi tại trả lời chính mình vấn đề lúc, trên thực tế cũng là đang thử thăm dò chính mình. Nếu như mình đối với tà ma sự tình thờ ơ, hoặc là phát biểu bất luận cái gì khuynh hướng tà ma ngôn luận, như vậy đối phương rất có thể sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhìn xem Tinh Thần Thiên Tôn rời đi phương hướng, Tần Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quay người yên lặng rời đi trong hư không. Phái cấp tiến thủ lĩnh, Kiếm Tôn. Hai cái danh tự này đã thật sâu lạc ấn tại trong óc của hắn. Trở lại thế giới hiện thực sau, Tần Phong thấy được một mặt Ân Cần Long Thiên Mệnh bọn người, bọn hắn nhao nhao chen chúc đi lên hỏi thăm, thiếu gia, ngài không có sao chứ? Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không lo ngại, nhưng hắn nhưng trong lòng khó mà bình tĩnh. Long Thiên Mệnh lo lắng hỏi, thiếu gia, thánh giới vấn đề, chúng ta phải làm thế nào xử lý? Tần Phong đưa ánh mắt về phía phương xa, lâm vào trầm tư. Hắn phát hiện, vùng thế giới này cùng địa phương khác tồn tại to lớn khác biệt. Thế giới khác hoặc là bị triệt để ô nhiễm, hoặc là bị lực lượng thần bí ngăn cách ở bên ngoài, mà thánh giới lại là một ngoại lệ. Mặc dù thánh giới bị ô nhiễm, nhưng lại chỉ chiếm căn cứ nửa giang sơn. Tần Phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra lý do, dù sao ô nhiễm cùng thực lực mạnh yếu cũng không quan hệ. Mạnh như thiên đạo đều sẽ bị nó ô nhiễm, thánh giới lại là dựa vào thủ đoạn gì để duy trì loại thăng bằng vi diệu này đâu? Vào thời khắc này, thánh giới cái kia đã bị ô nhiễm khu vực ở trong, bạo phát ra kinh thiên đại chiến. Vạn kiếm quý tông. Sau một khắc, mấy vạn đạo kiếm ảnh tại thiên không ngưng tụ, toàn bộ không gian đều bị kiếm khí nơi bao bọc, mà trước mặt hắn sinh vật quỷ dị tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn, phát ra toa 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 thanh âm. Nhưng mà, cách làm này rất hiển nhiên sẽ chỉ dẫn đến câu thông thất bại. Mấy vạn đạo kiếm ảnh không chút do dự, trong nháy mắt liền bao trùm tại cái kia quỷ dị sinh vật trên thân, thôn vệ sinh vật quỷ dị liền bị lấy ngàn vạn cần kiếm ảnh chỗ xé rách. Nhưng là, sinh vật quỷ dị cũng không có vì vậy biến mất. Thân thể của nó dần dần chia ra thành vô số khối nhỏ, sau đó lại lần nữa tổ hợp lại với nhau, phản phất có được vô tận sinh mệnh lực. Kiếm Tôn thấy thế, cau mày, hắn biết loại này sinh vật quỷ dị không thể coi thường. Không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm thiên lôi dẫn. Theo Tần Phong triệu hoán, trên bầu trời đột nhiên tụ tập được mây đen, từng đạo thiểm điện tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một đạo lôi điện to lớn từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào cái kia quỷ dị sinh vật. Lôi điện uy lực không gì sánh kịp, cho dù là sinh vật quỷ dị cũng vô pháp tùy tiện tiếp nhận. Thân thể của nó tại lôi điện đánh kích bên dưới run rẩy kịch liệt, cuối cùng phát ra một tiếng thê lương thét lên, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán trên không trung. Kiếm Tôn mặc một bộ đồ đen, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem bốn phía, cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, hắn biết những này sinh vật quỷ dị sinh mệnh lực cực mạnh, nhất định phải triệt để tiêu diệt mới có thể yên tâm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bảo đảm không có bỏ sót bất luận cái gì một tia khói đen. Thiên Tôn đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Kiếm Tôn đứng phía sau giải rác hơn 10 người, trên người bọn họ khí tức đều không kém, tất cả đều tiên tôn chi cảnh. Kiếm Tôn khoát tay áo, nói ra, hiện tại còn không phải buông lòng thời điểm, mặc dù nơi đây cực kỳ nguy hiểm, nhưng làm mà là các ngươi dung hợp pháp tắc một đầu đường tắt. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía phương xa, trong lòng thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến đường giải quyết, bảo hộ thế giới này an bình. Mà tại thánh giới một chỗ khác, một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt ngay tại trình diễn. Một vị người mặc áo trang kiếm khách, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ thương khung, kiếm pháp của hắn lăng lệ không gì sánh được, mỗi một kiếm đều mang khai thiên tích địa chi thế kiếm tôn. Nếu là Tần Phong đồng thời nhìn thấy hai nơi chiến trường, khẳng định sẽ kinh hô, tại sao có thể có hai vị kiếm tôn? Hai người này chẳng những bề ngoài giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả linh hồn ba động đều là giống nhau như lúc. Nếu là giao thế xuất hiện tại Tần Phong trước mặt, nếu là không phát bánh xe dẫn động về chi nhãn, Tần Phong cũng rất khó đem nó phân biệt đây cũng là kiếm tôn thể chất đặc thủ, một hồn song thể. Chỉ cần hắn hai bộ thân thể sẽ không cùng lúc vỡ lạc, như vậy hắn chính là không chết áo trắng kiếm tôn kiếm pháp như là vũ đạo, ưu nhã mà chí mạng, mỗi một lần huy kiếm đều mang đi vô số sinh vật quỷ dị sinh mệnh. Nhưng mà, những sinh vật này số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, vô luận kiếm tôn cố gắng như thế nào, bọn chúng luôn có thể không ngừng mà xông tới đột nhiên, áo trắng kiếm tôn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Hắn đột nhiên quay người, chỉ gặp một cái to lớn quái vật màu đen từ trong hư không bước ra, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Áo trắng kiếm tôn ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, hướng về quái vật chém tới. Cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, khơi dậy một trận cơn bão năng lượng, áo trắng Kiếm Tôn bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, thân hình lóe lên, lần nữa xông tới bốn. Ngay tại lúc cái kia to lớn quái vật màu đen chuẩn bị đem áo trắng Kiếm Tôn một ngụm nuốt vào thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên hiện ra một cỗ mênh mông khí tức, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Sau một khắc, vô số viên sáng chói tinh thần từ trên trời giáng xuống, tựa như mưa sao băng bình thường dày đặc mà tráng quan. Những ngôi sao này mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng mỗi một quả đều tản ra làm người sợ hãi uy năng, đủ để xé rách không gian. Bọn chúng như là như mưa rơi dày đặc đánh tới hướng quái vật màu đen. Vẹn vẹn chỉ là cùng những ngôi sao này tiếp xúc trong nháy mắt, quái vật màu đen trên thân liền lập tức xuất hiện vô số cái thật nhỏ lỗ thủng, máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, những ngôi sao này tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù, có thể ngăn cản quái vật màu đen thương thế khôi phục. Theo thời gian trôi qua, thân thể của nó trở nên càng ngày càng suy yếu, động tác cũng dần dần chậm chạp xuống tới. Áo trắng Kiếm Tôn một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người có thể dễ dàng như vậy phá giải chính mình đối mặt khốn cảnh. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, chính là vị kia thần bí Tinh Thần Thiên Tôn. Tinh Thần Thiên Tôn. Áo trắng Kiếm Tôn nhẹ giọng nhỉ nó nói, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Hắn đối với vị này Tinh Thần Thiên Tôn cũng không lạ lắm, thậm chí hai người hay là nhân tộc khác biệt trận doanh thủ lĩnh. Mặc dù bọn hắn quan hệ không tính thế như nước với lửa, nhưng là bởi vì ý kiến khác nhau khá lớn, bởi vậy cũng không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt qua. Chương 458. Một hồn song thể. Chương 458. Một hồn song thể. Tinh Thần Thiên Tôn đột nhiên xuất thủ, quả thật làm cho Bạch Đế Kiếm Tôn cảm thấy ngoài ý muốn không cần kinh ngạc, ta sở dĩ nhúng tay, là bởi vì ta liếc thấy nhân tộc một chút hy vọng sống. Tinh Thần Thiên Tôn thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Bạch Đế Kiếm Tôn trên khuôn mặt lộ ra càng thêm rõ ràng vẻ kinh ngạc nhân tộc sinh cơ, hắn hỏi lại chính là Tinh Thần Thiên Tôn không có vòng vo, trực tiếp sẽ cùng Tần Phong trong lúc nói chuyện với nhau cho nói thẳng ra. Sau khi nghe xong, Bạch Đế Kiếm Tôn trong ánh mắt để lộ ra thật sâu hoài nghi tinh thần, ngươi không phải là vì lừa gạt ta, cố ý lập hoang ngôn đi, hắn trực tiếp hỏi. Tinh Thần Thiên Tôn nghe vậy, cũng không tức giận. Hắn biết rõ, tại không có tận mắt nhìn thấy trước đó, mặc cho ai đều khó mà tin, lại có người có thể nắm giữ 49 đạo pháp tắc. Nhất là đối với bọn hắn những này đã dung hợp pháp tắc cường giả tới nói, hiểu thêm mỗi nhiều một đạo pháp tắc, độ khó liền sẽ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Càng không đơn giản là, pháp tắc tại thể nội cũng không phải là cô lập tồn tại, bọn chúng có thể sẽ đan vào lẫn nhau, sinh ra kịch liệt phản ứng. Một khi như vậy, nhục thể của bọn hắn sẽ thành pháp tắc tranh đấu chiến trường. Mặc dù pháp tắc dung hợp có thể mang đến lực lượng chất biến, nhưng muốn để những pháp tắc này hài hòa cùng tồn tại, khó khăn kia tuyệt không phải trò đùa. Tinh Thần Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, "Không, ta cũng vô khi lừa gạt chi ý Tần Phong người này, không phải tầm thường, bí mật trên người hắn có lẽ liên quan đến cả nhân tộc tương lai, mà hắn nắm trong tay 49 đạo pháp tắc, là ta tận mắt nhìn thấy." Bạch Đế Kiếm Tôn trong mắt lóe lên một tia trầm tư, hắn biết Tinh Thần Thiên Tôn luôn luôn làm việc cẩn thận, nếu không có can hệ trọng đại, tuyệt sẽ không nghiêm túc như thế, ngươi có tính toán gì không? Bạch Đế Kiếm Tôn cuối cùng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia quyết đoán. Tinh Thần Thiên Tôn trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, hắn muốn truy tìm đạo thứ 50 pháp tắc, đó chính là Chí Cao Vô Thượng Vận Mệnh pháp tắc. Nhưng đạo pháp tắc này, ta cũng không có đầu mối. Duy nhất có thể nghĩ tới, chính là người trong truyền thuyết kia Đại Thiên Tôn. Nghe được Tinh Thần Thiên Tôn lời nói, Bạch Đế Kiếm Tôn lông mày cũng dần dần nhăn lại, ý của ngươi là, hy vọng ta cùng ngươi liên thủ, tìm kiếm Đại Thiên Tôn nhục thân hạ lạc. Tinh Thần Thiên Tôn nhẹ gật đầu, mắt sáng như đuốc, Đại Thiên Tôn nhục thân, có lẽ ẩn giấu đi vận mệnh pháp tắc bí mật. Nếu chúng ta có thể tìm ra tâm tích của hắn, không chỉ có đối với Tần Phong, đối với nhân tộc tương lai cũng là một sự giúp đỡ lớn. Bạch Đế Kiếm Tôn trầm mặc, hắn biết cái này sẽ là một trận tràn ngập không biết cùng nguy hiểm lữ trình, nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu thật có thể tìm tới Đại Thiên Tôn nhục thân, nó ý nghĩa sẽ không thể đánh giá tốt, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới. Bạch Đế Kiếm Tôn cuối cùng hạ quyết tâm, ngữ khí kiên quyết nói ra. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phản phất đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Hai vị cường giả liếc nhau, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được trong lòng đối phương kiên quyết. Bọn hắn biết rõ, hành động lần này có thể sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có liên quan đến Tần Phong vận mệnh, càng quan hệ đến cả nhân tộc tương lai. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn thử một lần, có ngươi còn chưa đủ, nhất định phải để hắn cũng gia nhập. Tinh Thần Thiên Tôn đột nhiên nói ra, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc hắn, nghe nói như thế, Bạch Đế Kiếm Tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn tự nhiên minh bạch Tinh Thần Thiên Tôn nói tới hắn là ai, áo đen Kiếm Tôn. Mặc dù bọn hắn cùng hưởng cùng một đạo linh hồn, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Bạch Đế Kiếm Tôn là chính diện tính cách, đen như vậy áo Kiếm Tôn chính là nó mặt âm u tập hợp. Bạch Đế Kiếm Tôn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Hắn biết, muốn để áo đen Kiếm Tôn gia nhập, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng hắn cũng minh bạch, đây là trước mắt biện pháp duy nhất, ta thử một chút đi. Bạch Đế Kiếm Tôn nhẹ nhàng nói ra. Hắn hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, bắt đầu cùng áo đen Kiếm Tôn tiến hành câu thông. Nhưng mà, áo đen Kiếm Tôn đáp lại lại tràn đầy kháng cự, tại sao muốn tìm ta? Áo đen Kiếm Tôn thanh âm tại Bạch Đế Kiếm Tôn trong đầu vang lên. Bạch Đế Kiếm Tôn kiên nhẫn giải thích nói, chuyện này liên quan đến nhân tộc tương lai, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Hừ, nhân tộc tương lai? Trong mắt ta, nhân tộc đã không có tương lai, áo đen Kiếm Tôn lạnh lùng đáp lại. Nhưng Bạch Đế Kiếm Tôn cũng không có từ bỏ, hắn tiếp tục khuyên lơn áo đen Kiếm Tôn, thậm chí còn đem Tần Phong sự tình từng cái nói ra. 49 đạo pháp tắc. Rốt cục, tại dưới cố gắng của hắn, áo đen Kiếm Tôn thái độ có chỗ buông lỏng tốt ta, nhưng ta có điều kiện. Áo đen Kiếm Tôn nói ra điều kiện gì? Bạch Đế Kiếm Tôn hỏi, sau khi chuyện thành công, người ta triệt để chia cắt. Lời này vừa nói ra, Bạch Đế Kiếm Tôn khẽ chau mày. Mặc dù hắn hiện tại cùng áo đen Kiếm Tôn duy trì một hồn song thể trạng thái, hai người đều có được khá lớn tự do. Nhưng là, dù sao cũng là một cái linh hồn, giữa bọn hắn vẫn tồn tại như cũ lấy như có như không liên hệ. Nói ví dụ, Bạch Y Kiếm Tôn có thể không thông qua đối phương đồng ý, trực tiếp cùng đối phương khởi xướng đối thoại, ngươi cũng đã biết, hoàn toàn chia cắt sẽ có dạng gì hậu quả. Vô luận đối với cấp độ gì tồn tại tới nói, linh hồn đều là quan trọng nhất. Nếu là hoàn toàn chia cắt, như vậy linh hồn của bọn hắn theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là không trọn vẹn trạng thái. Linh hồn không phải viên mãn, tu vi nhất định rơi xuống. Tu vi rơi xuống, kết quả xấu nhất chính là rơi xuống tiên tôn cảnh. Nhưng là cái này lại như thế nào? Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Một hồn song thể, có thể nói là thượng thiên chúc phúc, nhưng cũng coi là một loại nguyền rủa. Bất kỳ một người nào tử vong, bọn hắn đều có thể dựa vào một nửa khác thân thể tiến hành trùng sinh. Nhưng là, bọn hắn có được cùng một cái linh hồn, cái này đại biểu cho trí nhớ của bọn hắn cùng hưởng, cảm giác của bọn hắn cùng hưởng, tình cảm của bọn hắn cùng hưởng. Nhưng duy chỉ có tính cách không giống với, tình huống như vậy cho hai người mang đến không ít phiền não. Bạch Y Kiếm Tôn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi. Chương 459, Thiên Tôn Địa Cung. Chương 459, Thiên Tôn Địa Cung. Hắc Y Kiếm Tôn trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Y Kiếm Tôn vậy mà như thế dễ dàng đáp ứng thỉnh cầu của mình. Phải biết, vấn đề này hắn đã hỏi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị Bạch Y Kiếm Tôn không chút do dự cự tuyệt. Mà lần này, Bạch Y Kiếm Tôn lại ngoài ý liệu đồng ý, cái này khiến Hắc Y Kiếm Tôn cảm thấy 10 phần kinh ngạc đương nhiên. Hắc Y Kiếm Tôn phi thường rõ ràng Bạch Y Kiếm Tôn lý do cự tuyệt. Nếu như đem tự thân lĩnh ngộ pháp tắc truyền thụ cho hắn người, như vậy tu vi của bọn hắn sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí khả năng hạ xuống. Đối với đứng trước tà ma xâm lấn uy hiếp bọn hắn, căn bản là không thể nào tiếp thu được điều kiện. Nhưng mà, hôm nay Bạch Y Kiếm Tôn sở dĩ đáp ứng Hắc Y Kiếm Tôn thỉnh cầu, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Hắn thấy được một cái hoàn toàn mới hy vọng, cái kia nắm giữ 49 đạo pháp tắc tồn tại. Bạch Y Kiếm Tôn tin tưởng, người này so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều càng có khả năng leo lên trong truyền thuyết đại thiên tôn vị trí. Bởi vậy, vì để cho người kia có thể càng nhanh trưởng thành, Bạch Y Kiếm Tôn quyết định đánh đổi một số thứ đã như vậy, chúng ta lúc nào sẽ hợp nhất bên dưới, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút vị kia đi. Nhưng mà nghe được Bạch Y Kiếm Tôn đề nghị, Hắc Y Kiếm Tôn lại là đầy không thèm để ý, không được bây giờ còn chưa được. Đây là vì gì? Bạch Y Kiếm Tôn nghe được Hắc Y Kiếm Tôn lời nói sau, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, luôn cảm thấy đối phương đang đùa chính mình, ta và ngươi một không một dạng, sẽ không đem tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở trên người một người. Cái này vô luận là đối với chính mình, hay là đối với thế giới, thậm chí với hắn mà nói đều không phải là một chuyện tốt. Hắc Y Kiếm Tôn một phen để Bạch Y Kiếm Tôn cứ thế ngay tại chỗ, hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay thế mà bị Hắc Y Kiếm Tôn giáo dục một trận, mà lại hắn thế mà còn không cách nào phản bác, vậy ý của ngươi là cái gì? Chúng ta cùng tà ma giao chiến nhiều năm như vậy, tạo thành kết quả chỉ có nhân tộc đại quân tử thương thảm trọng, nhân tộc phòng tuyến liên tục bại lui. Hắc Y Kiếm Tôn nghe vậy cũng không tức giận, mà là tự lẩm bẩm, cho nên ta cần tìm phương pháp khác, không thể đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Hắc Y Kiếm Tôn ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Bạch Y Kiếm Tôn trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói ra, có lẽ ngươi nói có đạo lý, nhưng là thời gian không đợi người, ngươi đến tột cùng cần bao lâu? Ta biết. Hắc Y Kiếm Tôn khẽ gật đầu, nhanh thì một tháng, chậm thì một năm, ta tự sẽ đi tìm ngươi. Ân, Bạch Y Kiếm Tôn như có điều suy nghĩ, được chưa? Chặt đứt liên lạc đằng sau, Hắc Y Kiếm Tôn ánh mắt nhìn về phía phương xa mảnh kia bị ô nhiễm thổ địa, như có điều suy nghĩ lấy, Kiếm Tôn đại nhân, chúng ta là không bắt đầu hành động. Nhìn xem chính mình mang tới đám người này, Kiếm Tôn ánh mắt trở nên càng ngưng trọng lên, phản phất có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian bình thường. Trong lòng của hắn minh bạch, hành động lần này không chỉ có vô cùng gian nan, mà lại rất có thể sẽ tạo thành đại lượng thương vong, thậm chí bao gồm chính hắn ở bên trong, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự trở về. Bởi vậy, hắn mới có thể nói ra câu kia để cho người ta không nghĩ ra lời nói, ta sẽ ở sự tình sau khi kết thúc đi tìm Bạch Y Kiếm Tôn. Trên thực tế, câu nói này phía sau ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật, nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ đứng trước tử vong, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa hắn sẽ tại Bạch Y Kiếm Tôn nơi đó thu hoạch được cơ hội sống lại. Mà bây giờ, hắn cần phải làm chính là chờ đợi cái kia thời cơ tốt nhất đến, chờ một chút. Cơ hội chỉ có một lần. Hắc Y Kiếm Tôn thanh âm trầm thấp mà kiên định, phản phất tại nói với chính mình phải gìn giữ tỉnh táo cùng kiên nhẫn. Trong con mắt hắn để lộ ra thật sâu nghiêm trọng, giống như là một mảnh bóng tối vô tận, thôn vệ lấy hết thảy quang minh. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua sau lưng đám người, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy quyết tuyệt cùng kiên nghị, hành động lần này cực kỳ nguy hiểm, nếu như trong các ngươi có ai sợ sệt mất đi sinh mệnh, có thể lựa chọn lập tức rời đi nơi này. Hắc Y Kiếm Tôn ngữ khí trầm trọng nói đạo. Mục đích của hắn cũng không phải là đe dọa đám người, mà là hy vọng mọi người chăm chú suy nghĩ hành động lần này phong hiểm, cũng làm ra chính mình nội tâm chân chính muốn lựa chọn. Dù sao, trận chiến đấu này sẽ là một trận sinh cùng tử đọ sức, bọn hắn nhất định phải bảo đảm mỗi người đều có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó. Nếu không, một khi có lòng người tồn tâm niệm, liền vô cùng có khả năng phá hư toàn bộ kế hoạch, cho mọi người mang đến tai họa ngập đầu. Nghe nói như thế, trong đám người lập tức đưa tới rối loạn tương mừng. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, vậy mà không có bất kỳ một người nào chọn rời đi. Tương phản, bọn hắn nhao nhao biểu đạt ra đối với hành động lần này kiên định tín nhiệm, biểu thị nguyện ý đi theo Kiếm Tôn cùng nhau đi tới rất tốt. Hắc Y Kiếm Tôn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, không hổ là ta mang ra người. Hắn quay đầu nhìn về phía mảnh kia bị ô nhiễm thổ địa, trong ánh mắt lóe ra kiên định qua mang, phảng phất tại nói cho đám người, mảnh đất này sẽ thành bọn hắn chiến đấu sân khấu. Trong tay hắn nắm thật chặt trường kiếm, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra, để không khí xung quanh cũng vì đó run rẩy. Theo hắn ra lệnh một tiếng, xuất phát, hắn xung phong đi đầu, dẫn đầu hướng phía chỗ kia bị ô nhiễm địa vực đi đến. Cùng lúc đó, tại thánh giới nào đó một chỗ, Tần Phong chính mang theo Long Tiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ ở trong đó đi bộ. Bước tiến của hắn vững vàng mà kiên định, mỗi một bước đều giống như đạp ở đại địa trong trái tim, phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Long Thiên Mệnh tò mò nhìn bốn phía, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, "Thiếu gia, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" Trong âm thanh của hắn để lộ ra đối với không biết mục đích chờ mong. Tần Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hắn nhẹ nhàng nói ra, "Ta cũng không biết, chỉ là tối tăm ở trong, có đồ vật gì tại chỉ dẫn ta." Long Thiên Mệnh mở to hai mắt nhìn, hưng phấn mà hỏi, "Tối tăm ở trong chỉ dẫn lấy thiếu gia?" Lòng hiếu kỳ của hắn bị triệt để kích thích, hắn cũng biết rõ loại chuyện này tuyệt đối ẩn chứa cơ duyên to lớn. Tần Phong thần bí cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời Long Thiên Mệnh vấn đề. Hắn chỉ là lạnh nhạt nói, "Đến ngươi sẽ biết." Nói xong, hắn tiếp tục dẫn đầu hai người tiến lên, lưu lại một mặt mờ mịt Long Thiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ. Chỉ chốc lát, Tần Phong bọn người liền tiến nhập một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc, xanh úng tươi tốt. Tần Phong dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này linh khí dị thường nồng đậm, trong sơn cốc tràn ngập một loại khí tức thần bí chính là chỗ này. Tần Phong thấp giọng nói ra. Long Thiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn hắn không có phát hiện trong sơn cốc này có cái gì dị thường. Mặc dù nơi đây khí tức có chút đặc biệt, nhưng là muốn nói cùng cơ duyên móc nối, bọn hắn thật đúng là không nhìn ra manh mối gì. Tần Phong đi đến trong sơn cốc một tảng đá lớn trước, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại phía trên. Trong chốc lát, trên đá lớn nổi lên một tầng tia sáng kỳ dị, sau đó trên cự thạch hiện ra một tầng nhàn nhạt gợn sóng, đồng thời còn hiện ra một tầng nhàn nhạt vòng sáng, tựa như mọi người có thể từ đó xuyên qua đi theo ta. Tần Phong dẫn đầu đi vào trong vòng sáng, Long Thiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ theo sát phía sau. Ba người dọc theo thông đạo một mực đi xuống dưới, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn kinh thán không thôi. Cuối lối đi là một tòa to lớn địa cung, bên trong trưng bày các loại chân quý pháp bảo cùng bí tịch cái này. Đây là Long Thiên Mệnh kích động đến nói chuyện đều có chút cả lâm, nơi này là thượng cổ thiên tôn di tích. Thần Phong khẽ cười nói, chúng ta lần này xem như đến đối địa phương. Thượng cổ thiên tôn, thiên tôn cũng sẽ tử vong sao? Nghe được Long Thiên Mệnh lời nói sau, Thần Phong nụ cười nhàn nhạt cười. Dưới tình huống bình thường, thiên tôn đồng thọ cùng trời đất, bất lao bất tử. Nhưng là không phải bình thường tử vong lời nói, đừng nói thiên tôn, cho dù là đại thiên tôn cũng có thể vẫn lạc. Tần Phong lời nói làm cho trong lòng hai người một trận đại thiên tôn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được cảnh giới này, tại bọn hắn nhận biết ở trong, thiên tôn tựa hồ cũng đã là đỉnh điểm. Tần Phong ánh mắt trông về phía xa, tại chỗ này địa cung ở trong nhìn chung quanh một phen, nhìn kiến tạo chỗ này địa cung thiên tôn lúc đó thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, bởi vậy địa cung ở trong rất nhiều thứ đều lộ ra cực kỳ vết máy. Đi theo Tần Phong một đường tiến lên, Long Thiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ đều đi vào một chỗ vách đá trước mặt. Rất nhanh, trên vách đá tách ra một vòng vầng sáng nhàn nhạt, tại vầng sáng chiếu rọi phía dưới, ba người thân ảnh cũng biến thành chiếu sáng rạng rỡ kỳ quái, không phải nói chỗ này địa cung chính là thiên tôn sau khi chết lưu lại sao? Ngày đó tôn di thể đâu? Nghe được Long Thiên Mệnh nói lên nghi vấn, Tần Phong ánh mắt chậm rãi hướng phía Long Thiên Mệnh nhìn lại, ngươi cảm thấy có thể làm cho thiên tôn trọng thương lại không cách nào khôi phục trình độ, còn có thể có nhục thân tồn lưu. Tần Phong ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trước mặt kim bích trốn về đến, bất quá là một sợi tàn hồn thôi. Chương 460, tàn hồn. Chương 460, tàn hồn. Tàn hồn. Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Thi Vũ cùng Long Thiên Mệnh liền mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn bốn phía, đồng thời không để lại dấu vết hướng lấy Tần Phong tới gần một chút. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn có phản ứng, chỉ gặp nguyên bản bóng loáng như gương vách tường màu vàng bên trên, đột nhiên chiếu rọi ra một đạo hư ảo bóng người không nghĩ tới, thế mà một chút liền bị nhìn ra. Cái kia đạo hư ảo bóng người xuất hiện đằng sau, đầu tiên là kinh ngạc nhìn Tần Phong bọn người một chút, sau đó sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng một chút. Hắn ẩn tàng đến sâu như thế, vốn cho rằng mấy tiểu gia hỏa này không có khả năng phát hiện được hắn, nhưng lại không nghĩ tới chính mình mới vừa xuất hiện, liền bị Tần Phong cho khám phá thân phận. Làm cái gì? Hắn ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, không phải là vì chờ đợi một cái có thể đoạt xá đối tượng sao? Nhưng hôm nay tới đều là những người nào a? Hai vị thiên tôn cường giả. Mặc dù ở giữa vị thiếu niên kia hắn nhìn không ra tu vi gì, nhưng có thể làm cho hai vị kia thiên tôn cường giả đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, chắc hẳn cũng sẽ không là cái gì đơn giản nhân vật. Lần này có thể phiền phải bốn. Ngươi vì cái gì lộ ra loại vẻ mặt này? Có phải hay không chúng ta đến để cho ngươi thất vọng? Nghe được Tần Phong lời nói, đạo nhân ảnh kia trong lòng một trận vội vàng mở miệng nói không không không, làm sao lại thế? Ba vị có thể đến, ta cao hứng còn không kịp đâu. Tần Phong tự nhiên là nhìn ra đối phương có đoạt xá ý nghĩ, nhưng là đoán chừng nhìn thấy Long Thiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ tu vi sau liền bỏ đi cái chủ ý này. Hắn khi còn sống có lẽ là thiên tôn hậu kỳ, thậm chí thiên tôn đỉnh phong nhân vật, nhưng là hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, mặc dù trải qua vô số năm ôn dưỡng đã khôi phục một chút thực lực, nhưng là muốn đoạt xá thiên tôn hay là còn thiếu rất nhiều. À, không cần phải nói thiên tôn, chỉ sợ đoạt xá thiên tôn đều là hy vọng xa vời. Nếu như thế, vậy ngươi dẫn chúng ta tới này cần làm chuyện gì? Tần Phong ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đạo nhân ảnh kia, ha ha, tiểu hữu chớ nên hiểu lầm. Đạo nhân ảnh kia gượng cười hai tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần định nọ chi ý, hắn giải thích nói, ta chỉ là muốn xin mời mấy vị giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Nhớ năm đó ta dù sao cũng là một phương đại năng, lại vô ý bị người ám toán, cuối cùng chỉ lưu một sợi tàn hồn ở đây. Nếu là mấy vị có thể giúp ta trùng sinh, ta sẽ làm thâm tạng. Nghe đến đó, Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Hắn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán điều gì. Mau nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Đạo nhân ảnh kia ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ đang tự hỏi phải chăng phải nói lời nói thật. Do dự sau một lát, hắn rốt cục quyết định, thở dài nói ra, tốt à, đã như vậy ta liền nói thật. Kỳ thật, nơi đây địa cung cũng không phải là ta thành lập. Năm đó, ta bởi vì ngoại ý muốn lưu lạc đến đây, thân thể đã hết sức yếu ớt. Mà cái này vách tường màu vàng bên trên phù văn, lại là trong truyền thuyết luân hồi pháp tắc. Thế là, ta liền đem chính mình tàn hồn ký sinh ở trong đó, mượn nhờ lực lượng luân hồi không ngừng mà ôn dưỡng tự thân. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, ta cũng vẹn vẹn chỉ hiểu thấu đáo một tia da lông mà thôi. Nhưng ta có thể cảm giác được, nếu như có thể triệt để ngộ ra vòng này về pháp tắc, nhất định có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Cho nên ta muốn mời các ngươi hỗ trợ lĩnh hội vòng này về pháp tắc. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta có thể nói cho các ngươi biết liên quan tới thời kỳ thượng cổ một số bí mật. Thần Phong nghe, trong lòng hơi động. Hắn đối với thượng cổ thời kỳ sự tình một mực cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể đạt được một chút tin tức hữu dụng, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Thế là hắn hỏi, ngươi có thể bảo chứng như lời ngươi nói đều là thật? Ta lấy nhân cách đảm bảo, đạo nhân ảnh kia nói ra. Tần Phong suy tư một lát, quyết định cuối cùng đáp ứng hắn thỉnh cầu tốt, chúng ta có thể giúp ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa giả gì, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt các ngươi. Cái kia đạo nhân ảnh liên tục gật đầu. Sau đó, Tần Phong ánh mắt liền tiếp theo rơi vào trên vách tường này luân hồi pháp tắc. Hắn luôn cảm thấy cái này màu tóc có như vậy một tia quái dị. Hắn cũng không phải không có nắm giữ luân hồi pháp tắc, thế nhưng là vòng này về pháp tắc giống như cùng kim bảng ghi lại có khác biệt cực lớn. Tần Phong rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy vách tường màu vàng bên trên phù văn. Lập tức, một cỗ lực lượng thần bí truyền vào trong cơ thể của hắn, trước mắt của hắn hiện ra một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Hắn thấy được sinh tử luân hồi, vạn vật giao thế, phản phất đưa thân vào một cái vô tận tuần hoàn bên trong. Hắn càng là xâm nhập càng ngộ, liền càng có thể cảm nhận được vòng này về pháp tắc chỗ huyền diệu. Đúng lúc này, Tần Phong bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, "Tiểu tử, ngươi cũng nên cẩn thận. Vòng này về pháp tắc cũng không phải là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, nó ẩn chứa vô tận biến số cùng nguy hiểm. Nếu như hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục." Nhưng mà Tần Phong cũng không hề để ý đạo này nhắc nhở, hắn dự định trực tiếp đem đạo pháp tắc này thu nhập thể nội, giao cho kim bảng phân rõ. Nhìn xem Tần Phong cách làm, đạo nhân ảnh kia lập tức bị hủ vong hồn nữa ra, liên tục đối với Long Thiên Mệnh bọn người hô, các ngươi mau ngăn cản hắn, một khi mất khống chế sợ, linh hồn sẽ mê thất tại trong luân hồi. Chương 461, ô nhiễm luân hồi pháp tắc. Chương 461, ô nhiễm luân hồi pháp tắc. Nhưng mà, Long Thiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ nghe được câu này sau, trên mặt cũng không có xuất hiện chút nào vẻ kinh hoàng. Bởi vì bọn hắn biết, tại nơi luân hồi, thiếu gia mới thật sự là chủ thể. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười, phản phất đối với kế tiếp sự tình tràn đầy lòng tin. Bọn hắn thật sâu hiểu rõ, ở nơi này, thiếu gia có được không gì sánh được ưu thế cùng năng lực. Long Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Thi Vũ bả vai, ôn nhu an ủi nàng, không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ dựa theo thiếu gia kế hoạch thuận lợi tiến hành. Hạ Thi Vũ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia kiên định. Mà bóng người kia nghe Long Thiên Mệnh lời nói, cảm xúc dần dần ổn định lại, không còn giống trước đó khẩn trương như vậy bất an. Long Thiên Mệnh xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía luân hồi chi tường phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Mặc dù hắn đối với loại lực lượng thần bí này cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử đi lĩnh ngộ nó. Tựa như vừa rồi bóng người kia nói tới, nếu như mạo muội đi cảm ngộ, rất có thể sẽ để cho chính mình lâm vào trong luân hồi, vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Mà lại, hắn đã trở thành thiên tôn, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng đạo pháp tắc này, muốn đem nó dung hợp đến trong cơ thể mình, vậy đơn giản chính là thiên phương giả đảm. Nhưng là vận dụng luân hồi pháp tắc, hoàn toàn không đáng bước lên to lớn như thế phong hiểm, cho nên Long Thiên Mệnh không có lựa chọn cảm ngộ mà là tại bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Tần Phong tại cảm ngộ trong nháy mắt, những này luân hồi pháp tắc phảng phất được trao cho sinh mệnh, không ngừng từ mặt này màu vàng vách tường khi cái này bay ra. Chỉ gặp những pháp tắc này quanh quẩn trên không trung xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành chói mắt quang mang, trực tiếp hướng phía Tần Phong phi bắn đi. Tần Phong tắm rửa tại trong tia sáng này, thần sắc chuyên chú, phảng phất tại cùng một loại nào đó không biết lực lượng tiến hành giao lưu. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong thân thể bắt đầu khẽ run lên, hiển nhiên là đang chịu đựng áp lực cực lớn. Mọi người ở đây tâm lo Tần Phong thời điểm, Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Tần Phong tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên ý thức được, đạo này cái gọi là luân hồi pháp tắc tồn tại to lớn vấn đề cái này. Đó căn bản không phải chân chính luân hồi pháp tắc. Tần Phong hít sâu một hơi, hắn rốt cục phát hiện đạo luân này về pháp tắc cùng hắn nắm giữ luân hồi pháp tắc ở giữa khác nhau. Loại này luân hồi đã bị ô nhiễm. Nói như vậy, luân hồi không chỉ có đại biểu cho tử vong, thay thế biểu lấy tân sinh. Sinh tử luân hồi, tuần hoàn không thôi. Nhưng ở đạo quy tắc này bên trong, Tần Phong lại không nhìn thấy chút nào sinh cơ. Nói một cách khác, nếu như loại quy tắc này chiếm cứ thế giới này, như vậy thế giới này luân hồi sẽ triệt để sụp đổ. Người chết tiến vào luân hồi sau, linh hồn của bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong luân hồi, không cách nào thu hoạch được tân sinh. Tần Phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như không phải kim bảng để hắn bảo trì thanh tỉnh, hắn thật có thể sẽ đem đạo pháp tắc này nắm giữ xuống tới. Mà một khi hắn nắm giữ dạng này luân hồi pháp tắc, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi nguy hiểm thật ra. Tần Phong trong lòng âm thầm may mắn kịp thời phát hiện vấn đề trong đó, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Tần Phong lần nữa nhìn về phía trước mắt kim bảng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn tuyệt đối không thể để cho dạng này luân hồi pháp tắc giáng lâm đến thế giới của mình. Thế là, Tần Phong không chút do dự vươn tay, ý đồ đem đạo luân này về pháp tắc từ trên kim bảng xóa đi. Nhưng mà, khi hắn tay chạm đến kim bảng lúc, một cỗ cường đại lực cản truyền đến, để hắn không cách nào tùy tiện xóa đi đạo pháp tắc này ân. Tần Phong nhíu mày, gia tăng lực lượng, nhưng trên kim bảng luân hồi pháp tắc vẫn không nhúc nhích đáng giận. Tần Phong chú mắng một tiếng, hắn biết, muốn xóa đi đạo luân này về pháp tắc cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải thử một chút. Lúc này kim bảng giống như cũng cảm nhận được Tần Phong ý nghĩ, bắt đầu bộc phát ra một cỗ quang mang màu vàng, đem bên trong lực lượng pháp tắc một chút xíu tức đoạn. Có kim bảng trợ giúp, Tần Phong trong nháy mắt cảm giác trên người áp lực bị giảm bớt không ít. Tần Phong tập trung tinh lực, toàn lực ứng phó cùng kim bảng hợp tác. Theo thời gian trôi qua, luân hồi pháp tắc chậm rãi từ trên kim bảng bị tháo rời ra. Nhưng mà, ngay tại một khắc cuối cùng, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên hiện lên, ý đồ ngăn cản Tần Phong hành động. Tần Phong cắn chặt răng, liều mạng chống cự lấy nguồn lực lượng này. Hắn biết rõ, một khi để nguồn lực lượng này đạt được, toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào vô tận luân hồi cực khổ bên trong. Nhưng là rất nhanh, Tần Phong liền phát hiện một cái mười phần vấn đề nghiêm trọng. Theo luân hồi pháp tắc bị tức đoạn, hắn nguyên bản nắm giữ pháp tắc giống như cũng theo đó tiêu tán. Trong nháy mắt Tần Phong thầm nghĩ trong lòng không ổn. Luân hồi pháp tắc trong tay nắm giữ nhiều khó khăn hắn là biết đến. Hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đem nắm giữ. Mặc dù hắn có luân hồi thiên kinh, nhưng là luân hồi thiên kinh chỉ có thể hiệp trợ hắn cảm ngộ luân hồi pháp tắc, mà không thể trực tiếp giúp hắn lĩnh ngộ pháp tắc. Cả hai có bản chất khác nhau. Luân hồi pháp tắc là giữa vũ trụ thần bí nhất cùng cường đại pháp tắc một trong, nó dính đến sinh tử luân hồi, vận mệnh chuyển hướng rất nhiều phương diện. Nắm giữ luân hồi pháp tắc cần cực cao ngộ tính cùng cơ duyên, thậm chí có thể nói là vạn người không được một cơ hội. Tần Phong từng trải qua vô số gian nan hiểm trở, bỏ ra to lớn cố gắng mới miễn cưỡng nắm giữ luân hồi pháp tắc. Mà bây giờ, bởi vì luân hồi pháp tắc tức đoạn, hắn phảng phất đã mất đi cùng pháp tắc này liên hệ, nguyên bản có lực lượng pháp tắc cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Loại tình huống này để Tần Phong cảm thấy chấn kinh cùng lo lắng. Hắn biết rõ luân hồi pháp tắc tầm quan trọng, một khi mất đi đối với nó khống chế, không chỉ có sẽ ảnh hưởng thực lực của mình, càng có thể dẫn đến tương lai trên con đường tu hành trọng đại ngăn trở đối mặt khốn cảnh như vậy. Tần Phong cấp tốc suy nghĩ cách đối phó. Hắn hiểu được, muốn một lần nữa nắm giữ luân hồi pháp tắc cũng không phải là chuyện dễ, nhưng hắn nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp đến khôi phục đối với luân hồi pháp tắc khống chế. Tại thời khắc mấu chốt này, Tần Phong quyết định xâm nhập nghiên cứu luân hồi thiên kinh. Cứ việc luân hồi thiên kinh không cách nào trực tiếp trợ giúp hắn lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng trong đó có lẽ ẩn giấu đi một chút liên quan tới luân hồi pháp tắc huyền bí, có thể dẫn đạo hắn một lần nữa tìm về mất đi lực lượng. Đồng thời, hắn cũng cần không ngừng thăm dò cách khác, tìm kiếm cơ duyên mới cùng điểm đột phá. Sau đó ngay lúc này, luân hồi thiên hỏa phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên xuất hiện tại Tần Phong trước mặt. Nó tựa hồ đối với cái kia bị ô nhiễm luân hồi pháp tắc sinh ra phản ứng, không chút do dự hướng phía nó bay đi. Luân hồi thiên hỏa không hổ là được vinh dự có thể đốt cháy vạn vật cường đại hỏa diễm. Dù cho đối mặt đồng nguyên luân hồi pháp tắc, nó y nguyên cho thấy uy lực không có gì sánh kịp. Nó cháy hừng hực lấy, mang theo nóng bỏng nhiệt độ cùng vô tận năng lượng, không sợ hai chút nào phóng tới cái kia bị ô nhiễm luân hồi pháp tắc. Khi luân hồi thiên hỏa cùng cái kia ô nhiễm luân hồi pháp tắc tiếp xúc lúc, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận kịch liệt đối kháng. Hỏa diễm cùng pháp tắc đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra lốt bốp tiếng vang. Luân hồi thiên hỏa lấy nhiệt độ cao kinh người cùng lực phá hoại, không ngừng ăn mòn cái kia bị ô nhiễm luân hồi pháp tắc, ý đồ đem nó triệt để đốt cháy hầu như không còn. Theo thời gian trôi qua, luân hồi thiên hỏa dần dần chiếm thượng phong. Cái kia nguyên bản bị ô nhiễm luân hồi pháp tắc bắt đầu dần dần tiêu tán, bị luân hồi thiên hỏa đốt thành tro bụi. Mà luân hồi thiên hỏa thì tiếp tục cháy hừng hực, phóng xuất ra hào quang chói sáng, thậm chí trực tiếp từ ngay trong thức hải bay ra, trực tiếp rơi vào vách tường màu vàng phía trên, trong nháy mắt để cả mặt vách tường giấy lên hừng hực liệt hỏa. Chương 462, hư ảnh có vấn đề. Chương 462, hư ảnh có vấn đề. Nhìn thấy Tần Phong tỉnh lại sau động tác thứ nhất lại là đối với vách tường màu vàng đậu thủ, bóng người hư ảo kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, phản phất không thể nào hiểu được Tần Phong vì sao muốn làm như vậy, ánh mắt của hắn lấp lóe không yên, tựa hồ bị Tần Phong cử động rung động thật sâu đến. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, nhíu mày, mang theo giọng chất vấn nói ra, phía trên này luân hồi pháp tắc, thế nhưng là khó được mỗi bảo a. Coi như ngươi không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, cũng không nên tùy tiện hủy đi nó đi. Nghe nói như thế, Tần Phong ánh mắt trở nên băng lãnh đứng lên, một cỗ phẫn nộ từ đáy lòng dâng lên. Hắn bắt đầu hoài nghi trước mắt đạo hư ảnh này phải chăng có khác giáp tâm, có biết hay không một chút chính mình không biết sự tình, cố ý dẫn đạo hắn đi cảm ngộ cỗ này lực lượng luân hồi. Nghĩ tới đây, Tần Phong nghi ngờ trong lòng càng sâu nặng, quyết định sẽ không tiếp tục cùng hư ảnh này nói nhảm, trực tiếp đối với Long Thiên mệnh ra lệnh, đem hắn cầm xuống. Sau đó, Tần Phong trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt xem kỹ chi quang, thẳng tắp rơi vào trên người đối phương. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, xin ngươi chứng minh, ngươi cùng tà ma không liên hệ chút nào. Ánh mắt của hắn tràn ngập uy nghiêm, phảng phất muốn xuyên thấu đối phương linh hồn. Tiếp lấy, hắn lại lạnh lùng nói bổ sung, nếu không, lời nói xoay chuyển, mang theo sát ý vô tận cùng uy hiếp, ta hiện tại liền lập tức giết ngươi. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, toàn thân tản ra lạnh thấu xương khí tức. Cùng lúc đó, luân hồi thiên hỏa còn tại cháy hừng hực, không ngừng thiêu nướng màu vàng vết tượng. Tần Phong trong hai con ngươi giấy lên ngọn lửa tức giận, hắn căm tức nhìn đây hết thảy. Nếu như mới vừa rồi không có kim bảng xuất thủ tương trợ, chính mình luân hồi pháp tắc rất có thể đã bị triệt để ô nhiễm đến lúc đó, như muốn triệt để thanh trừ, sẽ trở nên dị thường gian nan. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lửa giận càng thịnh vượng. Hư ảnh cảm nhận được Tần Phong sát ý, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, nếu ta cùng tà ma có quan hệ, sao lại chờ tới bây giờ mới động thủ? Hư ảnh thanh âm mang theo vẻ tức giận. Tần Phong ánh mắt vẫn như cũ rất lạnh, hắn bất vi sở động nói, chứng cứ đâu? Ăn nói xuống ai cũng sẽ nói. Hư ảnh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, một đạo quang mang thần bí từ trong cơ thể hắn hiện ra, đến đây là thần hồn của ta là vấn, bên trong bao hàm trí nhớ của ta cùng lực lượng. Ngươi có thể xem xét, nếu như phát hiện bất luận cái gì cùng tà ma có liên quan vết tích, mặc cho ngươi xử trí. Hư ảnh đem thần hồn lạc ấn đưa cho Tần Phong. Tần Phong tiếp nhận lạc ấn, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy. Tại xác nhận không sai sau, nét mặt của hắn rốt cục hòa hoãn xuống tới, xem ra là ta hiểu là ngươi. Bất quá, vòng này về pháp tắc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao là bị ô nhiễm pháp tắc? Tần Phong nhìn xem trên tường văn tự, hỏi. Nghe được Tần Phong lời nói, Hư ảnh trên mặt vẻ hoảng sợ càng rõ ràng, thậm chí bắt đầu run rẩy lên. Hắn trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem Tần Phong, pháp tắc bị ô nhiễm. Cái này sao có thể? Tần Phong nghe vậy hừ lạnh một tiếng, khinh thường hồi đáp, thiên đạo đều có thể bị ô nhiễm, vì sao pháp tắc không có khả năng? Hư ảnh trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, nơi đây chính là luân hồi thiên tôn vẫn lạc chi địa, hắn nhưng là đại thiên tôn phía dưới vô địch tồn tại a. Nhân vật như vậy như thế nào bị tà ma xâm nhiễm đâu? Tần Phong cười lạnh một tiếng, hỏi lại Hư ảnh, ngươi cảm thấy luân hồi thiên tôn cường đại như thế, vậy hắn tại sao lại chết ở chỗ này? Lại vì sao nơi này sẽ có nguyên rủa lực lượng pháp tắc? Chẳng lẽ Luân Hồi Thiên Tôn so Thiên Đạo còn muốn lợi hại hơn phải không? Liên tiếp vấn đề để Hư Ảnh Á Khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Hắn nhíu mày, suy tư những vấn đề này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Nghe đến đó, Hư Ảnh không khỏi hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, nếu là thật sự như lời ngươi nói, vậy cái này phiến thế giới chẳng phải là đã bị tà ma ăn mòn. Tần Phong ánh mắt chậm rãi ngẩng đầu, xem ra ngươi là bị giam ở địa cung quá lâu, căn bản không biết ngoại giới thế của ta. Tần Phong nhìn xem Hư Ảnh, trong mắt lóe lên một tia lo âu, bây giờ tà ma đương đạo, thế đạo gian uy, toàn bộ thánh giới đã bị tà ma chiếm cứ một nửa. Tà ma chiếm cứ thế giới một nửa. Trong đáy mắt, Hư Ảnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn không thể tin được Tần Phong lời nói, nhưng là hiện tại lại không thể không tin. Trên người đối phương bày ra lực lượng, căn bản không có tất yếu lừa gạt mình. Lúc này, Luân Hồi Thiên Hỏa đã đem trên vách tường lực lượng pháp tắc toàn bộ phá hư. Nhưng, tin tức xấu vẫn muốn. Tần Phong nắm giữ Luân Hồi pháp tắc cũng biến mất hầu như không còn. Trên kim bảng liên quan tới Luân Hồi pháp tắc hết thảy đều tùy theo bị ma diệt. Tần Phong biết, chính mình Luân Hồi pháp tắc bắt nguồn từ chỗ nào địa phủ. Nhưng là hiện tại địa phủ là khẳng định trở về không được, cái kia muốn đi đâu một lần nữa lĩnh ngộ Luân Hồi pháp tắc. Tần Phong ánh mắt nhìn nơi xa thiêu đốt Luân Hồi Thiên Hỏa, rơi vào trầm tư. Không biết, Luân Hồi Thiên Hỏa có thể hay không trợ giúp chính mình lĩnh ngộ pháp tắc. Nghĩ tới đây, Tần Phong hướng phía Luân Hồi Thiên Hỏa vẫy tay một cái, hỏa diễm liền trực tiếp rơi vào Tần Phong trong tay, để Tần Phong vui mừng chính là, Luân Hồi Thiên Hỏa ở trong xác thực ẩn chứa Luân Hồi pháp tắc, chỉ bất quá hắn muốn dựa vào Luân Hồi Thiên Hỏa lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ sợ còn kém một chút. Sau đó Tần Phong mở hai mắt ra, hướng phía một bên Hư Ảnh hỏi, đã ngươi nói nơi này là Luân Hồi Thiên Tôn vẫn lạc chi địa, như vậy ngươi cũng đã biết hắn có lưu lại cái gì bảo khố. Hư Ảnh ngẩn người, sau đó thì thào mở miệng nói, hẳn là không có, nhưng là ta cũng không thể xác định, bởi vì có một nơi liền ngay cả ta cũng vào không được. Nghe đến lời này, Tần Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tại Hư Ảnh trên thân quét mắt một lát. Hắn luôn cảm thấy Hư Ảnh này có vấn đề, mà lại là có vấn đề lớn. Tần Phong suy nghĩ một lát sau, quyết định đi theo Hư Ảnh tiến về chỗ kia, nó cũng vô pháp tiến vào địa phương tìm tòi hư thực. Hai người tới một cánh cửa lớn đóng chặt trước, trên cửa khắc lấy phù văn thần bí, tản ra khí tức cường đại. Tần Phong ý đồ mở cửa lớn ra, nhưng một cỗ lực lượng vô hình đem hắn bắn ngược trở về. Hắn tập trung tinh lực, sử xuất toàn lực lần nữa nếm thử, cửa lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Ngay tại lúc này, Luân Hồi Thiên Hỏa phảng phất bị thứ gì hấp dẫn bình thường, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp thẳng vào xuất vào đạo này cửa đồng lớn bên trong. Chương 463: Thế giới phía sau cửa. Chương 463: Thế giới phía sau cửa. Luân Hồi Thiên Hỏa tiến vào cửa thanh đồng bên trong đằng sau, toàn bộ đại điện phảng phất bị một cái bàn tay vô hình lung lay, run rẩy kịch liệt, một đạo phong cách cổ xưa khí tức như là hồng thủy vỡ đê trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Đây là Tần Phong mở to hai mắt nhìn, trong thần sắc tràn đầy rung động, nhìn chằm chằm cái kia thôn phệ Luân Hồi Thiên Hỏa cửa thanh đồng. Ngay tại Luân Hồi Thiên Hỏa tiến vào trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị cắt đứt hắn cùng Luân Hồi Thiên Hỏa ở giữa liên hệ. Cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, bởi vì loại tình huống này là hắn trước nay chưa có kinh lịch. Tần Phong nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Luân Hồi Thiên Hỏa làm sự cường đại của hắn vũ khí, cho tới nay đều là hắn trong chiến đấu trợ thủ đắc lực. Bây giờ, cùng nó mất đi liên hệ, tựa như là đã mất đi một cánh tay mở dạng, để hắn cảm thấy mười phần không thích ứng. Hắn ý đồ thông qua tinh thần lực một lần nữa thành lập cùng Luân Hồi Thiên Hỏa liên hệ, nhưng lại không phản ứng chút nào. Cái này khiến hắn ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hắn biết rõ Luân Hồi Thiên Hỏa đối với hắn tầm quan trọng, nếu như không có khả năng tìm về nó, sẽ mang đến cho hắn khốn nhiễu cực lớn. Nhưng mà, đối mặt cục diện trước mắt, hắn lại không có chỗ xuống tay. Cửa thanh đồng phát ra phong cách cổ xưa khí tức để hắn cảm thấy một loại không cách nào kháng cự uy áp, tựa hồ đang cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động. Luân Hồi Thiên Tôn, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tần Phong trong lòng âm thầm suy tư nói. Ngay lúc này, chỉ gặp cửa thanh đồng kia ánh sáng lóe lên, đại môn bị một loại lực lượng chậm rãi đẩy ra. Cái này khiến Tần Phong chân mày nhíu sâu hơn, bởi vì đại môn mở ra đằng sau, hắn vẫn không có cảm nhận được Luân Hồi Thiên Hỏa khí tức. Phản phất Luân Hồi Thiên Hỏa hoàn toàn biến mất. Mang cái nghi vấn này, Tần Dương hướng phía trong cửa đồng lớn đi đến, đập vào mi mắt là các loại hình thái không đồng nhất pho tượng. Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa thanh đồng, ánh mắt cảnh giác đảo qua mỗi một vị pho tượng. Những pho tượng này sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại bình thường. Hắn đến gần trong đó một pho tượng, cẩn thận quan sát đến đột nhiên, hắn phát hiện pho tượng trên bệ khắc lấy một chút kỳ quái ký hiệu. Tần Phong ngồi xổm người xuống, ý đồ giải đọc những ký hiệu này hàm nghĩa. Đang lúc hắn hết sức chăm chú thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua, hắn không khỏi dùng mình một cái. Trong gió tựa hồ xen lẫn một tia như có như không thanh âm, phản phất có người đang thì thầm. Tần Phong đột nhiên đứng dậy, ngắm nhìn một phía, nhưng trừ những pho tượng kia, cũng không có mặt khác dị thường. Hắn lấy lại bình tĩnh, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Theo hắn tiến lên, loại kia cảm giác quỷ dị càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh, Tần Phong liền dò xét hoàn tất cả pho tượng, sau đó hắn cho ra một cái kinh người kết luận. Những pho tượng này, bên trên khắc vẽ tất cả đều là luân hồi pháp tắc, mà lại mỗi một đạo trên pho tượng ẩn chứa đều có khác biệt cực lớn. Những pho tượng này tổng cộng có 12 vị, mặc niệm lấy cái này quen thuộc số lượng, Tần Dương run lên trong lòng. Sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa trở lại những pho tượng này trên thân. Chuột nhũ hổ thỏ long xà, thật đúng là 12 cầm tinh. Ngay sau đó Tần Phong lần nữa đi vào những sinh linh kia bên cạnh, bắt đầu tìm hiểu vòng này về pháp tắc. Bất quá lần này, hắn so trước đó phải cẩn thận rất nhiều. Luân hồi, sinh tử điệp ra trạng thái, nhất niệm có thể khiến vạn vật khôi phục, nhất niệm có thể dùng thiên địa tịch diệt, đây cũng là luân hồi. Trong nháy mắt, từng đạo nguyên bản đã biến mất luân hồi pháp tắc tại Tần Phong thể nội hội tụ. Khi Tần Phong thể nội lại lần nữa xuất hiện luân hồi pháp tắc một sát na kia, thanh đồng cổ môn lại chậm rãi bế hợp, trong lúc đó phát ra tiếng vang trầm nặng. Tiếng va chạm to lớn để Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, hắn không phải là không có nghĩ tới xông ra nơi này. Nhưng là tại Tần Phong tới gần thanh đồng cổ môn trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đem hắn đẩy ra. Tần Phong dùng hết toàn lực chống cự, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng công, bởi vì tại hoàn cảnh này ở trong, linh lực của hắn tựa hồ yên lặng, mà các pháp tắc cũng tất cả đều yên lặng, duy nhất còn bảo trì sinh động chính là luân hồi pháp tắc. Cửa đồng lớn đóng lại bên trên một sát na kia, toàn bộ không gian trở nên một vùng tăm tối, Tần Phong phảng phất thân hãm trong hư không đột nhiên, hắn nghe được một cái thanh âm thần bí, "Chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc chân chính huyền bí. Hiện tại, ngươi sẽ đứng trước sau cùng khảo nghiệm." Tần Phong tập trung nhìn vào, trước mắt xuất hiện một đạo quang mang, trong quang mang mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Hắn từng bước một đi hướng quang mang, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Khi hắn rốt cục đi đến quang mang trước mặt lúc, hắn thấy được một cái cùng mình thân ảnh giống nhau như lúc. Bóng người kia mở miệng nói ra, "Chỉ có chiến thắng ta, ngươi mới có thể chân chính nắm giữ luân hồi pháp tắc lực lượng." Tần Phong nhìn chằm chằm trước mắt người thần bí, trong ánh mắt lóe ra kiên định mà ánh sáng sắc bén. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, "Ngươi đến cùng là ai?" Nhưng mà, đạo thân ảnh kia cũng không có đáp lại Tần Phong chất vấn, ngược lại cấp tốc di động đến Tần Phong sau lưng vài trăm mét địa phương đánh bại ta, ngươi liền sẽ biết đáp án. Người thần bí thanh âm truyền đến, mang theo một tia khiêu khích cùng khiêu chiến. Tần Phong nghe được câu này, trong lòng không khỏi trầm xuống, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ tình cảnh trước mắt mình cũng không lạc quan, không cách nào cảm nhận được thể nội bất kỳ lực lượng nào, duy nhất có thể dựa vào chỉ có luân hồi pháp tắc. Thế nhưng là luân hồi pháp tắc, nơi này tựa như là đối phương sân nhà. Dưới tình huống như vậy, hắn xác thực không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng đối thủ đánh bại ta. Tần Phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn quyết định buông tay đánh cược một lần, vận dụng luân hồi pháp tắc lực lượng đến đối kháng người thần bí này ảnh. Hắn tập trung tinh lực, điều động lên luân hồi pháp tắc năng lượng, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình. Người thần bí thấy thế, khoe miệng có chút giơ lên, đồng dạng thi triển ra luân hồi pháp tắc lực lượng. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung đụng vào nhau, đã dẫn phát một trận kịch liệt xung đột. Tần Phong cắn chặt răng, liều mạng ngăn cản người thần bí công kích. Hắn dần dần tìm được đối thủ sơ hở, thừa cơ phát động phản kích. Trong lúc nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía, thân ảnh của hai người giao thoa thoáng hiện. Trải qua một phen gian khổ đọ sức, Tần Phong rốt cục phát hiện người thần bí nhược điểm. Hắn thừa cơ sử xuất toàn lực một kích, chính giữa người thần bí yếu hại. Nhưng là làm cho người ngạc nhiên là, vô luận đối phương nhận vết thương nặng đến đâu thế, bọn hắn luôn có thể trong thời gian cực ngắn cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Tần Phong trong lòng thất kinh không thôi, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ còn tại phía sau. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình vậy mà tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong không ngừng mà già yếu. Cuối cùng là lúc nào phát sinh? Hắn vậy mà không có chút nào phát giác, phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí lặng yên khóa chặt. Tần Phong trong lòng hoảng hốt, lập tức toàn lực vận chuyển lực lượng luân hồi, ý đồ chống cự loại này quỷ dị già yếu hiện tượng. Nhưng mà, ngay một khắc này, Tần Phong thân thể bắt đầu phát sinh dị thường biến hóa. Da thịt của hắn đầu tiên là cấp tốc biến chất, mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng xóa, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân. Nhưng ngay sau đó, một cỗ lực lượng kỳ dị hiện lên, thân thể của hắn lại bằng tốc độ kinh người khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Như vậy lặp đi lặp lại, Tần Phong thân thể khi thì già yếu, khi thì tuổi trẻ, loại này cực đoan biến hóa để cho người ta dùng mình, điều này cũng làm cho Tần Phong ý thức được, không có khả năng tiếp tục như vậy đi xuống, hắn nhất định phải nhanh giải quyết trước mặt khó khăn. Ngay tại Tần Phong tay chân luống cuống thời điểm, cái này giữa hư không đen kịt, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu trắng ánh lửa. Đây là Luân Hồi Thiên Hỏa khí tức, chương 464. Luân Hồi Thiên Tôn lai lịch. Chương 464, Luân Hồi Thiên Tôn lai lịch. Tần Dương sắc mặt trầm xuống, hắn cảm nhận được Luân Hồi Thiên Hỏa dị dạng. Bởi vì hắn không có cảm nhận được chính mình cùng Luân Hồi Thiên Hỏa ở giữa tồn tại liên hệ. Vòng này hồi thiên sống mái với nhau không có như ước nguyện của hắn, trở thành trợ lực của hắn, ngược lại hóa thành từng đạo đòn công kích chí mạng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an, nhưng lập tức, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Hắn biết, đối mặt nguy cơ như vậy, hắn không có khả năng ỷ lại ngoại giới lực lượng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Phong cau mày, thân thể của hắn căng cứng, phản phất mỗi một cây cơ bắp đều tại vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Lực lượng của hắn tại thể nội lưu chuyển, như là từng đầu dòng sông lao nhanh, hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng. Hắn biết, Luân Hồi Thiên Hỏa công kích sắp đến, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đúng lúc này. Luân Hồi Thiên Hỏa đột nhiên phân liệt, hóa thành năm đạo lưu quang, như là năm đạo lợi kiếm, trong nháy mắt phong tỏa Tần Phong tất cả đường lui. Tần Phong trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Luân Hồi Thiên Hỏa vậy mà như thế giàu hoạt, lại có thể phong tỏa hắn tất cả đường lui cái này. Tần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ Luân Hồi Thiên Hỏa tại sao lại làm như vậy. Nhưng là, hắn không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, bởi vì Luân Hồi Thiên Hỏa đã đánh trúng vào hắn. Nhưng mà, vượt quá Tần Phong dự kiến chính là, Luân Hồi Thiên Hỏa cũng không có mang đến cho hắn tổn thương, ngược lại đình chỉ thân thể của hắn giàn mua hiện tượng. Hắn cảm thấy mình thân thể tại dần dần khôi phục sức sống, phản phất thời gian đạo lưu, về tới lúc tuổi còn trẻ của hắn bộ dáng. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn kim bảng lần nữa phát ra một vòng quang mang. Cái này bôi quang mang giống như một đạo ánh mặt trời ấm áp, chiếu xạ tại Luân Hồi Thiên Hỏa phía trên, đưa nó bao vây lại. Tần Phong cảm nhận được một tia ấm áp, hắn biết, đây là kim bảng lực lượng đang có tác dụng. Sau một khắc, Tần Phong cùng Luân Hồi Thiên Hỏa ở giữa lại lần nữa thành lập nên một tia liên hệ. Tia liên hệ này mặc dù yếu ớt, nhưng là thật sự tồn tại. Tần Phong cảm nhận được một tia kinh hỉ, hắn biết, ý vị này hắn có khả năng khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thử nghiệm cùng Luân Hồi Thiên Hỏa câu thông. Tinh thần lực của hắn như là từng cây tơ mỏng, chậm rãi quấn quanh ở Luân Hồi Thiên Hỏa phía trên. Hắn cảm nhận được Luân Hồi Thiên Hỏa kháng cự, nhưng nó lực lượng tựa hồ bị kim bảng quang mang chô áp chế, không cách nào hoàn toàn tránh thoát. Tần Phong không hề từ bỏ, hắn tiếp tục cố gắng lấy. Tinh thần lực của hắn càng ngày càng cường đại, cuối cùng, hắn thành công cùng Luân Hồi Thiên Hỏa thành lập liên hệ. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào, nguồn lực lượng này để hắn cảm thấy không gì sánh được cường đại. Tần Phong trong mắt lóe ra kiên định quang mang, nội tâm của hắn tràn đầy lòng tin. Luân Hồi Thiên Hỏa lực lượng đã cùng hắn hòa làm một thể, hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng này bành trướng cùng nóng bỏng. hắn biết, nguồn lực lượng này sẽ thành hắn chiến thắng đối thủ mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, đem luân hồi thiên hỏa lực lượng chậm rãi thu nhập thể nội, như là đem một thanh kiếm sắc bén thu nhập vào kiếm, chờ đợi tốt nhất lúc xuất kích cơ. Tần Phong chung quanh thân thể, mơ hồ có thể thấy được hỏa diễm đường vân, đó là luân hồi thiên hỏa lực lượng trong cơ thể hắn lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Mặt đối mặt bóng người thần bí, Tần Phong trong lòng không sợ hãi chút nào. Hắn biết, có luân hồi thiên hỏa tương trợ, thực lực của hắn đã tăng lên tới một tầng thứ mới. Hắn hiện tại có 9 thành chắc chắn có thể chiến thắng đối phương, loại này tự tin bắt nguồn từ hắn đối với luân hồi thiên hỏa khống chế, cùng hắn đối với thực lực mình hiểu rõ. Trong chiến đấu, Tần Phong mỗi một cái động tác đều lộ ra thành thạo điêu luyện. Luân hồi thiên hỏa ở dưới sự khống chế của hắn, như là vật sống bình thường, linh hoạt ở xung quanh hắn vũ động, tạo thành từng đạo hỏa diễm bình chứng, đem bóng người thần bí công kích từng cái hóa giải. Bóng người thần bí tựa hồ cũng cảm nhận được Tần Phong biến hóa, công kích của hắn trở nên càng thêm mãnh liệt, nhưng mỗi một lần đều bị luân hồi thiên hỏa lực lượng chống ngăn cản. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, hắn biết, đối phương đã loạn trận cước. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt đằng sau, Tần Phong tìm được cơ hội, ánh mắt của hắn nhất ngưng, luân hồi thiên hỏa ở dưới sự khống chế của hắn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này do thuần túy hỏa diễm cấu thành, thân kiếm tản ra ánh sáng nóng bỏng, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Tần Phong cánh tay vung lên, luân hồi thiên hỏa biến thành trường kiếm giống như một đạo lưu tinh, hướng phía bóng người thần bí kia kích xạ mà đi. Mũi kiếm chỉ chỗ, không gian đều tựa hồ bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Bóng người thần bí sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được trong thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn vội vàng điều động lực lượng toàn thân, ý đồ ngăn cản một kích này. Nhưng là, luân hồi thiên hỏa lực lượng quá mức cường đại, phòng ngự của hắn tại trường kiếm trước mặt như là giấy đồng dạng, tùy tiện bị xé nứt. Trường kiếm xuyên thấu bóng người thần bí phòng ngự, trực chỉ chỗ yếu hại của hắn. Bóng người thần bí ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể của hắn tại trường kiếm trùng kích vào, như là phá toái pha lê bình thường, chia năm xẻ bảy. Thần Phong nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thắng lợi. Hắn biết, trận chiến đấu này, hắn đã thắng. Sau một khắc, bóng người thần bí thân thể bắt đầu dần dần hư ảo, sau đó hóa thành một đạo đạo quang điểm hướng phía Tần Phong vị trí hội tụ. Tần Phong không có ngăn cản, bởi vì hắn có thể cảm giác được, những này điểm sáng màu trắng cũng không có cụ thể ý thức. Chuẩn xác mà nói, hắn có thể cảm giác được, những này chính là mảnh vỡ ký ức. Tần Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem những cái kia điểm sáng màu trắng tụ đến. Hắn không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì hắn cảm giác được những điểm sáng này cũng không có mang theo bất kỳ địch ý có thể là ý thức, bọn chúng chỉ là đơn thuần mảnh vỡ ký ức. Những mảnh vỡ ký ức này trên không trung xoay chậm chậm, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Tần Phong vươn tay, tùy ý những điểm sáng này rơi vào trên tay của hắn, xuyên thấu qua da của hắn, tiến vào thân thể của hắn. Theo mảnh vỡ ký ức dung nhập, Tần Phong trong đầu bắt đầu hiện ra một vài bức hình ảnh, những hình ảnh này mơ hồ không rõ, nhưng lại mang theo mãnh liệt tình cảm sát thái. Hồi lâu, Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ thân ảnh thần bí kia thân phận, hắn chính là Luân Hồi Thiên Tôn. Hắn sở dĩ muốn hóa thành hình dạng của mình, đó là bởi vì hắn căn bản không có thực thể. Thay lời khác, nó chính là luân hồi pháp tắc bản thân. Luân Hồi Thiên Tôn thế mà chính là ngay lúc đó luân hồi pháp tắc thực thể hóa tồn tại. Trong nháy mắt, Tần Phong trong lòng có một cái đáng sợ suy nghĩ, cái kia trong truyền thuyết đại thiên tôn, có thể hay không cũng là tương tự tồn tại. Chương 465 Luân hồi chi hải. Chương 465, Luân hồi chi hải. Tần Phong cau mày, hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục chính mình nội tâm ba động. Hắn biết, mình bây giờ nhất định phải tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích tình huống trước mắt. Hắn bắt đầu nếm thử điều động trong cơ thể mình những lực lượng khác, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, trừ lực lượng luân hồi, lực lượng khác phản phất bị vùng hư không này thôn phệ bình thường, không cách nào điều động mảy may. Hắn thậm chí thử nghiệm câu thông linh khí trong thiên địa, nhưng vùng hư không này tựa hồ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tần Phong trong lòng dâng lên một tia bất an, hắn ý thức đến chính mình khả năng lâm vào một cái so luân hồi thiên tôn tình cảnh càng thêm nguy hiểm, chẳng lẽ là Tần Phong trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn nhớ ký tại luân hồi thiên tôn tiêu tán trước đó từng có một cỗ lực lượng thần bí tham gia, nguồn lực lượng kia tựa hồ cùng vùng hư không này có liên hệ nào đó. Hắn bắt đầu thử nghiệm cảm ứng lực lượng thần bí kia, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, nguồn lực lượng kia phảng phất không tồn tại bình thường, không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Phong trong lòng càng phát ra lo lắng, hắn biết nếu như không có khả năng mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết, chính mình có thể sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong vùng hư không này. Đúng lúc này, Tần Phong trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang nhỏ yếu. Trong lòng của hắn vui mừng, vội vàng hướng đạo ánh sáng kia đi đến. Theo hắn tiếp cận, đạo ánh sáng kia dần dần trở nên sáng lên, cuối cùng tạo thành một điểm sáng. Tần Phong vươn tay, ý đồ chạm đến điểm sáng kia, nhưng ngay lúc hắn sắp chạm đến điểm sáng trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn đẩy ra. Tần Phong thân thể bị nguồn lực lượng này trùng kích đến bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào hư không biên giới. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn biết, điểm sáng này có thể là hắn rời đi vùng hư không này duy nhất hy vọng. Hắn bắt đầu thử nghiệm dùng lực lượng luân hồi đi tiếp xúc điểm sáng kia, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, nguồn lực lượng kia từ đầu đến cuối đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tần Phong trong lòng dâng lên một cỗ không chịu thua đấu chí, hắn quyết định lần nữa nếm thử. Lần này, hắn không còn trực tiếp dùng lực lượng luân hồi đi tiếp xúc điểm sáng, mà là thử nghiệm đem ý thức của mình dung nhập lực lượng luân hồi bên trong, lấy một loại càng thêm vi diệu phương thức đến gần điểm sáng kia. Theo cố gắng của hắn, hắn cảm giác đến ý thức của mình dần dần cùng lực lượng luân hồi dung hợp, thân thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt, phảng phất cùng vùng hư không này hòa làm một thể. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa kiên định hướng về điểm sáng kia đi đến. Lần này, hắn rõ ràng cảm giác được nguồn lực lượng kia đối với hắn cảm giác bài xích giảm bớt rất nhiều. Trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan. Hắn quyết định nếm thử điều động trong cơ thể mình luân hồi pháp tắc, đem nó rót vào điểm sáng kia bên trong. Khi hắn tập trung tinh thần, điều động lên luân hồi pháp tắc lúc, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, thuận ngón tay của hắn, liên tục không ngừng rót vào điểm sáng kia bên trong. Trong nháy mắt, điểm sáng kia hiện ra một tầng thật dày gợn sóng, như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cục đá giống như nhộn nhạo lên. Theo gợn sóng quyết tán, toàn bộ hư không đều bị cuốn vào trong đó, tạo thành một trận tráng quan cảnh tượng. Ngay sau đó, Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nguyên bản không có vật gì trong hư không, đột nhiên xuất hiện một mảnh sóng cả mãnh liệt biển cả. Vùng biển cả này vô biên vô hạn, sóng biển quay cuồng, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Nhưng mà, càng làm cho Tần Phong khiếp sợ là, những nước biển này ở trong vậy mà ẩn chứa mênh mông lực lượng. Nguồn lực lượng này cùng hắn quen thuộc lực lượng luân hồi cực kỳ tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Nó tựa hồ càng thêm thuần túy cùng cường đại, tràn đầy vô tận sinh cơ cùng sức sống. Tần Phong mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết luân hồi chi hải? Hắn từng nghe nói qua, luân hồi chi hải bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng luân hồi, có thể để người ta linh hồn đạt được trùng sinh cùng thăng hoa. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp được dạng này một mảnh thần bí mà cường đại hải dương. Có truyền ngôn xưng, luân hồi chi hải là do luân hồi pháp tắc thai nghén mà thành thần bí thủy vực, nó tồn tại phảng phất là vì hiện lộ rõ ràng luân hồi pháp tắc vô hạn lực lượng. Nhưng mà, một truyền thuyết khác lại cho rằng luân hồi chi hải bản thân liền là một cái thần thánh địa phương, là nó dựng dục ra luân hồi pháp tắc, là giữa vũ trụ sinh mệnh luân hồi cung cấp vĩnh hằng nguồn suối. Thần Phong hít sâu một hơi, tâm tình kích động không thôi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, muốn chạm đến một chút luân hồi chi hải nước biển. Khi hắn đầu ngón tay chạm đến nước biển trong nháy mắt, một cỗ cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân, hắn phảng phất nghe được vô số linh hồn nói nhỏ âm thanh. Hắn nhắm mắt lại, đắm chìm tại loại cảm giác kỳ diệu này bên trong, ý đồ lĩnh ngộ luân hồi chi hải huyền bí. Đột nhiên, hắn cảm thấy một trận sức hấp dẫn mãnh liệt, cả người không tự chủ được bị hút vào luân hồi chi hải bên trong. Tần Phong cũng không có thất kinh, hắn biết đây có lẽ là một lần khó được kỳ ngộ. Hắn buông lòng thân thể, để cho mình hoàn toàn dung nhập luân hồi chi hải ôm ấp. Tại luân hồi chi hải bên trong, Tần Phong ý thức dần dần mơ hồ, hắn tiến nhập một cái cảnh giới thần bí địa phương thần bí kia, hắn phảng phất xuyên qua thời không, thấy được kiếp trước của mình cùng kiếp này, mắt thấy vô số lần sinh tử luân hồi. Mỗi một cái tràng cảnh đều để hắn cảm thấy rung động cùng kính sợ, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng xông lên đầu, để hắn không khỏi toàn thân chấn động. Nguồn lực lượng này quen thuộc như thế, nhưng lại mang theo một tia lạ lẫm, để hắn lập tức ý thức được sự tình có chút không đúng. Hắn vội vàng tập trung tinh thần, dốc hết toàn lực đi ngăn cản nguồn lực lượng này lan tràn. Bởi vì hắn tinh tường ý thức được, đây rõ ràng chính là luân hồi pháp tắc lực lượng, ngay tại ý đồ cùng hắn dung hợp. Nếu như tùy ý nó phát triển tiếp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn kế hoạch ban đầu là mượn nhờ kim bảng lực lượng, trực tiếp dung hợp 50 đạo pháp tắc, dùng cái này đến xua đuổi những cái kia đáng sợ vực ngoại tà ma. Nhưng nếu như giờ phút này hắn không cẩn thận dung hợp luân hồi pháp tắc, như vậy lúc trước hắn cố gắng sẽ uổng phí, thậm chí có thể sẽ dẫn đến nghiêm trọng hơn hậu quả. Mà lại, dù cho thành công dung hợp luân hồi pháp tắc, cũng không nhất định có thể triệt để xua đuổi những vực ngoại tà ma kia. Tần Phong cắn chặt răng, dùng hết lực khí toàn thân cùng nguồn lực lượng kia chống lại. Trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Lúc này, kim bảng đột nhiên lập lòe ra hào quang chói sáng, đem Tần Phong bao phủ trong đó. Tần Phong trong lòng vui mừng, biết đây là kim bảng đang trợ giúp hắn. Tại kim bảng gia trì bên dưới, Tần Phong dần dần ổn định thế cục. Hắn bắt đầu dẫn đạo cái kia cố luân hồi pháp tắc lực lượng, khiến cho dựa theo ý chí của mình lưu động. Rốt cục, Tần Phong thành công khống chế luân hồi pháp tắc lực lượng. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Rất nhanh luân hồi chi hải kim bảng hào quang phía dưới khôi phục bình tĩnh. Mà không gian cũng tại thời khắc này vỡ nát tan cảnh, một cỗ hấp lực đem Tần Dương mang về đến 12 vị pho tượng trước mặt. Chỉ là giờ phút này Tần Phong lại phát hiện, trên những pho tượng này phù văn đã bắt đầu tiêu tán. Phía trên bị thêm vào luân hồi pháp tắc cũng biến mất hầu như không còn. Lúc này, Tần Phong cũng phản ứng lại, nguyên lai những pho tượng này tương đương với một cái chìa khóa. Thông hướng luân hồi chi hải chìa khóa. Chương 466. Thánh giới biến thiên. Chương 466. Thánh giới biến thiên thiếu gia, ngài không có sao chứ? Hạ Thi Vũ trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong mắt của nàng tràn đầy lo âu và lo lắng. Long Thiên Mệnh theo sát phía sau, trong ánh mắt của hắn đồng dạng toát ra thật sâu sầu lo. Tần Phong từ cửa thanh đồng bên trong chậm rãi đi ra, thân ảnh của hắn tại cạnh cửa tia sáng bên dưới có vẻ hơi mông lung. Ánh mắt của hắn tại trên thân hai người nhẹ nhàng đảo qua, một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở khóe miệng của hắn 3 năm sau. Tần Phong nhẹ giọng tái diễn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái đi qua lâu như vậy, hắn lần nữa nói nhỏ, phảng phất tại tự hỏi tự trả lời. Hạ Thi Vũ cùng Long Thiên Mệnh liếc nhau, trong ánh mắt của bọn hắn đều toát ra một tia không hiểu. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây khe hở vậy vào trên mặt của hắn, ấm áp mà nhu hòa. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa nặn bùn đất tươi mát, đây hết thảy đều để hắn cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Bất quá rất nhanh Tần Phong liền bình thường trở lại, yên lặng tại luân hồi chi hải ở trong lâu như vậy, ngoại giới mới đi qua 3 năm, đây xem như may mắn. Tần Phong khẽ miệng có chút dương lên, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn nhìn xem cái bóng mờ kia, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thư ảnh này từng là cỡ nào tồn tại, bây giờ lại rơi đến tình cảnh như vậy, không khỏi làm người thổn thức đi thôi, nơi đây đã không có thứ gì. Tần Phong trong thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị lúc rời đi, cái bóng mờ kia lại lần nữa xuất hiện, như là một sợi khói nhẹ giống như ở trong không khí chập chờn đại nhân, ngươi không phải nói có thể mang ta cùng nhau rời đi sao? Hư ảnh trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, thân ảnh của hắn tại Tần Phong trước mặt lộ ra càng hư ảo. Lúc này Tần Phong mới nhớ tới còn có như thế một người. Ánh mắt của hắn chậm rãi hướng phía trên thân người kia nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc ngươi. Tần Phong trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Tần Phong thấy thế, khóe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười. Ngươi muốn rời đi nơi này, hắn hỏi. Bóng người hư ảo kia nghe vậy, liên tục gật đầu, thân ảnh của hắn ở trong không khí vội vàng lắc lư, phảng phất tại biểu đạt hắn bức thiết nguyện vọng. Tần Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng quang mang, luân hồi pháp tắc trong nháy mắt hiện hiện. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo lực lượng vô hình đem hư ảnh bao khỏa. Sau đó trước mặt hư ảnh liền bắt đầu hư ảo, ngay sau đó liền chuyển đến hắn cái kia thanh âm hoảng sợ, đây là cái gì? Hư ảnh trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy không. Ta không muốn vào luân hồi a, trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi, thân ảnh của hắn tại luân hồi pháp tắc lực lượng bên dưới bắt đầu vặn vẹo buông tha ta, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cầu khẩn, hắn mặc dù rất muốn rời đi nơi này, nhưng là so với vào luân hồi, hắn tình nguyện tiếp tục bị cầm tù tại tòa cung điện này ở trong. Bởi vì lấy hắn loại trạng thái này, tiến vào luân hồi, sợ là ký ức cũng không thể giữ lại. Nếu như không cách nào giữ lại ký ức, cái kia nói không chừng đời sau hắn đem chẳng khác người thường, không còn là cái kia thông thiên triệt địa lại năng. Tần Phong mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nói ra, đã bỏ mình, làm gì tham luyến trần thế. Vào luân hồi, cũng là tân sinh. Nói xong, hắn tăng cường trong tay lực lượng. Hư ảnh dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán trên không trung đương nhiên, Tần Phong là có năng lực trực tiếp đem hắn phục sinh, thậm chí để hắn khôi phục sức chiến đấu khi còn sống. Nhưng là, đối phương trước đó rõ ràng hố qua chính mình, Tần Phong đương nhiên sẽ không cho nó sắc mặt tốt đằng sau, Tần Phong mang theo Hạ Thi Vũ cùng Long Thiên Mệnh rời đi tòa địa cung này. Mặc dù 3 năm đối với bọn hắn những người tu luyện này tới nói cũng không tính thời gian bao nhiêu, nhưng là trong 3 năm này, toàn bộ thánh giới nhưng cũng phát sinh kinh thiên động địa biến hóa đầu tiên, áo bào đen kiếm tôn dẫn theo một đám thủ hạ, tại 3 năm này ở giữa điên cuồng sát lục vực ngoại tà ma, trực tiếp đem nhân tộc phòng tuyến đẩy về phía trước tiến vào gấp đôi đương nhiên, hành động này cũng bị vực ngoại tà ma thiên tôn cường giả phản công. Cuối cùng, áo bào đen kiếm tôn cùng nó dưới trướng hơn 10 vị tiên tôn cường giả toàn bộ chết tử, đương nhiên bọn hắn cũng bởi vậy đánh chết một vị tà ma thiên tôn đương nhiên, áo bào đen kiếm tôn cũng không phải là thật tử vong, mà là tại áo bào trắng kiếm tôn bên người trùng sinh là đến thực hiện ước định a. Áo bào đen kiếm tôn trên khuôn mặt lộ ra một vòng đắng chát. Kế hoạch của hắn vốn là đánh giết một vị tà ma thiên tôn đằng sau, để cho mình thủ hạ dung hợp vị kia tà ma thiên tôn bản nguyên. Từ đó bồi dưỡng được bọn hắn nhân loại trận doanh mới thiên tôn cường giả. Thế nhưng là thất bại. Thủ hạ của bọn hắn căn bản chống đỡ không đến tà ma thiên tôn chết một khắc này, ngươi cũng đã biết, bởi vì hành vi của ngươi, để tà ma dị tộc trở nên không gì sánh được cuồng bạo, hiện tại chúng ta tiền tuyến cường giả áp lực đều so trước đó đại suất không ít. Áo trắng kiếm tôn thanh âm rất lạnh, rất hiển nhiên hắn không ủng hộ Hắc Dực kiếm tôn cách làm, ta đương nhiên biết, nhưng nếu không làm như vậy, chúng ta cùng tà ma trên lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Áo bào đen kiếm tôn trầm giọng nói, bây giờ nói những này còn có làm gì dùng, việc đã đến nước này, việc cấp bách là muốn như thế nào ứng đối. Áo trắng kiếm tôn nói. Hai người đối mặt một lát, đồng đều trầm mặc không nói, đi gặp vị kia thân có 49 đạo lực lượng pháp tắc thiếu niên đi. Áo bào đen kiếm tôn bỗng nhiên mở miệng nói, nếu là hắn thật có thể cảm ngộ ra đạo thứ 50 pháp tắc, đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người tới nói, có lẽ đều là hy vọng mới. Bất quá khi hai người muốn tìm được Tần Phong vị trí thời điểm, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến đổi. Toàn bộ thánh giới ở trong, bọn hắn cũng không phát hiện đến Tần Phong tung tích. Hắn sẽ không gặp nạn đi. Áo trắng kiếm tôn dẫn đầu phủ nhận nói, tuyệt đối không thể. Hắn nhất định là tiến vào không gian đặc thù nào đó. Áo bào đen kiếm tôn tỉnh táo phân tích nói, có thể nắm giữ 49 đạo pháp tắc người, tuyệt đối không phải hạ người hời hợt, phổ thông tà ma quả quyết không cách nào thương hắn mảy may. Vậy làm sao bây giờ? Áo trắng kiếm tôn lo lắng hỏi, chỉ có thể chờ đợi. Áo bào đen kiếm tôn bất đắc dĩ nói, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Ngay tại lúc giờ phút này, hai người bọn họ nhao nhao lòng có cảm giác, thật là khủng khiếp lực lượng luân hồi. Luân thế giới này nâng lên lực lượng luân hồi, bọn hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là sớm đã vẫn lạc luân hồi thiên tôn. Thứ yếu chính là Tần Phong. Bởi vì trừ luân hồi thiên tôn bên ngoài, Tần Phong là cái thứ hai nắm giữ lực lượng luân hồi tồn tại, đi đến nhìn xem. Rất nhanh, Tần Phong liền gặp được Hắc Bạch kiếm tôn, đồng thời biết đến đối phương ý đồ đến. Mang ta đi tìm đại thiên tôn nhục thân, nếm thử cảm ngộ đạo thứ 50 pháp tắc sao? Chương 467. Vận mệnh trường hạ. Chương 467. Vận mệnh trường hạ. Không sai, bất quá đại thiên tôn nhục thân hết sức đặc thủ, cũng không tồn tại ở chỗ không gian này ở trong. Cho nên chúng ta nếu muốn tìm đến, cũng chỉ có thể xem vật khí. Nghe được hai người hồi phục, Tần Phong lông mày trong nháy mắt nhíu chặt đứng lên xem vật khí. Ý của các ngươi là, nếu là vận khí không tốt liền không tìm được đại thiên tôn nhục thân? Tần Phong cũng không muốn đánh bạc, bởi vậy hai người cho hắn trả lời chắc chắn, để hắn dù sao cũng hơi không hài lòng. Áo trắng kiếm tôn trên khuôn mặt cũng hiện ra một vòng vẻ xấu hổ, tiểu hữu, chúng ta mặc dù không có nắm chắc để cho ngươi nhất định có thể nhìn thấy đại thiên tôn nhục thân, nhưng là biện pháp này thật là trước mắt duy nhất có thể được. Đúng vậy, muốn truy tung đến vận mệnh trường hạ ở trong đại thiên tôn, phần nhân quả này liền xem như hai người chúng ta cũng là không thể thừa nhận. Áo bào đen kiếm tôn đồng dạng mở miệng nói, ra đã như vậy, vậy cũng không cần loại phương pháp này. Vương ngoại tà ma một ngày chưa trừ diệt, thật giống như đỉnh đầu của bọn hắn treo lấy một thanh đại đao. Cái này khiến Tần Phong ăn ngủ không yên. Hắn cũng không muốn đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt trên vật khí, vậy quá không đáng tin cậy, mà lại cách làm này sẽ còn suy yếu thánh giới lực lượng. Nếu là đến lúc đó không có tìm được đại thiên tôn nhục thân, Hắc Bạch kiếm tôn còn tưởng rằng nhân quả bị phản vệ, đây chẳng phải là có chút mất cả trí lẫn trải cảm giác. Hắn cần một cái có thể tin hơn phương pháp đến tìm kiếm đại thiên tôn nhục thân. Thần Phong nhíu mày, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, có lẽ còn có những biện pháp khác có thể tìm được đại thiên tôn nhục thân. Hắn tự nhủ, áo trắng kiếm tôn cùng áo bào đen kiếm tôn liếc nhau, đều lộ ra nghi ngờ thần sắc, tiểu hữu, còn có cái gì biện pháp? Áo trắng kiếm tôn hỏi. Tần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, các ngươi vừa mới nói vận mệnh trường hà là cái gì? Áo trắng kiếm tôn cùng áo bào đen kiếm tôn nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vận mệnh trường hà hư vô mờ mịt, cùng dòng sông thời gian, luân hồi chi hải tịnh xưng tam đại huyền ảo chi địa, cho dù là thiên tôn cấp độ cũng vô pháp nhìn trộm căn nguyên của nó. Áo bào đen kiếm tôn nhàn nhạt mở miệng, dòng sông thời gian cùng luân hồi chi hải đều từng bị thượng cổ thời kỳ một chút thiên tôn thăm viếng qua, duy chỉ có vận mệnh trường hà, chỉ sợ cho đến trước mắt cũng chỉ có đại thiên tôn tiến về qua. Áo trắng kiếm tôn hỏi. Tần Phong nhẹ gật đầu, đã như vậy,
các ngươi vì sao có thể cảm thấy các ngươi có thể mở ra vận mệnh trường hà?
Tiểu Hữu hiểu lầm, bằng vào chúng ta hai người tự nhiên không cách nào mở ra vận mệnh trường hà. Áo bào đen kiếm tôn nói ra chuẩn xác mà nói, tại nhìn thấy Tiểu Hữu trước đó, không có bất kỳ một người nào có cơ hội tiến vào vận mệnh trường hà. Tựa hồ nhìn ra Tần Phong nghi ngờ trên mặt, áo bào đen kiếm tôn tiếp tục mở miệng giải thích nói, nghe nói Đại Thiên Tôn đã từng lưu lại một đoạn nói, nói là tiến vào vận mệnh trường hà điều kiện trước tiên chính là nhất định phải nắm giữ 49 đạo pháp tắc, đặc biệt là thời gian cùng luân hồi pháp tắc. Tần Phong nghe được câu này, cả người đều có chút ngạc nhiên. Cái này tựa như là chuyên môn vì chính mình thiết định yêu cầu a 49 đạo lực lượng pháp tắc. Vận mệnh trường hà. Trong ngay mắt, Tần Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt lộ ra một vòng minh ngộ. Vận mệnh trường hà, dòng sông thời gian, luân hồi chi hải. Ở trong đó, sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Tần Phong hai mắt nhắm lại, bắt đầu cẩn thận nhớ lại trước đó kinh lịch. Tại trí nhớ của hắn chốt sâu, tựa hồ có một ít mơ hồ manh mối dần dần hiện hiện. Hắn nhớ tới ở trong dòng sông thời gian kỳ ngộ, cùng luân hồi chi hải bên trong lĩnh ngộ đến huyền bí. Giữa hai cái này, nhất định tồn tại liên quan nào đó. Tần Phong mở to mắt, trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn quyết định xâm nhập thăm dò ba cái này quan hệ trong đó. Có lẽ đây chính là tìm tới Đại Thiên Tôn nhục thân nơi mấu chốt, ta muốn lần nữa tiến vào dòng sông thời gian cùng luân hồi chi hải, tìm kiếm đáp án. Tần Phong quay người đối với hai vị kiếm tôn nói ra, áo trắng kiếm tôn cùng áo bào đen kiếm tôn liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Tần Phong lại có thể tự do tiến vào dòng sông thời gian cùng luân hồi chi hải, thế nhưng là, hai nơi này địa phương đều tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, ngươi thật muốn đi sao? Áo trắng kiếm tôn lo âu nói ra. Tần Phong mỉm cười lắc đầu, yên tâm đi, ta có nắm chắc ứng đối. Mà lại, đây cũng là tìm tới Đại Thiên Tôn nhục thân đường tắt duy nhất. Nói xong, Tần Phong liền thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Áo trắng kiếm tôn cùng áo bào đen kiếm tôn nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính nể chi tình. Tần Phong bước vào trong dòng sông thời gian, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Trước mắt hiện ra vô số cái đoạn ngắn, mỗi cái đoạn ngắn đều là một thế giới ảnh thu nhỏ, mà những thế giới này tựa hồ cũng cùng Đại Thiên Tôn có liên hệ nào đó. Hắn thấy được Đại Thiên Tôn thân ảnh tại trong từng thế giới xuyên thẳng qua, ảnh hưởng những thế giới này vận mệnh. Có thế giới bởi vì Đại Thiên Tôn can thiệp trở nên phồn vinh hưng thịnh, có thì lâm vào hỗn loạn cùng hủy diệt. Tần Phong trong lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn thăm dò càng nhiều liên quan tới Đại Thiên Tôn bí mật. Tiếp lấy, Tần Phong tiến nhập luân hồi chi hải. Nơi này khí tức để hắn cảm thấy một loại không hiểu quen thuộc, phản phất đã từng tới. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được luân hồi chi hải lực lượng. Tại luân hồi chi hải bên trong, Tần Phong phản phất đưa thân vào một cái vô tận trong vòng xoáy, mỗi một lần xoay tròn đều mang cho hắn mới gợi ý, hắn bắt đầu minh bạch, luân hồi chi hải cũng không phải là chỉ là đơn giản sinh tử tuần hoàn chi địa, mà là ẩn chứa cấp độ càng sâu huyền bí. Tại luân hồi chi hải chỗ sâu, Tần Phong cảm nhận được một loại lực lượng thần bí. Loại lực lượng này phản phất tại dẫn đạo hắn, để hắn càng thêm tiếp cận chân tướng. Hắn thuận nguồn lực lượng này tiến lên, xuyên qua từng cái luân hồi vòng xoáy, dần dần mở ra Đại Thiên Tôn bí mật. Nguyên lai, Đại Thiên Tôn cũng không phải là đơn giản khống chế thời gian cùng luân hồi, mà là tại trong đó tìm kiếm lấy vật gì đó, một loại có thể cải biến toàn bộ vũ trụ lực lượng vận mệnh. Nói một cách khác, thời gian, luân hồi, vận mệnh ba cái ở giữa có liên hệ chặt chẽ, bọn chúng trên bản chất là một cái chỉnh thể. Tần Phong đi tới luân hồi chi hải cuối cùng, lại một lần thấy được cái kia lóe ra ánh sáng màu trắng quang cầu. Lần này, Tần Phong cũng không có giống trước đó như thế rót vào lực lượng luân hồi, mà là đem 49 đạo pháp tắc cùng nhau rót vào trong đó. Trong chốc lát, Tần Phong vị trí không gian phảng phất phát sinh một loại kỳ dị nào đó và mèo, trung quanh lần nữa truyền đến trận trận bọt nước đập thanh âm. Tựa hồ cảm nhận được trung quanh biến hóa, hắn có thể cảm giác được các loại pháp tắc khí tức đều tràn ngập tại vùng biển này ở trong. Có hủy diệt, có sáng tạo, có không gian, có thời gian, cũng có luân hồi bóng dáng. Đây cũng là vận mệnh sao? Hắn cảm thụ được những pháp tắc này lực lượng, phảng phất đưa thân vào một cái cự đại bí ẩn bên trong. Hủy diệt cùng sáng tạo đan vào lẫn nhau, không gian cùng thời gian lưu chuyển không thôi, luân hồi bóng dáng như ẩn như hiện. Mỗi một loại pháp tắc đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng khả năng, để hắn lâm vào thật sâu suy nghĩ. Tại mảnh này thần bí trong hải dương, hắn phảng phất thấy được vạn vật khởi nguyên cùng kết thúc. Lực lượng hủy diệt để cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng là tân sinh mệnh đản sinh thời cơ. Sáng tạo lực lượng thì tràn đầy hy vọng cùng vô hạn khả năng. Không gian cùng thời gian lưu động, để hết thảy đều trở nên biến ảo khó lường, mà luân hồi bóng dáng thì ám chỉ sinh tử tuần hoàn vĩnh hằng quy luật. Hắn không khỏi nghĩ từ bản thân nhân sinh kinh lịch, những cái kia đã từng ngăn trở cùng khó khăn, có lẽ chính là vận mệnh khảo nghiệm. Lúc này, Thần Phong cũng rốt cuộc hiểu rõ vận mệnh là cái gì. Thế gian hết thảy đều là vận mệnh. Chương 468. Vận mệnh trong vòng xoáy bóng người. Chương 468. Vận mệnh trong vòng xoáy bóng người. Lực lượng vận mệnh, huyễn hóa ngàn vạn. Mặc dù Thần Phong cảm ngộ đến vận mệnh pháp tắc, nhưng là hắn lại không cách nào đem nó khống chế. Vận mệnh pháp tắc tựa như đối với hắn có tự nhiên kháng cự. Bất quá Tần Phong không hề từ bỏ, mà là hai mắt nhắm lại thuận vận mệnh pháp tắc chảy xuôi. Vận mệnh pháp tắc mặc dù đã bày ra ở trước mặt của hắn, nhưng là Tần Phong luôn cảm thấy đây hết thảy đều là hư vô mờ mịt tồn tại. Cho dù hắn đưa tay đi đụng vào, cũng vô pháp chạm đến mảy may. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong cảm giác mình trên người áp lực bắt đầu trở nên càng tăng lên. Khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, phát hiện mình đã ở vào một cái trong vòng xoáy. Hắn lúc này đã không phân rõ hết thảy xung quanh, giờ khắc này, Tần Phong thậm chí đã mất đi trở về thành giới phương pháp. Nói một cách khác, hắn đã mê thất tại vô tận vận mệnh ở trong, vô số người vận mệnh hình thành sợi tơ đem hắn hoàn toàn trói buộc. Tại thời khắc này, Tần Phong con ngươi phảng phất bị một loại nào đó quang mang thần bí thắp sáng, trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại khó nói nên lời hưng phấn cùng tò mò. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ bị một cỗ đột nhiên xuất hiện linh cảm rung động đúng rồi, Đại Thiên Tôn nhục thân tại vận mệnh trường hà ở trong. Thanh âm của hắn trầm thấp mà gấp rút, phảng phất tại nói một mình, lại như là tại đối với cái nào đó không thể gặp tồn tại tuyên cáo. Vậy ta hiện tại chẳng phải là có cơ hội có thể gặp đến kia cái gọi là Đại Thiên Tôn? Cứ
Cứ việc Tần Phong đối với Đại Thiên Tôn khuôn mặt hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí toàn bộ thánh giới đều không có người có thể miêu tả ra Đại Thiên Tôn hình dáng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng quyết tâm của hắn. Tại dòng sông dài của vận mệnh bên trong, ngoại trừ chính hắn cùng những cái kia vô tận pháp tắc bên ngoài, bất luận cái gì tồn tại đều chỉ có thể là người trong truyền thuyết kia Đại Thiên Tôn. Tần Phong hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên kiên định mà chuyên chú, hắn bắt đầu tập trung tất cả lực lượng tinh thần, ý đồ tại vận mệnh này trong vòng xoáy bắt được Đại Thiên Tôn tung tích. Mỗi một cây vận mệnh sợi tơ đều giống như đang thì thầm, giảng thuật từng cái cổ lão mà thần bí cố sự, thế gian vạn vật vận mệnh đều xen lẫn tại cái này vô tận sợi tơ bên trong. Tần Phong nhất định phải từ đó phân biệt ra được một cây kia thuộc về Đại Thiên Tôn sợi tơ. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong trước mắt dần dần hiện ra một bóng người mờ ảo, tựa như là từ quá khứ xa xôi xuyên qua thời không mà đến, cái bóng mờ kia chỗ tồn tại vị trí chính là vòng xoáy chính trung tâm. Hắn nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ức chế rung động. Đạo thân ảnh kia vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất có thể áp đảo hết thảy, cho Tần Phong mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực. Trung quanh lực lượng pháp tắc tại đạo thân ảnh này trung quanh trở nên an tĩnh dị thường, phảng phất tại hướng vị tồn tại trí cao vô thượng này gửi lời chào. Dù cho đạo thân ảnh kia đã không có bất kỳ khí tức, nhưng có thể làm cho tất cả pháp tắc đều an tĩnh như thế, đủ để chứng minh nó khi còn sống có được cỡ nào lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, khi Tần Phong chuẩn bị tiếp cận gần vị tồn tại kia thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, vô luận chính mình cố gắng như thế nào hướng về phía trước, luôn có một cái vô hình cự thủ tại đẩy hắn ra. Đây là sự an bài của vận mệnh sao? Tần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước. Tương phản, hắn điều động lên lực lượng toàn thân, đi chống cự, đi chống lại cố lực lượng vô hình kia. Theo Tần Phong trên thân lực lượng pháp tắc hiện, thân ảnh của hắn bắt đầu chậm rãi hướng phía vòng xoáy kia trung tâm tới gần. Nhưng là, theo khoảng cách rút ngắn, Tần Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường không tốt. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ kinh hoàng, tựa hồ ý thức được sắp đến nguy hiểm. Tần Phong nhịp tim gia tốc, hô hấp của hắn trở nên gấp rút, phản phất mỗi một lần hô hấp đều đang nhắc nhở hắn, hắn đang đứng tại một cái không biết biên giới. Tần Phong kinh ngạc phát hiện, theo hắn càng ngày càng tới gần đạo thân ảnh kia, trên người mình lực lượng pháp tắc cũng bắt đầu yên tĩnh lại, tựa như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí chô áp chế. Loại cảm giác này có chút cùng loại tại Luân Hồi Chi Hải thời điểm loại tình huống nào, nhưng cũng có vi diệu khác biệt. Tại Luân Hồi Chi Hải thời điểm, Tần Phong cảm giác mình giống như là bị tước đoạt hết thảy, thân thể của hắn phảng phất bị rút sạch, hoàn toàn cảm giác không thấy thể nội có những lực lượng khác tồn tại, phảng phất bị cô lập bình thường, giống như là bị tước đoạt tất cả lực lượng, chỉ còn lại có một cái xác không. Nhưng là bây giờ, Tần Phong năng cảm giác được thể nội pháp tắc tồn tại, bọn chúng tựa như là bị cầm tù dã thú, trong cơ thể hắn gào thét, lại không cách nào xông phá lồng giam. Hắn có thể cảm giác được lực lượng của bọn chúng, nhưng lại không cách nào tới thành lập liên hệ, tựa như là bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại cách. Loại cảm giác này càng giống là trong cơ thể hắn pháp tắc bị trấn áp. Bọn chúng trong cơ thể hắn dây rủa, nhưng lại không cách nào đào thoát cái kia cô áp chế lực lượng của bọn chúng. Tần Phong cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, không phải là bởi vì rét lạnh, mà là bởi vì cố lực lượng vô hình kia mang đến cảm giác áp bách. Trên trán của hắn dịn ra mồ hôi lạnh, lòng bàn tay của hắn cũng biến thành ướt át, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đạo thân ảnh mơ hồ kia, hắn biết, đạo thân ảnh kia chính là mục tiêu của hắn, nhưng hắn cũng biết, đạo thân ảnh kia cũng là hắn không thể vượt qua chướng ngại. Mà Tần Phong cũng cảm nhận được thể nội pháp tắc truyền ra cảm xúc, bọn hắn đã khát vọng tới gần, bọn hắn lại sợ tới gần. Những pháp tắc kia phảng phất tại trong cơ thể hắn lâm vào kêu rên. Hắn biết, đây là trong cơ thể hắn pháp tắc bắt đầu xuất hiện bạo động. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình. Hắn biết, hắn nhất định phải tập trung tất cả lực lượng tinh thần, đi chống cự cỗ này vô hình trấn áp lực lượng. Thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu, đó là trong cơ thể hắn lực lượng pháp tắc đang dãy rủa dấu hiệu. Ngay tại nguy cơ này trước mắt, kim bảng lại lần nữa ra tay, một tầng kim quang nhàn nhạt trải rộng Tần Phong toàn thân, cùng lúc đó trong cơ thể hắn những cái kia bạo động lực lượng pháp tắc cũng tại đạo kim quang này tác dụng phía dưới bắt đầu trở nên an định đứng lên. Sau đó Tần Phong ánh mắt lộ ra một vòng kim quang, hắn dự định nhất cổ tác khí hướng phía thân ảnh kia phóng đi. Có kim bảng trợ giúp, Tần Phong phát hiện cuối cùng này một đoạn đường thế mà trở nên tương đối tốt đi. Tần Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn cách đạo thân ảnh kia cũng càng ngày càng gần. Rốt cục hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia khuôn mặt, nhưng mà khi thân ảnh kia dần dần rõ ràng lúc, Tần Phong lại ngây ngẩn cả người. Cái kia lại là chính hắn. Chương 469 Tà ma lai lịch. Chương 469 Tà ma lai lịch. Tần Phong nhìn xem trước mặt đạo này bóng người quen thuộc, lâm vào thật sâu trầm tư. Tại sao có thể như vậy? Vận mệnh trung tâm vòng xoáy bóng người, làm sao lại cùng mình giống nhau như lúc? Tần Phong lấy lại bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn bước một bước về phía trước, muốn nhìn rõ ràng bóng người kia khuôn mặt. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh vận mệnh trường hạ ở trong, một trận cuồng phong của tới, thổi đến hắn cơ hồ mắt mở không ra. Khi gió ngừng sau, Tần Phong phát hiện nhân ảnh trước mắt vậy mà biến mất không thấy, mà lại chung quanh vòng xoáy cũng không thấy. Bốn phía lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng tràn đầy hoang mang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi nhìn thấy chỉ là một trận ảo giác? Tần Phong trong mày, tự hỏi vừa rồi phát sinh hết thảy. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, bên cạnh hắn lại lần nữa xuất hiện một cái càng thêm khổng lồ vòng xoáy. Hắn tại trong sông dãy rồi lấy, kinh khủng hấp lực để hắn không thể thoát khỏi. Thế là Tần Dương chỉ có thể thuận vòng xoáy dẫn dắt, dần dần tiến vào vòng xoáy ở trong. Tần Phong không biết hắn tại vòng xoáy ở trong ngồi hồi bao lâu, nổi lên mặt nước sau, Tần Phong phát hiện chính mình thân ở một cái không gian thần bí, bốn phía tràn ngập tia sáng kỳ dị. Tại quang mang cuối cùng, một bóng người lặng lặng ngồi ngay ngắn này, trên thân không có chút nào khí tức, nhưng lại tản ra nồng đậm lực lượng pháp tắc. Đây là ta sao? Vẫn là của ta kiếp trước kiếp này. Tần Phong nghi ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, ý đồ điều động luân hồi chi nhãn đến tìm kiếm chân tướng. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, nhìn thấy trước mắt thủy chung là hoàn toàn mông lung mê vụ. Đối với loại tình huống này, Tần Phong trong lòng rất rõ ràng 50 đạo pháp tắc ở tại bên người xoay quanh bay múa, trong đó thậm chí đã bao hàm luân hồi pháp tắc. Ở vào tình thế như vậy, hắn luân hồi chi nhãn căn bản là không có cách thấy rõ tình huống thật. Như vậy, bây giờ nên làm gì đâu? Tần Phong lâm vào trầm tư, quyết định cuối cùng ngồi tại đạo thân ảnh này bên cạnh, dùng tâm đi cảm ngộ từ trên người đối phương tràn ra pháp tắc. Mặc kệ đạo thân ảnh này là có hay không cùng hắn có quan hệ, giờ phút này hắn cảm ngộ pháp tắc chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Thế là, Tần Phong ổn định lại tâm thần, chuyên chú cảm ngộ trước mặt lực lượng pháp tắc, cũng ở trong đó tìm kiếm vận mệnh pháp tắc bóng dáng. Không biết đi qua bao lâu, Tần Phong hai mắt chậm rãi mở ra, hắn có thể cảm giác được tối tăm ở trong có đồ vật gì đang nhìn chăm chú chính mình. Bất quá, hắn rất xác định, nhìn chăm chú chính mình tuyệt không phải trước mặt đạo nhân ảnh này. Là ai? Ai có thể nhìn trộm tiến vận mệnh chi hải? Tần Phong đứng dậy, ánh mắt sắc bén hướng phía chung quanh nhìn lại, nhưng là cái kia cố bị thăm dò cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, đến tột cùng là ai có thể xâm nhập vận mệnh chi hải? Chẳng lẽ còn có mặt khác nắm giữ vận mệnh pháp tắc tồn tại? Theo lý thuyết nắm giữ vận mệnh pháp tắc tồn tại, cũng chỉ có vị kia đã từng đại thiên tôn, cũng chính là trước mặt mình vị này. Hắn lần nữa nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, trong lòng âm thầm cân nhắc đại thiên tôn nhục thân tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cùng mình lại có quan hệ thế nào. Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần đạo thân ảnh kia. Hắn mỗi đi một bước đều lộ ra đặc biệt cẩn thận, sợ gây nên phiền toái không cần thiết. Khi hắn đi đến khoảng cách thân ảnh chỉ có mấy bước xa lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng từ thân ảnh trên thân phát ra, như là sóng biển mãnh liệt bình thường hướng hắn đánh tới. Nguồn lực lượng này trong nháy mắt đem hắn về sau mấy bước, nhưng hắn cũng không vì vậy mà bối rối, ngược lại cấp tốc điều chỉnh tư thế, vững vàng đứng trên mặt đất. Tần Phong trong lòng thất kinh, hắn ý thức đến lấy chính mình thực lực trước mắt còn xa xa không đủ tiếp cận cái kia đạo thần bí thân ảnh. Nhưng mà, hắn cũng không có dễ dàng buông tha, mà là tại nguyên địa ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ bốn phía lực lượng pháp tắc. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong hoàn toàn đắm chìm tại pháp tắc trong hải dương, phảng phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Tâm linh của hắn trở nên càng bình tĩnh cùng an bình, đối với vận mệnh huyền bí cũng có cấp độ càng sâu lý giải. Đúng lúc này, Tần Phong đột nhiên cảm giác được cái kia câu ngăn cản hắn đến gần lực lượng ngay tại dần dần yếu bớt, cùng lúc đó, còn có một loại lực lượng tựa hồ chính tướng thân thể của hắn hướng phía đạo thân ảnh kia phương hướng thôi động. Tần Phong trong lòng vui mừng, hắn biết đây là một cái cơ hội khó được, thế là không chút do dự đứng dậy, lần nữa hướng đạo thân ảnh kia đi đến. Lần này, hắn không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi đi tới thẩm ảnh trước mặt. Bất quá đương nhiên Tần Phong chạm đến thân ảnh kia thời điểm, tay của hắn lại trực tiếp từ đạo thân ảnh kia ở trong xuyên qua. Không phải thực thể. Tần Phong con ngươi có chút co rụt lại, hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia phảng phất đến từ xa xôi thời không, đã có thể thấy rõ ràng lại xa không thể chạm. Nó tựa như vận mệnh một dạng, để cho người ta cảm thấy bất lực cùng bất đắc dĩ. Khi Tần Phong ý đồ tiếp cận lúc, đạo thân ảnh kia nhưng thủy chung duy trì khoảng cách nhất định, để hắn không cách nào chạm đến. Ngay tại Tần Phong lâm vào khốn cảnh thời điểm, đạo thân ảnh kia bắt đầu dần dần trở nên mờ đi, ngay sau đó hóa thành một đạo đạo kim sắc điểm sáng hướng phía Tần Phong hội tụ. Đây là? Tần Phong con ngươi có chút co rụt lại, trong nháy mắt này, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Những điểm sáng màu vàng nóng này ở trong, vẫn không có bất kỳ ý thức nào, bởi thế là an toàn. Nhưng mà, bọn chúng lại ẩn chứa đại lượng ký ức cùng lực lượng phát tắc. Ký ức dòng lũ giống như nước thủy triều tràn vào Tần Phong não hải, hắn cảm thấy mình phảng phất bị cuốn vào một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Tần Phong con ngươi thích chặt, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, lóe ra đối với vị trí sợ hãi cùng đối với mình sự kiên trì của ta. Nội tâm của hắn đang gieo họ, nếu như người khác ký ức chiếm cứ chủ đạo, vậy hắn có hay không còn có thể bảo trì bản thân, có hay không còn có thể nhớ kỹ chính mình là ai? Tần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn biết, giờ phút này hắn nhất định phải tiếp nhận những ký ức này, dù là ý vị này hắn có thể sẽ mất đi chính mình. Theo ký ức dần dần rõ ràng, Tần Phong sắc mặt từ ban sơ thất kinh, từ từ trở nên bình tĩnh như nước. Hắn bắt đầu lặng lặng tiếp nhận những ký ức này, tựa như là tại cùng quá khứ chính mình tiến hành một trận vượt qua thời không đối thoại đại thiên tôn, cái tên này tại Tần Phong trong lòng tiếng vọng, đó là hắn tiền thân, một cái đã từng uy chấn toàn bộ thế giới trí cao tồn tại. Nhưng theo thời gian trôi qua, tà niệm trong lòng hắn sinh sôi, giống như rắn độc quấn quanh lấy linh hồn của hắn. Vì bảo trì nội tâm tinh khiết, Tần Phong làm ra một cái quyết định gian nan, đem ác niệm chém ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, quyết định này cũng không có mang đến hắn mong muốn bình tĩnh. Tà niệm thoát ly thân thể của hắn, cũng không có bị áp chế, ngược lại tại ngoại giới lực lượng tầm bổ bên dưới, trở nên càng ngày càng cường đại. Nó như là một đầu được phóng thích dã thú, có được 50 đạo lực lượng phát tắc, cùng Tần Phong bản thể thế lực ngang nhau đại chiến hết sức căng thẳng. Trong hư không, sấm sét vang dội, phản phất liền thiên địa đều tại vì sắp đến chiến đấu mà run rẩy. Tần Phong cùng hắn tà niệm hóa thân giằng co, cả hai ánh mắt ở giữa không trung va chạm, khơi dậy vô số hỏa hoa. Tần Phong trên thân tản ra thánh khiết quang mang, mà hắn tà niệm hóa thân thì bị hắc ám bao phủ, cả hai tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chiến đấu bắt đầu, Tần Phong huy động pháp tắc của hắn chi lực, từng đạo quang mang như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về tà niệm hóa thân. Tà niệm hóa thân cũng không yếu thế, hắn lực lượng hắc ám giống như nước thủy triều vào tới, ý đồ thôn phệ Tần Phong quang mang. Cả hai lực lượng ở giữa không trung va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, toàn bộ thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Tần Phong lực lượng pháp tắc như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, mỗi một lần công kích đều mang phá hủy hết thể lực lượng. Tà niệm hóa thân lực lượng hắc ám thì như là trong vực sâu cự thú, mỗi một lần phản kích đều tràn đầy thôn vệ hết thể của bạo. Cả hai chiến đấu kịch liệt không gì sánh được, mỗi một lần giao phong đều để không gian chung quanh vặn vẹo biến hình. Chiến đấu kéo dài vô số cái kỷ nguyên, Tần Phong cùng tà niệm hóa thân lực lượng đều đạt đến cực hạn. Cuối cùng, tại một lần kinh thiên động địa trong quyết đấu, Tần Phong dốc hết toàn lực, đem tà niệm hóa thân phong ấn tại xa xôi trong hư không. Mà chính hắn cũng bởi vì trận chiến đấu này mà nhận lấy trọng thương, lâm vào dài dằng dặc ngủ say, nhưng chờ hắn lần nữa Tô Tỉnh Y Ly Cửu cũng không có cách nào có thể đánh giết tà niệm. Bởi vì bọn hắn vốn là đồng nguyên, bất kỳ bên nào đều khó có khả năng hoàn toàn đánh giết đối phương. Bởi vậy hắn làm ra một cái quyết định, rơi vào luân hồi. Chỉ là, hắn sơ sót một chút, bọn hắn đại chiến thời điểm, tà niệm biến thành Tần Phong đem một giọt tinh huyết đánh vào chư thiên và giới. Chính là giọt tinh huyết này, ô nhiễm toàn bộ thiên đạo. Chương 470. Bù đắp pháp tắc, kim bảng xuất thủ. Chương 470, bù đắp pháp tắc, kim bảng xuất thủ nhìn ngươi đã khôi phục ký ức. Câu nói này như là từ xa xôi trong hư không bay tới, mang theo một tia trêu tức cùng khiêu khích, quanh quẩn tại Tần Phong bên hai. Thanh âm hư vô mà mịt, phản phất đến từ một thế giới khác, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong ý thức của hắn khôi phục ký ức. Tần Phong nét miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, trong ánh mắt của hắn không có toát ra một tơ một hào kinh ngạc. Hắn biết, giờ phút này cùng mình đối thoại, chính là cái kia đã từng bị hắn tự tay trục xuất tà niệm. Hắn cũng đồng dạng nắm giữ 50 đạo lực lượng pháp tắc, đây là bọn hắn cộng đồng có lực lượng. Tần Phong năng cảm nhận được nguồn lực lượng kia tại thể nội phun trào, như là ngủ say cự long thức tỉnh, chuẩn bị lần nữa dương cánh cao phi đúng vậy. Ta trở về tà niệm trong thanh âm mang theo vẻ đắc ý, phảng phất nó đã đoán được thắng lợi của mình. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang, hắn biết trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Hắn không giống quá khứ nữa như thế cô quân phân chiến, nội tâm của hắn đã trở nên càng thêm cường đại, ý chí của hắn cũng càng thêm kiên định như vậy, để cho chúng ta lần nữa nhất quyết thắng bại đi. Tần Phong trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt, thân ảnh của hắn ở trong hư không dần dần trở nên mơ hồ, phảng phất cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Tà niệm hóa thân ảnh cũng đồng dạng ở trong hư không hiện hiện, thân ảnh của nó vặn mèo, như là một đoàn không ngừng biến hóa hắc ám, tản ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Cả hai ánh mắt ở trong hư không giao hội, phản phất hai tia chớp trên không trung va chạm, khơi dậy vô số hỏa hoa. Tần Phong lực lượng pháp tắc như là sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ hư không, mà tà niệm hóa thân lực lượng hắc ám thì như là vực sâu vô tận, thôn phệ lấy hết thảy quang mang. Chiến đấu lần nữa bộc phát, Tần Phong lực lượng pháp tắc hóa thành từng đạo quang kiếm, phá toái hư không, trực chỉ tà niệm hóa thân yếu hại. Tà niệm hóa thân lực lượng hắc ám thì hóa thành từng đạo màu đen gió lốc, cuốn tới, ý đồ đem Tần Phong quang kiếm thôn phệ. Mỗi một lần công kích đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, mỗi một lần phòng ngự đều như là không thể phá vỡ pháo đài. Tần Phong quang kiếm cùng tà niệm hóa thân hắc ám gió lốc ở trong hư không xen lẫn, tạo thành một vài bức rung động lòng người hình ảnh. Sáng cùng tối quyết đấu, lực lượng pháp tắc va chạm, đây là một trận liên quan đến sinh tử, liên quan đến tồn vong chiến đấu. Tần Phong trong lòng tràn đầy quyết tâm, hắn biết, chỉ có triệt để chiến thắng tà niệm, hắn có thể chân chính khống chế vận mệnh của mình. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, Tần Phong cùng tà niệm hóa thân lực lượng đều đạt đến cực hạn. Nhưng Tần Phong trong mắt từ đầu đến cuối lóe ra bất khuất quang mang, hắn biết, chỉ cần hắn còn có một hơi tại, hắn liền sẽ không từ bỏ. Cuối cùng, tại một lần kinh thiên động địa trong quyết đấu, Tần Phong quang kiếm xuyên thấu tà niệm hóa thân hắc ám gió lốc, trực kích nó hạch tâm. Tà niệm hóa thân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó ở trong hư không tiêu tán, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng Tần Phong lông mày lại khóa chặt, trong lòng của hắn minh bạch, trận chiến đấu này xa chưa kết thúc. Ngay một khắc này, một đạo hư vô mở mịt thanh âm xuyên thấu hư không, trực kích màng nhĩ của hắn chờ mong chúng ta lần sau gặp nhau, thế giới này chỉ cần một vị đại thiên tôn. Tần Phong năng cảm nhận được, chủ nhân của thanh âm kia cũng không phải là đối thủ chân chính đối phương chân thân, có lẽ như cũng ngủ say tại trong phong ấn. Phong ấn sao? Ý nghĩ này tại Tần Phong trong đầu chợt lóe lên, trong lòng của hắn lập tức hiện ra một cỗ mãnh liệt quyết ý, hắn phải nhanh dung hợp cái kia 50 đạo lực lượng pháp tắc, dùng cái này đến củng cố lực lượng của mình, là lần tiếp theo quyết đấu chuẩn bị sẵn sàng. Tần Phong nhắm hai mắt lại, hít vào một hơi thật dài, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất cùng không gian chung quanh sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí. Trong cơ thể của hắn, từng luồng năng lượng cường đại bắt đầu phun trào, tựa như là ngủ say cự long đang thức tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được mỗi một đạo lực lượng pháp tắc đặc biệt vận luật, bọn chúng tựa như là một khúc to lớn hòa âm, chờ đợi chỉ huy của hắn. Tần Phong ý thức bắt đầu kéo dài, cùng những lực lượng pháp tắc này từng cái tiếp xúc, tâm linh của hắn cùng chúng nó sinh ra cộng minh. Hắn thấy được thời gian lưu chuyển, không gian chống chất, sinh mệnh sinh ra cùng tử vong, cùng vô số mặt khác kỳ diệu hiện tượng. Những lực lượng pháp tắc này, mỗi một đạo đều ẩn chứa vũ trụ chỗ sâu nhất bí mật. Tần Phong bắt đầu dẫn đạo những lực lượng pháp tắc này, đưa chúng nó dung nhập trong cơ thể của mình. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên cứng cáp hơn, càng thêm cường đại. Hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt, cũng bắt đầu lóe ra pháp tắc quang mang. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong cùng lực lượng pháp tắc dung hợp càng lúc càng thâm nhập. Thân thể của hắn phảng phất trở thành một cái tiểu vũ trụ, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng tăng trưởng, lòng tin của hắn cũng theo đó bành trướng đến lúc cuối cùng một đạo lực lượng pháp tắc hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của hắn lúc, Tần Phong mở hai mắt ra, trong con mắt hắn lấp lóe cái này 50 đạo lực lượng pháp tắc quang mang. Nhưng là, hắn lại cảm thấy còn chưa đủ. Tựa hồ cái này 50 đạo lực lượng pháp tắc cũng không phải là một cái chính thể, mà là làm theo ý mình, lực lượng cũng không đều đều. Lời như vậy, mặc dù hắn trưởng không pháp tắc đủ nhiều, nhưng lại không cách nào tùy tâm sở dục tự do vận hành. Còn kém một chút cái gì? Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, sau đó hắn sâu trong thức hải kim bảng bắt đầu bộc phát ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Sau đó, kim bảng trở nên hư ảo đây là. Kim bảng. Tần Phong con ngươi co rụt lại, kim bảng thế nhưng là bồi bạn hắn thật lâu tồn tại, bây giờ thế mà ở trước mặt của hắn tiêu tán. Không, không phải đều tiêu tán, kim bảng hóa thành lực lượng, tựa hồ đang trình độ nào đó bù đắp hắn thiếu hụt mất đồ vật tầm ẩm. Tần Phong lực lượng trong cơ thể phảng phất tại giờ khắc này đạt đến viên mãn, chương 471. Luân hồi. Chương 471, luân hồi. Tần Phong hai mắt như là thâm thúy vũ trụ, lóe ra trí tuệ cùng lực lượng quang mang, ánh mắt của hắn xuyên thấu thánh giới từng lớp sương mù, thấy được những cái kia đã từng tàn phá bừa bãi vực ngoại tà ma ngay tại hốt hoảng chạy trốn. Hắn biết, đây là chính mình lực lượng viên mãn thể hiện, cũng là thánh giới lực lượng pháp tắc đáp lại. Hắn tồn tại, bản thân liền là đối với thánh giới pháp tắc một loại cường hóa cùng thăng hoa. Tần Phong đứng dậy, xung quanh thân thể của hắn bao quanh một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đây là lực lượng pháp tắc cụ tượng hóa. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội cái kia cố viên mãn lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tự tin thánh giới sẽ không còn nhận tà ma quấy nhiễu. Tần Phong thanh âm không lớn, lại như lôi đỉnh tại thánh giới trên mỗi một tấc đất tiếng vọng. Hắn vung tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, thánh giới lực lượng pháp tắc trở nên càng thêm vững chắc, những cái kia dấu ở chỗ tối tà ma bị nguồn lực lượng này trực tiếp khu trục. Thánh giới các sinh linh cảm nhận được nguồn lực lượng này biến hóa, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp nguyên bản bầu trời xám xịt trở nên thanh tịnh, ánh nắng về xuống, vạn vật khôi phục là Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn trở về, có người kích động hô. Tần Phong thân ảnh tại thánh giới bên trong dần dần trở nên mơ hồ, hắn biết, mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn muốn đi tìm những cái kia đạo tà niệm chưa trừ diệt, thế giới này vĩnh viễn không yên bình. Thân ảnh của hắn biến mất tại thánh giới bên trong, nhưng này cố viên mãn lực lượng lại vĩnh viễn lưu tại thánh giới, trở thành thủ hộ mảnh đất này vĩnh hằng lực lượng. Bất quá ngay tại Tần Phong chuẩn bị lúc rời đi, Hạ Thi Vũ cùng Long Thiên Mệnh cũng đều chạy tới. Hai người cảm nhận được Tần Phong khí tức trên thân sau, cũng đều là tùy theo vui mừng. Thiếu gia, ngài thành công. Tần Phong nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, bất quá sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào Long Thiên Mệnh trên thân, ta hiện tại muốn rời khỏi một chút, thánh giới trước hết giao cho ngươi xử lý. Mắt thấy Tần Phong liền muốn rời khỏi, Hạ Thi Vũ đông nhiên đi vào Tần Phong trước mặt. Thiếu gia, mang ta lên đi. Tần Phong lắc đầu, hắn không muốn mang lấy Hạ Thi Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, ta niệm thực lực cũng không ở dưới hắn, Hạ Thi Vũ nếu như cũng đi, tình cảnh của nàng sẽ phi thường nguy hiểm. Nhìn xem Tần Phong tiến vào hư không, Hạ Thi Vũ trong lòng đống nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tưởng, nàng không có từ trước đến nay cảm thấy một trận hoảng hốt. Tần Phong bước vào hư không, nương tựa theo đối với cái tia đạo tà niệm cảm ứng, hướng phía bóng tối vô tận chỗ sâu bay đi. Rốt cục, hắn đi tới một mảnh hỗn độn chi địa, nơi này tràn ngập khí tức tà ác ở trung ương, cái tia đạo tà niệm đang không ngừng vặn vẹo dây rủa lấy. Tần Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, không sợ hãi chút nào đi thẳng về phía trước. Bước tiến của hắn trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều mang vô tận quyết tâm cùng dũng khí. Đối mặt trước mắt tà niệm, hắn không thối lui chút nào, chuẩn bị tới triển khai một trận sinh tử đọ sức. Tà niệm cảm nhận được Tần Phong tới gần, phát ra một trận cùng thiếu, tựa hồ đối với Tần Phong khiêu chiến chẳng thèm nó tới. Nhưng mà, Tần Phong cũng không bị nó phách lối khí diễm lay động, hắn cầm thật chặt nắm đấm, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. Tần Phong điều động lên thánh giới lực lượng pháp tắc, nguồn lực lượng này ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn xông phá chân trời. Hắn thi triển ra các loại tuyệt thế thần thông, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa vô tận uy lực. Quang mang lập lòe ở giữa, Tần Phong như là một viên sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ chốn hỗn độn. Tà niệm không cam lòng yếu thế, thi triển tà ác pháp thuật, ý đồ ngăn cản Tần Phong công kích. Nhưng Tần Phong thực lực càng hơn một bậc, pháp tắc của hắn chi lực như là hồng thủy mãnh thu giống như, từng bước một áp chế tà niệm, để nó không cách nào hoàn thủ. Theo chiến đấu kịch liệt tiến hành, Tần Phong lực lượng dần dần chiếm thượng phong. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên nghị cùng quả quyết, không chút nào cho tà niệm cơ hội thở dốc. Tại hắn công kích mãnh liệt bên dưới, tà niệm bắt đầu liên tục bại lui. Trên người khí tức hắc ám cũng dần dần tiêu tán. Cuối cùng, Tần Phong sử xuất toàn lực một kích, chói mắt quang mang vạch phá bầu trời, trực tiếp đánh trúng tà niệm mạch tâm. Tà niệm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó hóa thành cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Tần Phong con mắt chăm chú khóa chặt tại cách đó không xa trên hư không, hắc quang lóe lên, tà niệm hóa thân lần nữa hiện lên ở trước mặt hắn. Lần này, nương theo lấy tà niệm, là rất nhiều như là tưởng thiên tâm bóng người bình thường, bọn hắn không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động, phảng phất chỉ là bị thao túng khối lỗi. Những bóng người này không biết sợ hãi tử vong, giống như thủy triều hướng phía Tần Phong đánh tới. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn biết, đây là một trận liên quan đến thánh giới vận mệnh chiến đấu, hắn không có khả năng lùi bước. Bàn tay của hắn trên không trung xẹt qua, từng đạo quang mang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, tạo thành từng đạo quang chi bình chướng, đem những bóng người kia ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng những người này ảnh phảng phất không biết đau đớn, không ngừng mà đánh thẳng vào Tần Phong phòng ngự. Tần Phong hít sâu một hơi, hắn biết, nhất định phải tìm tới tà niệm nhược điểm, mới có thể kết thúc trận chiến đấu này, ánh mắt của hắn ở trong đám người tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt tại tà niệm hóa thân trên thân. Chỉ có đánh bại hắn, những khối lỗi này mới có thể mất đi khống chế. Tần Phong con ngươi thích chặt, hắn ý thức đến tà niệm lực lượng ngay tại cấp tốc tăng cường. Những bóng người kia tiêu tán, bất quá là tà niệm lực lượng một loại khác thể hiện, bọn chúng hóa thành hắc quang, là tà niệm cung cấp sức sống mới, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Trong nháy mắt, những bóng người này thân thể bắt đầu ở trong hư không tiêu tán, mà tiêu tán sau thì hóa thành điểm điểm hắc quang hướng phía cái kia tà niệm dũng mãnh lao tới, ngươi là không giết chết được ta. Chỉ cần thiên hạ này còn có người tồn tại, bọn hắn tà niệm, bọn hắn tâm tình tiêu cực, đều sẽ thành ta sinh cơ. Theo tà niệm tiếng nói rơi xuống, vô số đạo điểm sáng màu đen từ chư thiên vạn giới bay ra. Sau đó hướng phía tà niệm trên thân dũng mãnh lao tới. Tần Phong chau mày, hắn không thể để cho tà niệm đạt được. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng niệm lên cổ lao chú ngữ, quanh thân nổi lên kim quang chói mắt. Theo Tần Phong thi pháp, một cái cự đại vầng sáng màu vàng nóng chậm rãi hiện hiện, đem tà niệm bao phủ trong đó. Nhưng mà đây chẳng qua là vô dụng công, điểm sáng màu đen mười phần tùy tiện liền rõ ràng qua vòng sáng màu vàng vòng đây. Giờ này khắc này, tà niệm thanh âm vang lên lần nữa vô dụng, nếu là ngươi muốn giết ta, ngươi nhất định phải giết chư thiên vạn giới tất cả mọi người. Đi thôi, diệt thế đi. Diệt thế giới này, ta cũng tự nhiên là tiêu tán. Tà niệm thanh âm giống như một đạo ma âm, điên cuồng tại Tần Phong trong đầu vang trở lại, để hắn cảm thấy một trận bực bội cùng phẫn nộ. Nhưng mà, Tần Phong lại vẫn cứ biết, đối phương nói cũng không sai. Hắn biết rõ mình cùng đạo này tà niệm ở giữa chặt chẽ liên hệ, nó là do sâu trong nội tâm mình mặt âm u chỗ thai nén mà sinh. Vì chặt đứt mối liên hệ này, hắn mới lựa chọn rơi vào luân hồi, hy vọng thông qua vô tận luân hồi, đến tiêu trừ trong lòng mình ác niệm. Nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy tựa hồ cũng chỉ là tốn công vô ích. Bởi vì đối phương đã thành tài, hoàn toàn có thể thu nạp chư thiên vạn giới tà niệm hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Kể từ đó, muốn đánh giết đối phương phương thức đơn giản nhất, đó chính là diệt thế, để chư thiên vạn giới lại không sinh linh. Nhưng là Tần Phong sẽ như vậy thao tác sao? Đó là đương nhiên là không thể nào, nếu như hắn thật có ý nghĩ này, như vậy hắn hoàn toàn có thể không nhìn cái này sợi tàn niệm, tùy ý nó trên thế gian tàn phá bừa bãi, quay đến thiên hạ đại loạn. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại lựa chọn cùng tà niệm đối kháng, ý đồ đem nó thu phục hoặc tiêu diệt thế nhưng là, ngươi trừ diệt thế, liền sẽ không có loại thứ hai biện pháp có thể giết chết ta. Nhìn xem tà niệm phách lối thần sắc, Tần Phong trong mắt lóe ra một vòng ánh sáng luân hồi. Chương 472. Đáng ra không? Chương 472. Đáng ra không? Ngươi điên rồi. Tần Phong trong đôi mắt lóe ra quyết tuyệt quan mang, thanh âm của hắn tại luân hồi chi hải bên trong quanh quẩn, kiên định mà hữu lực, ngươi vừa mới khôi phục đại thiên tôn thực lực, liền lại phải rơi vào luân hồi. Thân ảnh của hắn tại luân hồi chi hải trên không chậm rãi hiện hiện, như là một vị chúa tể vận mệnh thần linh. Tần Phong biết, tà niệm lực lượng nguồn gốc từ tại chúng sinh tâm tình tiêu cực, chỉ cần thế gian còn có ác ý tồn tại, tà niệm liền luôn có khôi phục khả năng. Nhưng hắn cũng biết, chỉ có thông qua luân hồi, mới có thể triệt để tịnh hóa nguồn lực lượng này không chỉ là ta, còn có ngươi. Tần Phong thanh âm như là vận mệnh phán quyết, vang vọng hư không. Tà niệm hóa thân trên khuôn mặt hiện lên một tia hoảng sợ, nó có thể cảm nhận được Tần Phong trên người tán phát ra cái kia cố không thể nghi ngờ lực lượng. Nó biết mình không cách nào trốn tránh, không cách nào kháng cự, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh này an bài bây giờ. Ta xác thực không có cách nào đánh chết ngươi. Tần Phong tiếp tục nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định, nhưng là không biết luân hồi chuyển thế sau ngươi có hay không còn có thể như vậy hấp thu vạn giới tà niệm. Tần Phong trong giọng nói để lộ ra một tia lanh gốc, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cỗ cường đại hấp lực, đem tà niệm hóa thân vững vàng khóa lại. Tà niệm hóa thân cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nó bắt đầu liều chết phản công, ý đồ thoát khỏi Tần Phong khống chế. Lực lượng của nó tại luân hồi chi hải bên trong nhấc lên to lớn gợn sóng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Hai đạo khí tức kinh khủng tại luân hồi chi hải ở trong giao chiến tại một khối, một đạo là Tần Phong thánh khiết chi quang, một đạo là tà niệm lực lượng hắc ám. Bọn chúng ở trong hư không va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, toàn bộ luân hồi chi hải cũng vì đó rung dậy. Tà niệm hóa thân mục đích cũng không phải là đánh bại Tần Phong, nó biết mình không làm được đến mức này. Nó như bây giờ làm mục đích là tận lực công kích Tần Phong, để Tần Phong thụ thương. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội tại luân hồi chuyển thế ở trong, so Tần Phong sớm hơn thức tỉnh ký ức. Thụ thương càng nghiêm trọng hơn, ký ức thức tỉnh liền càng muộn. Mà đã từng Tần Phong cũng là bởi vì thụ thương quá nặng, đến mức trước đó không lâu mới thức tỉnh ký ức. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn biết tàn niệm dự định, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước. Thân ảnh của hắn tại luân hồi chi hải bên trong trở nên càng cao hơn lớn, lực lượng của hắn trở nên càng thêm cường đại. Hắn biết, đây là một trận liên quan đến sinh tử, liên quan đến vận mệnh chiến đấu, hắn không thể thua, cũng sẽ không thua tới đi. Tần Phong thanh âm như là lôi đỉnh, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, xông về tàn niệm hóa thân. Luân hồi chi hải bên trong, hai bóng người đan vào một chỗ, triển khai một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Tần Phong mỗi một kích đều mang phá hủy hết thể lực lượng, tà niệm hóa thân mỗi một lần phản kích đều tràn đầy thôn vệ hết thể cuồng bạo. Cuối cùng, Tần Phong lấy hắn siêu phàm lực lượng cùng ý chí bất khuất, chiến thắng tà niệm hóa thân. Hai người quyết chiến, như là hai viên lưu tinh ở trong trời đêm chạm vào nhau, tách ra hào quang chói sáng sau, cùng nhau biến mất tại luân hồi trong vực sâu. Theo bọn hắn biến mất, chư thiên vạn giới lực lượng pháp tắc tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, lần nữa lâm vào yên lặng. Thiên đạo, cái kia cao cao tại thượng, chúa tể hết thể tồn tại, phàm phật cũng bởi vì trận chiến đấu này kết thúc mà lâm vào ngủ say. Tại thánh giới bên trong, Long Thiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ mắt thấy đây hết thảy. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt không gì sánh được, trong mắt tràn đầy lo âu và bất an, tại sao có thể như vậy? Long Thiên Mệnh âm thanh run rẩy lấy, trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tường. Tần Phong là tín ngưỡng của bọn họ, lực lượng của hắn cùng trí tuệ một mực là trong lòng bọn họ trụ cột. Bây giờ, chi này trụ tựa hồ cũng tại luân hồi trong gió lốc lung lay sắp đổ. Hạ Thi Vũ cắn chặt môi, trong mắt của nàng lóe ra lệ quang. Nàng không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Chẳng lẽ thiếu gia xảy ra chuyện? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nghẹn nào, hai tay của nàng chăm chú giữ tại cùng một chỗ. Phản phất tại vì chính mình, cũng vì Tần Phong cầu nguyện. Trong lòng của hai người đều hiểu, Tần Phong rơi vào luân hồi ý vị như thế nào. Cái kia không chỉ là một lần đơn giản chuyển thế, mà là một trận liên quan đến toàn bộ thánh giới vận mệnh đánh cược. Bọn hắn không biết Tần Phong năng phủ ở trong luân hồi bảo trì trí nhớ của mình cùng lực lượng, bọn hắn không biết Tần Phong phải chăng có thể tại trong luân hồi vô tận tìm tới trở về con đường. Nếu để cho tà niệm vượt lên trước một bước, thế giới này sẽ lâm vào vực sâu vô tận. Long Thiên Mệnh hít sâu một hơi, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kiên định. Vô luận phát sinh cái gì, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Chúng ta phải tin tưởng thiếu gia, hắn nhất định sẽ thắng. Cùng Long Thiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ hai người lo lắng khác biệt, thánh giới mặt khắc thiên tôn tại cảm nhận được tà ma khí tức biến mất, ô nhiễm thiên đạo rơi vào trạng thái ngủ say đằng sau, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vòng ý cười. Đối với bọn hắn tới nói, tà ma lui tán cùng thiên đạo ngủ say mang ý nghĩa sự kết thúc của một thời đại, đồng thời cũng là một cái thời đại mới bắt đầu. Long Thiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ nhìn thánh giới một chút đằng sau, liền biến mất ở thánh giới ở trong. Trong lòng bọn họ biết nhân tính, tà ma nguy cơ vừa giải trừ, thánh giới những người kia tất nhiên sẽ đem ánh mắt nhìn về phía bây giờ đồng bộ phát triển thiên huyền giới. Hai người bọn họ nhất định phải nhanh trở lại Thiên Huyền giới chuẩn bị sớm mới được. Hạ Thi Vũ cùng Long Thiên Mệnh ngựa không dừng vó chạy về Thiên Huyền giới. Trên đường đi, bọn hắn lo lắng. Quả nhiên, như bọn hắn sở liệu, thánh giới một chút thiên tôn đã bắt đầu đánh Thiên Huyền giới chú ý, liền tại bọn hắn trở lại Thiên Huyền giới trong khoảng thời gian này ở trong, đã có mấy đạo thần niệm đảo qua Thiên Huyền giới. Long Thiên Mệnh đối với Hạ Thi Vũ mở miệng nói, thiếu gia lưu lại trận pháp, lại thêm hai người chúng ta liên thủ, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hy vọng thiếu gia có thể sớm ngày trở về, chúng ta nhất định phải giữ vững mảnh đất này. Hạ Thi Vũ trong mắt lúc này cũng tràn đầy chiến ý vô tận luân hồi ở trong. Hai đạo quang ảnh luân hồi giao thoa, chính là Tần Phong cùng hắn tà niệm, bất quá lúc này hai người đều đã dừng tay, thậm chí còn nói chuyện phiếm những người này, đáng ra không? Mặc dù hai người đã tiến vào luân hồi, nhưng là thánh giới sự tình, vẫn như cũ không gạt được hai người. Tần Phong cười cười, trong đầu hiện lên bên người tất cả mọi người, cha mẹ của kiếp này, thân nhân, Hạ Thi Vũ Long Thiên mệnh chờ chút. Cùng chính mình một tay phát triển thế lực, trong con mắt của hắn lộ ra một vòng tinh mang đương nhiên đáng giá. Chương 473. Luân hồi mục tiêu, thế giới mới. Chương 473. Luân hồi mục tiêu, thế giới mới. Khi Tần Phong lại lần nữa mở hai mắt ra trong ngáy mắt, đã đi tới một thế giới lạ lẫm. Mặc dù là luân hồi, nhưng lần này, Tần Phong đùa nghịch cái tâm nhãn, trực tiếp vận dụng lực lượng pháp tắc, đem hai người đưa vào mặt khác thế giới song song ở trong đổi một câu chính là: ở trong thế giới này, tà niệm cho dù khôi phục ký ức, cũng không có khả năng thông qua hấp thu tà niệm phương thức, nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Cứ như vậy, chính mình trong lúc vô hình liền có thêm một tầng bảo hộ, đối phương tại không có tà niệm có thể hấp thu tình huống dưới, ưu thế khẳng định là không bằng chính mình. Bất quá lúc này Tần Phong cũng không có trực tiếp chuyển sinh, mà là dừng lại tại thế giới mới trên không, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Bởi vì thế giới này cùng lúc trước hắn hiểu hoàn toàn khác biệt, tựa hồ thế giới song song này ở trong có được pháp tắc mới, mà những pháp tắc này tạo thành một loại hoàn toàn mới hệ thống. Mặc dù không giống với tu tiên, nhưng trăm sông đổ về một biển. Sau đó, Tần Phong hai mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe ra một vòng quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hắn biết hiện tại nhiệm vụ của mình, nhất định phải ở trong thế giới này, đem chính mình tà niệm triệt để ma diệt. Nếu không một khi hắn khôi phục thực lực, có năng lực vượt qua không gian trở về nguyên bản thế giới, như vậy lúc trước hắn làm hết thảy đều sẽ thành vô dụng công. Tần Phong quyết định trước tiên phải hiểu thế giới này quy tắc cùng hệ thống, lại tìm kiếm tiêu diệt tà niệm phương pháp. Bất quá Tần Phong không có nhiều thời gian như vậy đi chuẩn bị, ý thức của hắn rất nhanh liền bị một nguồn lực lượng cho hút vào. Mặc dù hắn nắm giữ 50 đạo pháp tắc, nhưng là tại hắn chủ động rơi vào luân hồi đằng sau, những lực lượng pháp tắc này cũng bắt đầu trở nên yên lặng. Bởi vậy, hắn lúc này nói thật không có còn thừa lực lượng quá lớn, duy nhất không bị hạn chế chính là tinh thần lực của hắn. Tại bị cái kia cố không biết tên lực lượng hút đi vào trước đó, Tần Phong cái kia kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới. Sau một khắc, hắn liền phát hiện mục tiêu, một cái vừa mới chết đi thanh niên, đây cũng là hắn muốn chuyển sinh sử dụng nhục thân. Với hắn mà nói, nhục thân là cái gì không quan trọng, dù sao đằng sau công pháp tu luyện nhục thân sẽ dần dần thay thế thăng hoa. Bởi vậy, cùng chuyển sinh thành hài nhi, không bằng trực tiếp đoạt xá một bộ đã chết đi nhục thân. Dù sao mục đích làm như vậy, chính là vì che giấu linh hồn tính đặc thù, dạng này hắn mới sẽ không bị thế giới này quy tắc chỗ bài xích. Không biết qua bao lâu, Thần Phong ý thức lại lần nữa khôi phục. Lần này, hắn không giống trước đó bình thường, phiêu phủ ở giữa hư không. Thần Phong ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt nghi hoặc. Chỉ là, mình bây giờ là ở nơi nào? Tần Phong quan sát đến bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một gian đơn sơ trong nhà tranh. Hắn đầu tiên là kiểm tra một chút bộ thân thể này, không nghĩ tới để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bộ thân thể này tình huống để hắn hết sức kinh ngạc. Bộ thân thể này mười phần đặc biệt, phản phất là cho hắn chế tạo riêng đồng dạng. Bộ thân thể này không cách nào tu luyện, nhưng lại có được kinh khủng năng lực chịu đựng, nói một cách khác, Tần Phong có thể siêu phụ tải sử dụng tinh thần lực. Tần Phong trong lòng hiện ra một cỗ kinh hỉ, bộ thân thể này mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng có cường đại như thế năng lực chịu đựng, không thể nghi ngờ là hắn ma diệt tà niệm tuyệt hảo trợ lực. Hắn bắt đầu thử nghiệm điều động tinh thần lực, phát hiện bộ thân thể này sức thừa nhận viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tần Phong nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, hắn biết, cái này sẽ là hắn ưu thế lớn nhất. Hắn bắt đầu thăm dò thế giới này quy tắc, phát hiện thế giới này pháp tắc cùng hắn biết thế giới tu tiên hoàn toàn khác biệt ở chỗ này, mọi người thông qua một loại tên là ma lực năng lượng tiến hành tu luyện, mà bọn hắn sử dụng lực lượng được xưng là ma pháp. Ma pháp sao? Tần Phong hơi nhếch khóe môi lên một tia đường cong, thế giới này càng là cùng trước đó thế giới không giống với, hắn có thể đánh giết tà niệm sát suất cũng liền càng lớn. Rất nhanh, thế giới này hệ thống ma pháp liền đã ánh vào trong đầu của hắn. Nói ngắn gọn, thế giới này dù đã các loại nguyên tố, mà mỗi người sinh ra thể chất đều sẽ thân hòa một loại thể chất. Tỷ như lửa, nước, gió, điện, ánh sáng chờ chút đương nhiên, cũng có cùng Tần Phong bộ thân thể này tương tự thể chất, bọn hắn đối với bất luận cái gì nguyên tố đều không có thân hòa hiệu quả, bởi vậy cũng được xưng chi là phế thể. Bất quá cố này thế giới này người người đều ghét bỏ phế thể, tại Tần Phong trong mắt, lại là thích hợp nhất thể chất của mình. Có bộ thân thể này, hắn liền có thể trực tiếp điều động tinh thần lực, đến khống chế chung quanh nguyên tố. Bằng vào loại thủ đoạn này, hắn cũng có thể phát huy ra tương tự ma pháp hiệu quả. Theo Tần Phong tâm niệm khẽ động, một đạo ngọn lửa nóng bỏng tại hắn quanh thân hiện hiện. Theo hắn ánh mắt ngưng tụ, hỏa cầu giống như ngựa hoang mất cương hướng thẳng đến ngoài phòng vào tới. Phanh! Chợt liên truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tần Phong ngửa đầu nhìn lại, phát hiện ngoài phòng lúc này đã bụi đất tung bay, cho dù là Tần Phong đều có chút kinh ngạc đây là hỏa cầu thuật. Bằng vào hắn từ bộ thân thể này trong trí nhớ biết được, hỏa cầu thuật uy lực tuyệt đối không có khả năng to lớn như thế. Bất quá rất nhanh Tần Phong liền bình thường trở lại, một người điều động ma lực là bị hấp thu tiến thể nội ma lực, mà hắn thông qua tinh thần lực điều động ma lực là không gian xung quanh nguyên tố ma lực. Cái nào dung lượng lớn, ngẫm lại liền biết. Sau đó Tần Phong hai mắt ở trong lộ ra một vòng dáng tươi cười. Theo Tần Phong xâm nhập xem bộ thân thể này ký ức, trên mặt của hắn dáng tươi cười trở nên càng ngày càng thịnh. Bởi vì, bộ thân thể này trên thế giới này là lẻ loi một mình, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dạng này, hắn liền không cần cố kỵ nhân quả ảnh hưởng đi làm một số việc. Nghĩ đến hiện tại, Tần Phong liền phóng ra một bước, đi ra căn này phòng nhỏ cũng không biết, tà niệm trùng sinh ở đâu, hiện tại lại là thân phận gì. Tần Phong đứng tại phòng nhỏ bên ngoài, nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang. Hắn biết, tà niệm trùng sinh địa điểm cùng thân phận với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì cái này sẽ quyết định hắn tiếp xuống kế hoạch hành động. Hắn quyết định trước từ bộ thân thể này ký ức vào tay, hiểu rõ thế giới này tình huống căn bản. Hắn phát hiện thế giới này bị chia làm nhiều cái quốc gia cùng thế lực, mỗi quốc gia đều có ma pháp của mình học viện cùng ma pháp sư cường đại. Mà hắn hiện tại vị trí địa phương là một cái tên là Phong Ngự trấn thôn trang nhỏ, ở vào một cái tên là Ngải Ngươi Văn Vương quốc cảnh nội. Tần Phong quyết định lúc trước hướng gần nhất thành trấn, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới thế giới này tin tức. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể nắm giữ đầy đủ tin tức, liền nhất định có thể tìm tới tà niệm tung tích. Hắn biết, nếu là tà niệm khôi phục ký ức, khẳng định sẽ với cái thế giới này cách cục làm ra cải biến nhất định. Hắn sẽ nghĩ phương thiết pháp hấp thu thế giới này tâm tình tiêu cực, như vậy phương pháp đơn giản nhất chính là trên thế giới này bước lên chiến loạn. Mình có thể lựa chọn chuyển kiếp mục tiêu, hắn cũng cảm thấy tà niệm khả năng cũng có giống nhau thủ đoạn. Bởi vậy, đối phương rất có thể trùng sinh tại cái nào đó vương tộc trên thân. Tần Phong gãi gãi đầu, hắn liền định tìm cái học viện học tập một chút ma pháp nội dung. Bởi vì khác biệt ma pháp thi triển ra phương thức cũng khác biệt, dính đến nguyên tố ở giữa sắp xếp. Bởi vậy, hắn hiện tại mặc dù có thể bằng vào tinh thần lực trực tiếp điều động chung quanh nguyên tố ma lực hình thành ma pháp, đó là bởi vì bộ thân thể này nguyên bản trong trí nhớ liền có học tập hỏa cầu thuật tương quan nội dung. Chỉ bất quá hắn thân thể không cách nào thu nạp ma pháp nguyên tố, bởi vậy vẫn luôn không cách nào sử dụng mà thôi. Bởi vì thế giới quy tắc khác biệt, đã từng hắn nắm giữ quy tắc ở thế giới này đều ở vào một cái trạng thái trầm tịch. Bởi vậy, tiếp nhận sự vật mới với hắn mà nói biến thành có lợi nhất một loại phương thức. Chương 474. Thần Sơn. Chương 474. Thần Sơn. Tần Phong đứng tại Thánh Đức Ma Pháp Học Viện cửa ra vào, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy. Hắn biết, tiến vào chỗ này học viện có thể cho hắn càng hiểu hơn ma pháp, để giúp trợ hắn tìm tới vệ kia tà niệm cũng lợi dụng thế giới này thủ đoạn đem nó gạt bỏ. Học viện cửa lớn to lớn mà trang nghiêm, do cổ lão ma pháp tượng đá khắc mà thành, phía trên khắc đầy phức tạp ma pháp phù văn, tản ra nhàn nhạt ma lực ba động. Học viện tường vây cao ngất, bị một tầng vô hình ma pháp bình chướng bảo vệ, chỉ có được cho phép người mới có thể tiến vào ta muốn ghi danh nhập học. Tần Phong thanh âm tại học viện đại sảnh tiếp đãi bên trong quanh quẩn, đưa tới nơi tiếp đãi mấy vị lao sư chú ý ánh mắt của bọn hắn đồng loạt rơi vào Tần Phong trên thân, trong mắt mang theo xem kỹ cùng hoài nghi bình dân, một vị lớn tuổi mạ sẹn sẩy nở vì mạ. Mặc hoa lệ ma pháp trường bào, lông mày nhíu chặt đánh giá Tần Phong. Hắn trên trường bào thêu lên phức tạp ma pháp trận, cho thấy hắn cao cấp ma pháp sư thân phận đúng vậy, ta muốn báo danh nhập học. Tần Phong thanh âm bình tĩnh mà kiên định, trong ánh mắt của hắn không có một tia lùi bước học tập ma pháp cũng không phải một chuyện dễ dàng, nó cần đại lượng tiền tài cùng thời gian. Một vị khác tuổi trẻ nữ ma phạ dạ ở sư, thanh âm của nàng ôn hòa, nhưng trong giọng nói để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khinh thị. Tần Phong cách ăn mặc sắc thực không đáng chú ý, hắn mặc đơn giản áo vải, trên thân không có bất kỳ cái gì trang trí, thậm chí ngay cả một kiện da dáng ma pháp đạo cụ đều không có. Bên ngoài của hắn cùng những con cái nhà giàu kia so sánh, lộ ra đặc biệt một mạc ta biết. Tần Phong nhẹ gật đầu, trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia không thể nghi ngờ tự tin, nhưng ta có lòng tin có thể thanh toán học phí. A, lớn tuổi mạ sẻn xây nở đi mạ. Nhíu lông mày, hắn đối với Tần Phong tự tin cảm thấy yêu kỳ, ngươi dự định như thế nào thanh toán học phí? Theo ta được biết, cho dù là thấp nhất học phí, cũng không phải một cái bình dân có thể tùy tiện gánh vác. Tần Phong từ trong ngực móc ra một cái túi nhỏ, bên trong chứa hắn tại đang đi đường đánh giết ma thú đạt được tinh thạch. Hắn đem túi đặt ở tiếp đại trên đài, tinh thạch tại trong túi vải phát ra tiếng va chạm giòn giã, ta dùng những tinh thạch này đến thanh toán học phí. Tần Phong nói ra. Nơi tiếp đại các lao sư trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc. Tinh thạch là cực kỳ chân quý tài nguyên, muốn thu hoạch chỉ có thể đánh giết ma thú thu hoạch được. Những tinh thạch này có thể dùng đến chế tác ma pháp đạo cụ, cũng có thể dùng để tu luyện ma pháp. Một cái bình dân có thể có được nhiều như vậy tinh thạch, bản thân cái này chính là một kiện không giống bình thường sự tình, những tinh thạch này giá trị đủ để thanh toán ngươi học phí lớn tuổi mạ sẹn sẩy nở vì mạ. Nhẹ gật đầu, hắn đối với Tần Phong thái độ có một tia cải biến, nhưng là, ngươi thật xác định muốn học tập ma pháp sao? Đó cũng không phải một đầu dễ dàng con đường. Ta xác định. Tần Phong trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang, ta tin tưởng ta có thể học được ma pháp. Tốt ta, đã ngươi kiên định như vậy, chúng ta sẽ vì ngươi an bài thủ tục nhập học nữ ma phạ dạ ổ sư khẽ cười nói, hoan nghênh ngươi, Tần Phong, trở thành Thánh Đức Ma Pháp Học Viện một thành viên. Lớp sơ cấp. Tần Phong đến, đưa tới rất nhiều người chú ý. Bình dân. Đúng vậy, Tần Phong ăn mặc cùng bọn hắn quả thật có chất khác nhau, người khác đều là người mặc hoa lệ ma pháp bảo, phía trên khảm nạm lấy lập lòe bảo thạch cùng phù văn, mà Tần Phong thì mặc một thân đơn giản áo vải, cứ việc tắm đến sạch sẽ gọn gàng, nhưng cùng hoàn cảnh chung quanh so sánh, hay là lộ ra không hợp nhau. Tần Phong không có phản ứng chung quanh những ánh mắt khác thường này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Hành động này, trong nháy mắt liền nhận lấy rất nhiều người căm thù. Nhưng mà, không chờ bọn hắn nổi lên, tiết một liền bắt đầu đi tới là một vị người mặc pháp bào màu đỏ, đem dáng người đường cong đều hoàn mỹ phát họa ra tới nữ ma pháp, tướng mạo của nàng dị thường tuổi trẻ, nhìn qua cùng dưới đường học sinh cũng không có quá lớn khác biệt. Khác biệt duy nhất khí chất trên người nàng, ngươi cơ hồ là nghiền ép một đám học viên, khi nàng xuất hiện sát na, sắc mặt của mọi người đều nhao nhao biến đổi. Không còn dám phát ra nửa điểm huyên náo, phản phất chỉ cần nàng hướng cái kia vừa đứng, liền có thể chấn trụ dưới đài tất cả mọi người. Đương nhiên, trừ thực lực của nàng sát thực cường đại bên ngoài, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Nàng chính là ngải nhĩ văn vương quốc lý lịt công chúa, không biết xuất phát từ mục đích gì, đến đây nơi đây Thánh Đức Học Viện chỉ giáo. Tiết học của nàng, nguyên bản phách lối ngang bướng con em quý tộc nhau nhau đều thu liễm không ít. Bởi vậy tiết khóa này, Tần Phong nghe mười phần thư thái. Rất nhanh, một bài giảng thời gian kết thúc, nhưng là Tần Phong nhưng trong lòng có vấn đề mới. Bởi vậy hắn tại tất cả mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, hướng phía Lilith đi đến đồng học, ngươi là có vấn đề gì à? Nhìn xem Tần Phong tới gần, Lilith thần thái mười phần bình tĩnh, ta muốn biết, ma pháp nguyên tố phải chăng có thể tùy ý sắp xếp, có hay không có thể sáng tạo ra ma pháp mới? Nghe được Tần Phong lời nói, Lilith sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Tần Phong lời nói lập tức đưa tới toàn bộ đồng học giễu cợt. Bình dân chính là bình dân, tùy ý sắp xếp ma pháp nguyên tố. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, nhưng là trở ngại Lilith ở đây, cũng không có náo ra động tĩnh quá lớn. Nhưng là cùng bọn hắn thần thái không giống với chính là, Lilith không có chế giễu Tần Phong ý nghĩ, mà là nhìn thật sâu Tần Phong một chút đồng học, đi theo ta một chuyến. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Phong cùng Lilith đi tới Thánh Đức Ma Pháp Học Viện tàng thư quán Tần Phong đồng học, ngươi là hôm nay vừa mới nhập học à? Tần Phong nhẹ gật đầu, thần sắc thản nhiên. Cũng chính là Tần Phong loại thái độ này, khơi gợi lên Lý Lý hứng thú. Phải biết, những người khác nhìn thấy chính mình, cho dù không phải run run rẩy rẩy, vậy cũng ít nhất là tay chân luôn cuống trạng thái. Mà Tần Phong ở trước mặt nàng lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Chúng ta thi triển ma pháp, bình thường là cần học tập chú ngữ, mà chú ngữ có thể đem chúng ta thể nội nguyên tố ma lực dựa theo nhất định trình tự sắp xếp phóng xuất ra. Mà chú ngữ đều là do tinh linh truyền thừa xuống. Nhân loại chúng ta là không có năng lực đi sửa đổi chú ngữ, bởi vậy cũng không tồn tại tự do sắp xếp nguyên tố thuyết pháp, nhưng là trước đây không lâu, bóng đen vương quốc Tam Vương tử, Tần Sơn ám ảnh sửa cái này lịch sử, hắn thành công thông qua tự do cải biến nguyên tố sắp xếp, đã sáng tạo ra ma pháp mới. Nói đến, hắn cái này tên kỳ cục, cùng ngươi mười phần cùng loại. Tần Phong lúc này cũng phát hiện Lilith nhìn về phía mình ánh mắt trở nên quái dị. Tần Sơn sao? Tần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, xem ra chính mình tà niệm quả nhiên có thể cũng duy trì ký ức, mà lại hắn cũng lựa chọn một cái trùng sinh đối tượng. Bóng đen vương quốc Tam Vương tử, mặc dù Tần Phong bộ thân thể này là bình dân, nhưng là hắn cũng biết bóng đen vương quốc sự tình. Hiếu chiến, có thể nói là phát động chiến tranh không hai lựa chọn. Nhất làm cho Tần Phong để ý là, đối phương thế mà lấy cái Tần Sơn danh tự. Cái này không phải liền là muốn nói muốn đem hắn Tần Phong giẫm tại dưới chân ý tứ sao? Đã như vậy, liền để ta xem một chút, là ngươi ngọn núi này có thể chấn áp ta, hay là sẽ bị ta triệt để là tung. Thấy thế, Tần Phong cũng không định hướng Lilith giấu giếm cái gì, hào phóng thừa nhận ta cùng hắn quả thật có chút nguồn gốc, nhưng là ta cũng không phải là bóng đen người vương quốc, nói cho đúng ta cùng hắn lịch sử nguồn gốc có thể truy tố đến kiếp trước kiếp này. Tần Phong hoàn toàn không thèm để ý bại lộ thân phận của mình, bởi vì hắn ký ức cũng không có biến mất, ở thế giới này hắn trên cơ bản là vô địch tồn tại. Mặc dù lực lượng bản thân không cách nào sử dụng, nhưng là tinh thần lực của hắn lại có thể thao túng thế giới này ma lực, thi triển ra các loại ma pháp. Nói cách khác, ngươi cũng có thể tự do sắp xếp nguyên tố trình tự. Lily phảng phất mười phần bức thiết muốn biết đáp án này, một thanh liền tóm lấy Tần Phong tay phải. Tần Phong thấy thế nhàn nhạt nhẹ gật đầu xác thực có thể. Sau đó Tần Phong chết lặng cảm giác hướng phía thư viện ngoài cửa sổ nhìn lại, lập tức một cỗ mênh mông ma lực tại Tần Phong bên người hiện lên. Thủy cung hỏa, hai loại hoàn toàn không cách nào tương dung nguyên tố, giờ phút này thế mà đều tại Tần Phong bên người hội tụ. Theo Tần Phong hai mắt có chút mở ra, đạo này do thủy nguyên tố cùng lửa hỏa nguyên tố tạo thành ma pháp trên không trung không ngừng giao thoa, hướng phía thư viện bên ngoài một cây đại thụ vọt tới. Phanh! Chợt truyền đến chấn động to lớn âm thanh, Lily phóng tầm mắt nhìn tới, trên gốc cây kia nửa bộ phân đã triệt để bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt thốn vệ, xuống nửa bộ phân lại hiện đầy cứng rắn vụ băng. Lily trong mắt trong nháy mắt bắn ra một trận tinh mang, quả nhiên cùng bóng đen vương quốc Tam Vương tử năng lực một dạng, có thể tùy ý tổ hợp ma pháp nguyên tố tồn tại. Lily đầu tiên là đè xuống nội tâm xúc động, hướng phía Tần Phong nhìn thoáng qua. Xin hỏi ngươi cùng hắn ở giữa? Không đợi Lily nói xong, Tần Phong liền trực tiếp mở miệng nói có thủ, thủy hỏa bất dung. Nghe được câu này, Lily trong lòng giật mình, bọn hắn vương quốc cũng cùng bóng đen vương quốc không nhỏ mâu thuẫn. Nếu là bóng đen vương quốc Tam Vương tử trưởng thành, như vậy bọn hắn vương quốc rất có thể sẽ trở thành mục tiêu đặc kích. Nghĩ tới đây, Lily hít một hơi thật sâu. Phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân không biết, các hạ là không nguyện ý gia nhập vương quốc chúng ta. Gia nhập vương quốc, ý tứ của những lời này cũng không phải là gia nhập quốc tịch, mà là gia nhập vương thất. Tần Phong nghe vậy, chỉ là chậm rãi lắc đầu, ta mục đích tới nơi này liền đem hắn đánh giết, sau khi hoàn thành ta sẽ rời đi thế giới này. Nói đến đây, Tần Phong đốn đông nhiên, ánh mắt hướng phía Lilith nhìn thoáng qua, bất quá ta ở thế giới này thiếu một cái dẫn đường, ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này à? Tần Phong lời nói đầu tiên là để Lilith trong lòng căng thẳng, sau đó nàng đông nhiên nghĩ tới điều gì. Trong mắt lập tức lộ ra nét mừng ta nguyện ý. Chương 475. Nghiên cứu. Chương 475, nghiên cứu như vậy, ngươi sau đó có tính toán gì không? Ngoài phòng, Đông Tuyết như là lông lống nhẹ bay bay tán loạn, Lilith mang theo một tia không hiểu, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong ánh mắt xuyên thấu cửa sổ, nhìn chăm chú bị đại tuyết bao trùm thế giới, trong mắt lóe ra trầm tư quang mang, ta sẽ tiếp tục học tập ma pháp, hắn chậm rãi nói ra. Cứ việc thông qua tự do sắp xếp nguyên tố, có thể sẽ sáng tạo ra làm cho người ngạc nhiên hiệu quả, nhưng loại hiệu quả này cơ hồ không cách nào dự đoán, ở vào một loại hoàn toàn không bị khống chế trạng thái. Nói một cách khác, hắn tùy ý tổ hợp đi ra ma pháp, khả năng chỉ là cơ sở nhất hỏa cầu thuật, cũng có thể là ngoài ý muốn phóng xuất ra uy lực to lớn cấm chú. Sát thực, Lilith nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ngươi có thể tự do sắp xếp nguyên tố, trên lý luận có thể thi triển ra bất luận cái gì ngươi lý giải ma pháp. Tần Phong mỉm cười, tiếp tục nói, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, ta cần càng thâm nhập hiểu rõ mỗi một loại nguyên tố bản chất, cùng giữa bọn chúng khả năng sinh ra hỗ trợ lẫn nhau. Lilith như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nàng biết, Tần Phong con đường này cũng không dễ dàng, nhưng tương tự cũng tràn đầy vô hạn khả năng, ngươi dự định từ nơi nào bắt đầu? Nàng tò mò hỏi. Tần Phong ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, đầu tiên, ta cần thu thập càng nhiều ma pháp thư tịch, hiểu rõ khác biệt ma pháp lý luận. Sau đó, ta sẽ nếm thử tại an toàn hoàn cảnh bên dưới, tiến hành một chút thí nghiệm, thăm dò nguyên tố sắp xếp cực hạn. Lilith trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng dạng này có thể hay không quá nguy hiểm. Tần Phong nhẹ nhàng khoát tay áo, phong hiểm luôn luôn tồn tại, nhưng ta có tự tin có thể khống chế tốt. Loại chuyện này xác thực đối với Tần Phong tới nói dễ dàng, dù sao dùng linh hồn lực điều động nguyên tố cũng sẽ không có quá lớn tiêu hao. So với đã từng lực lượng pháp tắc, cái này nguyên tố hiển nhiên muốn tốt khống chế nhiều. Ngay tại Tần Phong nghiên cứu ma pháp thời điểm, ám ảnh đế quốc ở trong. Tần Sơn con ngươi có chút co rụt lại, lòng có cảm giác hướng về một phương hướng nhìn lại Tần Phong, ngươi cho rằng hạn chế nguyên bản thế giới quy tắc, ngươi liền có thể thành công giết ta sao? Thế nhưng là ngươi ta vốn là một thể, thiên phú của ta căn bản không giới ngươi. Thế giới này ma pháp, ta cũng không có khả năng so ngươi kém. Lần này, liền để chúng ta nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. 7. Tần Phong, ngươi đang suy nghĩ gì? Lilith nhìn thoáng qua Tần Phong, phát hiện đối phương chính ôm một quyển sách cẩn thận đọc. Vẫn rất hiếu học, nhưng là theo nàng đến gần liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì Tần Phong quyển sách trên tay cũng không phải là sách ma pháp, mà là sách lịch sử. Ma pháp đại lục lịch sử. Lilith tò mò hỏi, ngươi làm sao bắt đầu nhìn lên sách lịch sử? Tần Phong ngẩng đầu, mỉm cười nói, hiểu rõ lịch sử có thể cho ta tốt hơn lý giải thế giới này phát triển cùng diễn biến, nói không chừng còn có thể từ đó tìm tới một chút có quan hệ ma pháp gợi ý. Nói xong, hắn lại vùi đầu đọc đứng lên. Tần Phong lật đến một tờ, phía trên ghi lại một trận cổ đại ma pháp chiến tranh. Hắn chỉ vào trong đó một đoạn văn tự, đối với Lilith nói, ngươi nhìn, nơi này nâng lên một loại thần bí nguyên tố dung hợp kỹ xảo, nghe nói có thể sinh ra lực lượng cường đại. Có lẽ đây chính là ta một mực tại tìm kiếm điểm đột phá. Lilith gật gật đầu, khích lệ nói, vậy ngươi hảo hảo nghiên cứu đi, hy vọng có thể có thu hoạch. Bất quá, đừng quên chú ý an toàn. Tần Phong tự tin cười cười, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với tri thức khát vọng cùng đối với tương lai chờ mong. Lilith trong miệng nguy hiểm, tại Tần Phong trong mắt bất quá là trò trẻ con trò xiếc. Cho dù ma pháp nguyên tố bạo động, cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Mặc dù hắn linh hồn tại luân hồi trong đường hầm đã trải qua một phen tẩy lễ, cường độ tựa hồ suy yếu hơn phân nửa, nhưng khống chế nơi này ma pháp nguyên tố, với hắn mà nói vẫn như cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉnh lý tốt suy nghĩ sau, Tần Phong ôm một bản thật dày sách ma pháp, chậm rãi rời đi thư viện. Thánh Đức Ma Pháp Học Viện quy mô vô cùng to lớn, cơ hồ chiếm cứ tòa thành thị này 1/3. Trong học viện, kiến trúc cổ lão cùng thanh thúy tươi tốt cây cối hòa lẫn, khắp nơi đều tản ra ma pháp khí tức thần bí. Tần Phong, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lilith nhìn thấy Tần Phong rời đi thư viện, sớm đã chờ đợi đã lâu, nàng đội vàng xông tới muốn tìm cái địa phương thử một chút ma pháp. Tần Phong nhàn nhạt trả lời, thử một chút ma pháp. Lilith đầu tiên là thì thầm một tiếng, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói, có, ngươi đi theo ta. Tần Phong đi theo Lilith đi tới một mảnh trống trải bãi cỏ. Nơi này rời xa đám người ồn ào náo động, chung quanh còn có thật dày tường cao, đúng là cái thử ma pháp nơi tốt. Tần Phong nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, nếm thử điều động ma pháp nguyên tố chung quanh. Mới đầu, ma pháp nguyên tố có chút dao động bất an, nhưng theo Tần Phong thần niệm triển khai, bọn chúng dần dần an tĩnh lại, cũng dựa theo ý chí của hắn bắt đầu lưu động. Một đạo hào quang nhỏ yếu tại Tần Phong trong tay thoáng hiện, dần dần mạnh lên, cuối cùng một đạo trùng thiên cổ sáng từ Thánh Đức Ma Pháp Học Viện bắn về phía đám mây. Tần Phong cảm thấy một nguồn lực lượng tại thể nội phun trào, hắn thành công thi triển một cái đơn giản ma pháp. Đối với Tần Phong tới nói, đây đúng là một cái đơn giản ma pháp, nhưng đối với những người khác tới nói, lại là khó mà với tới kỳ tích. Lilith trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hết thảy trước mặt, cái kia quang mang rực rỡ để nàng kinh thán không thôi. Nàng chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy ma pháp, quang mang kia giống như pháo hoa chói lọi, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tần Phong, ngươi làm như thế nào? Lilith nhịn không được hỏi, trong mắt tràn ngập tò mò cùng kính nể. Tần Phong mỉm cười, trong mắt lóe ra tự tin và trí tuệ quang mang, hắn kiên nhận hướng Lilith giải thích nói, ta cũng không có giống truyền thống ma pháp sư như thế tiêu hao trong cơ thể mình nguyên tố đến thi triển ma pháp, mà là xảo diệu lợi dụng cảnh vật chung quanh bên trong ma pháp nguyên tố. Thông qua tinh diệu điều khiển kỹ xảo, ta có thể dẫn đạo cũng tụ tập những nguyên tố này, đưa chúng nó hội tụ đến ta địa phương cần, cũng dựa theo ý nguyện của ta tiến hành sắp xếp cùng tổ hợp. Cứ như vậy, ta liền có thể lấy càng ít năng lượng đầu nhập thực hiện càng cường đại, phức tạp hơn ma pháp hiệu quả. Điều động chung quanh nguyên tố. Lilith nghe xong đầu tiên là sức sở, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng trở nên sắc bén, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì, kích động nói ra, thì ra là thế. Khó trách ngươi có thể như vậy tự do tổ hợp các loại nguyên tố, sáng tạo ra trước nay chưa có ma pháp hiệu quả. Ngươi lại là trực tiếp điều động ngoại giới nguyên tố, dựa theo ý nghĩ của ngươi cùng ý đồ tiến hành sắp xếp cùng tổ hợp. Loại năng lực này đơn giản vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, Lilith rất nhẹ nhàng liền có thể minh bạch trong đó nguyên lý, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng có thể dễ dàng nắm giữ cùng vận dụng loại năng lực này. Khi dính đến điều động thể nội nguyên tố lúc, Lilith nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng đối với nguyên tố lực khống chế, có thể thoải mái mà làm đến. Nhưng mà, muốn điều động trong không khí nguyên tố chi lực, lại như là thiên phương dạ đàm bình thường. Đối với Lilith tới nói, đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 476. Lên đường. Chương 476. Lên đường. Chúng ta vì cái gì không trực tiếp ngồi truyền tống trận đi qua? Nghe nói như thế, Tần Phong chậm rãi lắc đầu, truyền tống trận cố nhiên nhanh, nhưng cũng tồn tại một vài vấn đề cùng nguy hiểm. Hắn dừng một chút, nói tiếp, đầu tiên, nếu như đối phương phát hiện hành tung của chúng ta cũng muốn ngăn cản chúng ta, bọn hắn có khả năng sẽ âm thầm xuyên tạc truyền tống trận. Cứ như vậy, chúng ta liền không cách nào chuẩn xác đến mục đích, thậm chí khả năng bị truyền tống đến địa phương nguy hiểm. Lilith mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi, xuyên tạc truyền tống trận? Cái này thật có thể làm đến sao? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này. Tần Phong nhẹ gật đầu, giải thích nói, ta liền có thể tùy tiện làm đến. Lilith năm. Thứ yếu, truyền tống trận sử dụng cần đặc biệt điều kiện cùng năng lượng duy trì, nếu như ở trên đường gặp được ngoài ý muốn hoặc là quá nhiều, truyền tống quá trình có thể sẽ gián đoạn, dẫn đến chúng ta bị vây ở trong hư không. Tần Phong biểu lộ ngưng trọng nói. Lilith nghe, không khỏi có chút sợ sệt, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đi bộ xuyên qua toàn bộ đại lục sao? Tần Phong cười cười, dĩ nhiên không phải, chúng ta có thể lựa chọn càng ổn thỏa phương pháp. Lilith nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ, bất quá chợt tưởng tượng, đường xá lâu một chút cũng không có gì, nói không chừng chính mình có thể từ trên người đối phương học được ma pháp gì. Lilith, nếu là ta đem ám ảnh đế quốc diệt đi, ngươi là có hay không có thể toàn nguyện? Tần Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Lilith hơi kinh ngạc nhìn Tần Phong một chút, không rõ hắn tại sao phải hỏi như vậy, nhưng vẫn là hồi đáp, ám ảnh đế quốc cùng chúng ta oán hận chất chứa đã lâu, nếu như có thể đem bọn hắn triệt để diệt đi, đương nhiên với ta mà nói là một chuyện tốt. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi tiếp, chỉ là, Tần Phong ngươi tại sao muốn hỏi cái này đâu? Tần Phong cười cười, nói ra, không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lilith nhìn xem Tần Phong nụ cười trên mặt, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, ha ha, Tần Phong, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nghe được thanh âm này, Lilith sắc mặt biến đổi, nàng lập tức cảnh giác lên, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một thân ảnh đang từ phương xa cấp tốc bay tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt bọn hắn. Tần Phong nhìn trước mắt người, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nói ra, hắn tìm tới. Lilith mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Phong, hỏi, hắn là ai? Tần Phong cười nói, hắn chính là ám ảnh đế quốc Tam hoàng tử, cũng là địch nhân của ta. Lilith sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tam hoàng tử? Tần Sơn ám ảnh ha ha, Tần Phong, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh thôi. Vậy mà có thể đoán được ta sẽ tìm đến ngươi. Ám ảnh đế quốc hoàng đế cười to nói. Tần Phong khỏe miệng có chút run rẩy, bất đắc dĩ nói ra, lời này của ngươi nói thật giống như mắng chửi người một dạng. Ngươi cũng có thể tìm tới vị trí của ta, thậm chí trực tiếp đuổi theo, ta thì như thế nào không có khả năng phát hiện ngươi. Tần Sơn, cũng chính là Tần Phong tà niệm, trong con mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia sáng tỏ mà ánh sáng sắc bén. Hắn mang theo một loại đặc thù ngữ khí nói ra, vậy cỡ nào thua lô hôm đó ngươi phóng ra ma pháp. Coi ta nhìn thấy cái kia đạo sông thẳng tới chân trời chùm sáng lúc, ta lập tức ý thức được, trên thế giới này chỉ có ngươi có thể phóng xuất ra lực lượng cường đại như thế. Tiếp lấy, Tần Sơn tiếp tục nói, tới đi, Tần Phong, hôm nay trận chiến này, liền để chúng ta cho chúng ta số mệnh vẽ lên một cái dấu chấm tròn đi. Nghe được câu này, Tần Phong không khỏi hơi sững sờ. Hắn không rõ đối phương lời này đến tột cùng là có ý gì. Chẳng lẽ là muốn cùng chính mình quyết nhất tử chiến sao? Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được một cỗ chiến ý mãnh liệt xông lên đầu. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lùi bước, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó mà đối diện trận chiến đấu này, lấy chứng minh thực lực của mình cùng quyết tâm Tần Phong. Lị Lị Toa cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ như thế phát triển, đường đi còn chưa khởi hành, liền gặp cuối cùng muộn. Này làm sao cùng nàng đoán nghĩ không giống với A Tần Phong bên người bao quanh gió chi nguyên tố, kinh khủng khí lãng tại Tần Phong quanh thân xoay quanh. Mà Thanh Sơn quát tay, bốn bề nguyên tố chi lực cũng điên cuồng hướng hắn hội tụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực nguyên tố chi lực đều phảng phất bị hai người rút khô Tần Sơn, thượng tiên một trận chiến. Tần Sơn hừ lạnh một tiếng, hay là đi theo Tần Phong thân thể hướng phía bầu trời bay đi. Tần Phong cùng Tần Sơn thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trên đám mây, bọn hắn chỗ đến, trên bầu thiên nguyên tố chi lực bị điên cuồng rút ra, phảng phất giữa cả thiên địa ma pháp năng lượng đều đang vì bọn hắn hai người quyết đấu nhường đường. Lị Lị Toa đứng tại trên mặt đất, ngước nhìn hai người biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy sầu lo. Nàng biết Tần Phong thực lực, nhưng cũng rõ ràng Tần Sơn uy danh, hai vị cường giả này quyết đấu, kết quả của nó khó mà đoán trước. Trên không trung, Tần Phong cùng Tần Sơn đứng đối mặt nhau, không khí chung quanh bởi vì nguyên tố ba động kịch liệt mà phát ra đôm đốp tiếng vang. Tần Phong bên người, gió chi nguyên tố giống như một đạo đạo lưỡi dao, tùy thời chuẩn bị xuất kích, mà Tần Sơn chung quanh thì tụ tập đất, lửa, nước, lôi các loại nhiều loại nguyên tố, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một cái phức tạp mà ma pháp cường đại trận tới đi. Tần Phong, để cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Tần Sơn thanh âm như là lôi đỉnh, chấn động đến không khí đều phảng phất tại run rẩy. Tần Phong không có trả lời, nhưng hắn ánh mắt đã biểu lộ hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, bên người phong nguyên tố trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một đạo to lớn gió xoáy, bay thẳng Tần Sơn mà đi. Tần Sơn không chút hoang mang, trong tay ma pháp trận nhất chuyển, một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng gió xoáy đụng vào nhau, phát ra rung trời oanh minh. Nhưng mà gió sắc bén há lại tường đất có thể ngăn cản, gió xoáy dễ dàng xé rách tường đất, tiếp tục hướng Tần Sơn tới gần. Nhưng Tần Sơn phản kích cũng không kết thúc, tường đất đằng sau, hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố xen lẫn thành một đầu to lớn hỏa xà cùng thủy long, bọn chúng quấn quýt nhau, tạo thành một cái hỏa diễm cùng dòng nước cùng tồn tại cảnh tượng kỳ dị, hướng về Tần Phong đánh tới. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng động tác trong tay nhưng không có mảy may dừng lại. Hai tay của hắn vung lên, phong nguyên tố cấp tốc tụ tập, tạo thành một mặt phong thuẫn to lớn, đem hỏa xà cùng thủy long ngăn tại bên ngoài. Hai người ma pháp không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, thậm chí ở trên bầu trời sẽ mở một đạo đạo vết nứt không gian. Trên mặt đất Lị Lị Toa đều cảm nhận được nguồn lực lượng này đáng sợ, nàng không thể không lui lại để tránh bị dư ba chiến đấu liên lụy. Ngay tại nàng ngây người thời khắc, trên bầu trời truyền ra một trận bạch quang chói mắt, cái tia ánh sáng trong nháy mắt này phảng phất đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Chương 477 ma pháp nguyên tố biến mất. Chương 477 ma pháp nguyên tố biến mất. Khi Tần Phong hai mắt lần nữa mở ra, hắn phát hiện chính mình nằm tại một gian trang trí cung điện hoa lệ bên trong. Màu vàng đèn treo bỏ ra ánh sáng dịu dịu, chiếu rọi tại tinh mỹ bích họa cùng tinh tế tỉ mỉ điêu khắc lên, hết thảy đều lộ ra như vậy trắng lệ. Hắn quay đầu, nhìn thấy Lilith đang ngồi ở bên giường, trong mắt tràn đầy lo lắng ngươi rốt cuộc tỉnh. Lilith trong thanh âm mang theo một tia thoải mái. Tần Phong chậm rãi ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, trong lòng hiểu tình cảnh của mình. Hắn nhớ kỹ mình cùng Tần Sơn trận kia kinh thiên động địa chiến đấu, kết quả sau cùng tựa hồ là lưỡng bại câu thương. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên chuyển hướng Lilith, vội vàng hỏi, "Tần Sơn đâu? Hắn ở đâu?" Lilith trên khuôn mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, nàng lắc đầu, sau khi chiến đấu kết thúc, cũng chỉ còn lại có một mình ngươi từ trên trời giáng xuống, Tần Sơn hắn giống như biến mất. Biến mất? Tần Phong cau mày, trong lòng không khỏi dâng lên bất an. Hắn biết, Tần Sơn nhục thân có lẽ sẽ tiêu tán, nhưng này cỗ thâm tàng ở trong cơ thể hắn tà niệm, tuyệt không có khả năng cứ như vậy tùy tiện bị tiêu diệt. Nếu như cỗ tà niệm kia thật dễ dàng như vậy bị phá hủy, hắn cũng sẽ không lựa chọn chuyển sinh đến thế giới này, đến ám ảnh đế quốc bên kia có động tĩnh gì không? Tần Phong trong thanh âm mang theo một tia gấp gáp, hắn cần càng nhiều tin tức hơn đến xác nhận chính mình suy đoán. Lilith nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lóe ra vẻ vui sướng, có tin tức truyền đến. Ám ảnh đế quốc đình chỉ quyết trường, biên cảnh quân coi giữ bắt đầu gia tăng, trong nước bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Lilith trên khuôn mặt tràn đầy không che giấu được vui sướng, ám ảnh đế quốc động tĩnh cho thấy, Tần Phong cùng Tần Sơn quyết chiến đã đối với cái này thế lực hắc ám tạo thành ảnh hưởng, cái này cũng đặt vững ám ảnh đế quốc sẽ tại ngày sau ở thế yếu, cũng đã chứng minh Tần Phong mới là trận chiến đấu này người thắng. Nhưng mà, Tần Phong trong lòng lại không giống Lilith nhẹ nhàng như vậy. hắn nghe được tin tức này sau, lông mày ngược lại càng nhăn càng sâu. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cỗ tà niệm kia cũng không có biến mất, nó tựa như một đạo tiềm phục tại chỗ tối bóng ma, tùy thời chuẩn bị lần nữa rũa ra ma trảo của nó. Thần Phong đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, cùng Lilith đứng song vai. Ánh mắt của hắn xuyên thấu cung điện pha lê, nhìn chăm chú phương xa chân trời, tựa hồ muốn xem mặc cái này thế giới bí mật. Lilith trong mắt chiếu ra Tần Phong bên mặt, phía trên kia khắc lấy thật sâu nghiêm túc cùng sầu lo. Nàng biết, Tần Phong lo lắng là căn cứ vào vô số lần cùng hắn giao phong kinh nghiệm, trực giác của hắn thường thường so bất luận kẻ nào đều muốn nhạy cảm, nếu như hắn còn tại, như vậy hắn sẽ ở chỗ nào đâu? Lilith thanh âm cơ hồ bé không thể nghe, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi, phản phất cỗ tà niệm kia liền tiềm phục tại chúng quanh bọn họ, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Tần Phong lắc đầu, ánh mắt của hắn xuyên thấu cung điện vách tường, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái kia nhìn không thấy địch nhân. Ta không biết, nhưng chúng ta có thể khẳng định là nó còn không có rời đi thế giới này. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ý chí bất khuất. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, vô luận là ta, vẫn là hắn, trước mắt đều khó có khả năng có năng lực rời đi thế giới này. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại quyết tâm, dù cho đối mặt không biết địch nhân, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Lilith lông mày cau lại, nàng nhẹ giọng thì thầm một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, đằng sau ngươi định làm như thế nào? Tần Phong trầm tư một lát, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó có một tòa cao ngất lầu cát, nó là tàng thư quán tầng cao nhất, dấu kín lấy rất nhiều bị cấm kỵ ma pháp. Ngay tại bên trong đợi một thời gian ngắn đi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia quyết tuyệt. Lilith thuận Tần Phong ánh mắt nhìn, trong mắt của nàng hiện lên một tia kinh ngạc, người nghĩ nghiên cứu cấm thuật. Nàng biết, những cái kia được xưng là cấm thuật ma pháp đều là cực kỳ nguy hiểm lại cường đại, lực lượng của bọn chúng đủ để cải biến thế giới hướng đi. Tần Phong nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên nghị quan mang, muốn rời khỏi thế giới này, đã từng lực lượng không cách nào sử dụng, cũng chỉ có thể dựa vào thế giới này ma pháp. Mà thế giới này ma pháp cường đại nhất chính là những này được xưng là cấm thuật tồn tại, để bất luận kẻ nào đều nói về biến sắc đồ vật, nhưng là rơi vào Tần Phong trong mắt lại là không đáng giá nhắc tới tám. Đây chính là cấm thuật sao? Tần Phong nhìn cuốn sách trong tay, ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Bởi vì cổ tịch ở trong chỗ ghi lại cấm thuật, cũng là điều động chúng quanh nguyên tố chi lực hình thành, mà không phải sử dụng thể nội nguyên tố ma lực. Thế nhưng là vì sao bọn hắn từ bỏ loại thủ đoạn này? Tần Phong tiếp tục đọc cấm thuật mới phát hiện, cấm thuật thi triển cực kỳ hà khắc. Mặc dù không yêu cầu người sử dụng có được ma lực, nhưng lại yêu cầu có được kinh khủng tinh thần lực cũng chính là Tần Phong quen thuộc thần hồn. Tu luyện tinh thần lực độ khó, có thể xa xa so tu luyện ma lực độ khó cao ra rất nhiều. Mà lại, cho dù bọn hắn tu luyện tinh thần lực, cũng phải phụ trợ trận pháp gia chỉ mới có thể phát động cấm chú, hướng Tần Phong dạng này tự do điều động căn bản không tồn tại. Mượn nhờ trận pháp, Tần Phong trong mắt có chút nheo lại, bắt đầu nghiên cứu lên những ghi chép này xuống tới đã biết trận pháp mục lục. Thời gian ngay tại cái này từng giây từng phút trôi qua, nhưng là rất nhanh Lilith liền vội vàng xông vào Tần Phong, việc lớn không tốt. Nhìn xem Lilith hoảng hoảng trương trương xông vào, Tần Phong nghi ngờ hướng phía nàng nhìn lại chuyện gì. Trong không khí nguyên tố biến mất. Nghe được câu này, Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem bốn phía, phản phất muốn xác nhận chính mình có nghe lầm hay không. Trong không khí nguyên tố vậy mà biến mất. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ được chung quanh nguyên tố. Quả nhiên như Lilith ti nói tới, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong không khí nguyên tố ngay tại dần dần giảm bớt. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, chau mày, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lilith lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy cái chán ở giữa cái kia sợi màu đỏ mái tóc, trong ánh mắt để lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nàng biết, nếu như nguyên tố chi lực thật biến mất, các ma pháp sư sẽ không thể không dựa vào tại tinh thạch đến bổ sung ma lực. Nhưng mà, cứ như vậy, tinh thạch dự trữ sẽ trở nên dị thường khẩn trương, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ma pháp vận chuyển. Càng quan trọng hơn là, Thần Phong làm sao bây giờ? Nếu như trong không khí nguyên tố ma lực biến mất, như vậy hắn sẽ không cách nào tái phát động bất luận cái gì ma pháp. Nghĩ tới đây, Thần Phong trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng điều động lên toàn thân tinh thần lực, ý đồ ngưng tụ ra một cái hỏa cầu. Nhưng mà, khi hỏa cầu xuất hiện ở trước mắt lúc, Tần Phong lại rõ ràng cảm giác được lực lượng của nó kém xa tít tắp trước kia. Hỏa cầu quang mang ảm đạm rất nhiều, nhiệt độ cũng thấp xuống không ít, phản phất đã mất đi ngày xưa uy nghiêm. Tần Phong không khỏi cảm thấy một trận vô lực cùng mệt mỏi, chẳng lẽ mình cứ như vậy đã mất đi ma pháp lực lượng sao? Chương 478, Nguyên tố đế quốc. Chương 478, Nguyên tố đế quốc. Tần Phong đôi mắt như là sâu không thấy đáy hàn đàm, có chút nheo lại hai mắt để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc cùng cảnh giác. Nguyên bản hắn kế hoạch tại trong tiệm sách đắm chìm ở cấm thuật huyền bí, nhưng bây giờ trong không khí nguyên tố chi lực đột nhiên biến mất, lại làm cho trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Tần Phong trong lòng bị một loại dự cảm bất tường bao phủ, loại cảm giác này tựa như một đạo bóng ma, để hắn cảm thấy ngạt thở. Hắn biết mình không thể tiếp tục trốn ở thư viện che chở cho, hắn nhất định phải hành động, đi để lộ nguyên tố biến mất khăn che mặt bí ẩn. Nếu như nguyên tố chi lực tiếp tục như vậy biến mất, như vậy hắn rời đi thế giới song song này hy vọng sẽ trở nên xa vời. Tại cái này cùng hắn nguyên lai thế giới hoàn toàn khác biệt địa phương, quy tắc hạn chế khiến cho hắn vốn có lực lượng lâm vào yên lặng, không cách nào phát huy tác dụng. Mà hắn muốn rời khỏi thế giới này, trước mắt duy nhất có thể được đường tắt chính là triệt để khống chế thế giới này ma pháp, đem nó nghiên cứu đến cực hạn có đầu mối sao? Lilith thanh âm đánh gãy Tần Phong trầm tư. Lilith nhẹ gật đầu, nhưng nàng trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Rất nhiều cường giả đàm luận qua, nói là có thể là ngươi cùng Tần Sơn ở giữa chiến đấu đưa tới. Tần Phong nghe vậy, khẽ cho mày, nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn liền phủ định đáp án này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù bọn hắn chiến đấu quả thật có thể ép khô một cái khu vực nguyên tố ma lực, nhưng chiến đấu kết thúc về sau, thế giới này nguyên tố ma lực cũng không có yếu bớt. như vậy có thể khẳng định, trước mắt hiện tượng tuyệt đối cùng mình chiến đấu không quan hệ. Nhất định có nguyên nhân khác, có bọn hắn chưa phát hiện bí mật. Tần Phong đứng người lên, đi hướng thư viện bên cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu pha lê, nhìn về phía phương xa. Hắn có thể nhìn thấy, trên bầu trời vân đoá tựa hồ cũng bởi vì nguyên tố biến mất mà trở nên mỏng manh, toàn bộ thế giới đều có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Tần Phong xoay người, nhìn chăm chú lên lì lịch ta tại rất nhiều cổ tịch ở trong đều nhìn thấy có đề cập tới ma pháp khởi nguyên, thế nhưng là ta cũng không có từ trong sách đạt được tương quan manh mối, trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng, có thể hay không cáo chi ta ma pháp khởi nguyên là từ đâu mà đến? Ma pháp khởi nguyên? Lilith hơi chấn động một chút, sau đó nàng giống như bị Tần Phong câu nói này khơi gợi lên cái gì hồi ức ma pháp khởi nguyên. Lilith ánh mắt trở nên có chút mê mang, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì ma pháp là thần minh ban cho mảnh đại lục này lực lượng, bây giờ biến mất, nói không chừng thần minh từ bỏ thế giới này. Lilith càng nói càng hoảng sợ, thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Tần Phong lông mày có chút nhíu lên, hắn có thể cảm nhận được Lilith trong tay run rẩy, đó là một loại thật sâu bất an. Hắn lên trước một bước, cầm thật chặt tay của nàng, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, phảng phất một cô ấm áp gió xuân, xua tán đi Lilith sợ hãi trong lòng không cần kinh hoàng. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại để cho người ta an tâm lực lượng, hắn tiếp tục nói, cái gọi là thần minh cũng bất quá là một chút tương đối cường đại nhân loại mà thôi. Bọn hắn cũng không phải là không gì làm không được, cũng không phải không thể chạm đến. Lilith nhìn xem Tần Phong ánh mắt kiên định, sợ hãi trong lòng như là bị ánh nắng xua tan mê vụ, dần dần lắng lại. Nàng biết, Tần Phong xưa nay không là loại kia tùy tiện khuất phục người, hắn luôn luôn như vậy làm cho người tin phục. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, thần minh chỉ là tương đối cường đại nhân loại sao? Tần Phong mỉm cười, không nói gì. Kỳ thật rất sớm trước đó, ta cũng hâm mộ trên trời tiên nhân, nhưng là từ khi đi vào địa phủ đằng sau, Tần Phong đột nhiên cảm giác được, tiên nhân cũng không có gì lớn. Bọn hắn mặc dù không vào luân hồi, nhưng lại bị càng nhiều quy tắc đã để ra chế. Hiện tại cũng giống vậy, thế giới này thần mặc dù bị rất nhiều người chỗ kính ngưỡng, nhưng là đối với Tần Phong tới nói, nơi này thần minh xác thực chỉ bất quá tương đối sinh vật mạnh mẽ thôi. Lilith trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nàng tựa hồ minh bạch Tần Phong ý tứ. Thế giới này thần minh, có lẽ cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như thế xa không thể chạm, lực lượng của bọn hắn, có lẽ cũng không phải là không cách nào chống lại như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Lilith trong thanh âm mang theo một tia kiên định, nàng đã quyết định, vô luận con đường phía trước như thế nào gian nan, nàng đều sẽ cùng Tần Phong cùng nhau đối mặt. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt của hắn có chút nheo lại, phản phất tại tự hỏi quyết định trọng yếu gì đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ càng nhiều liên quan tới thế giới này thần minh, khởi nguyên của bọn họ, lực lượng của bọn hắn hạn chế trong âm thanh của hắn mang theo một tia quyết tuyệt, chỉ có hiểu rõ bọn hắn, chúng ta mới có thể tìm được đối phó bọn hắn phương pháp. Lilith nhẹ gật đầu, trong mắt của nàng lóe ra quyết tâm quan mang. Thần minh khởi nguyên sao? Ta nghĩ ta biết. Nếu như thế giới này thần minh có khởi nguyên, như vậy nhất định là trung tâm đế quốc, nguyên tố đế quốc. Nguyên tố đế quốc sao? Tần Phong quay đầu nhìn về phía Lilith, mặt lộ kinh ngạc nói, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Lilith giải thích nói, nguyên tố chi lực chính là thần minh ban cho lực lượng, mà nguyên tố hoàng thất đế quốc là thế giới này cái thứ nhất tiếp xúc nguyên tố quần thể. Tần Phong trầm tư một lát sau, tán đồng gật đầu nói, ân, xác thực như vậy. Xem ra chúng ta cần tự mình đi một chuyến nguyên tố đế quốc, tìm hiểu một chút nơi đó tình huống thật. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định, tỏ vẻ ra là đối với quyết định này quyết tâm. Nhưng mà, nghe được Tần Phong nói muốn đi trước nguyên tố đế quốc lúc, Lilith lại rơi vào trong trầm mặc. Nàng nhíu mày, cẩn thận tự hỏi đề nghị này. Một lát sau, nàng rốt cục phá vỡ trầm mặc, chậm rãi nói, thật muốn đi nguyên tố đế quốc sao? Trong thanh âm của nàng để lộ ra một chút do dự cùng lo lắng. Tần Phong chú ý tới Lilith dị dạng thần sắc, trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc. Hắn nhìn xem Lilith, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Chẳng lẽ nguyên tố đế quốc có vấn đề gì không? Lilith khẽ khẽ thở dài, sau đó hồi đáp, ta chỉ là lo lắng sẽ gặp được nguy hiểm. Dù sao, nguyên tố đế quốc là một cái thần bí mà cường đại địa phương, chúng ta đối với nó cũng không quen thuộc. Trong ánh mắt của nàng lóe ra bất an, hiển nhiên đối với lần này mạo hiểm cảm thấy có chút lo lắng. Tần Phong nghe Lilith lời nói, khẽ nhíu mày. Hắn lý giải Lilith lo lắng, nhưng hắn cũng biết, nếu như bọn hắn muốn giải càng nhiều liên quan tới nguyên tố đế quốc sự tình, nhất định phải tự mình tiến về thăm dò. Hắn suy tư một lát sau, kiên định nói, mặc dù tồn tại phong hiểm, nhưng chỉ có tự thể nghiệm mới có thể thực sự hiểu rõ nguyên tố đế quốc tình huống. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và quyết tâm. Lilith nhẹ gật đầu, mặc dù vẫn có chút lo lắng, nhưng nàng tin tưởng Tần Phong phán đoán. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nói, cái kia ta đi chung với ngươi. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kiên định, cho thấy nàng đã quyết định quyết tâm cùng Tần Phong cùng nhau tiến lên. Chương 479, tiến vào nguyên tố đế quốc. Chương 479, tiến vào nguyên tố đế quốc. Tiến về nguyên tố đế quốc đường xá xa xôi mà dài dằng dặc, thêm nữa trong không khí nguyên tố ma lực biến mất, khiến cho Tần Phong cùng Lilith không cách nào như dĩ vãng như thế mượn nhờ ma pháp lực lượng. Bọn hắn không thể không dựa vào truyền thống phương thức lữ hành, cái này khiến vốn cũng không dễ lưu trình trở nên càng thêm gian nan. Cái này đường đi đã hao phí mấy tháng, bọn hắn xuyên qua rộng lớn rừng rậm, hoang vu sa mạc cùng hiểm trở dãy núi. Rốt cục, trải qua dài dằng dặc bốn ba, bọn hắn thấy được nơi xa mảnh kia xa hoa khu kiến trúc. Tại thần quang chiếu rọi xuống, trung ương tòa kia hùng vĩ tráng lệ dãy cung điện lộ ra đặc biệt loa mắt, màu vàng đỉnh nhọn cùng đẹp đẽ tháp lâu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất là một thế giới khác lối vào phía trước chính là nguyên tố đế quốc sao. Tần Phong trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu kinh ngạc. Cước bộ của hắn không tự chủ được chậm dần, ánh mắt bị cảnh tượng trước mắt một mực hấp dẫn. Cho dù là hắn, dấu chân trải rộng vô số đại lục, thấy qua vô số kiến trúc hùng vĩ, Tần Phong cũng bị trước mặt một màn này thật sâu hấp dẫn. Những cung điện kia đỉnh nhọn cùng tháp lâu tại trong ánh nắng ban mai chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một gạch mỗi một ngói đều tựa hồ như nói truyền thuyết xa xưa chúng ta vào thành. Lilith nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ mong đợi cùng khẩn trương. Nguyên Tố Đế quốc hoàng thành cùng những vương quốc khác hoàng triều có khác biệt cực lớn. Nói như vậy, hoàng triều đều là ở vào một quốc gia khu vực miền trung, nơi đó là chính trị và văn hóa trung tâm, là địa phương phồn hoa nhất. Nhưng là Nguyên Tố Đế quốc lại không giống bình thường. Hoàng thành của bọn họ chính là biên cảnh. Bởi vậy, Tần Phong bọn người vừa tới Nguyên Tố Đế quốc, đập vào mi mắt chính là hoàng thành của bọn họ, tòa kia hùng vĩ tráng lệ dãy cung điện hoàng triều rơi vào biên cảnh bọn hắn đến cùng là nghĩ thế nào? Lily ánh mắt có chút ngưng tụ, trong thanh âm của nàng mang theo một tia kính sợ, có lẽ bọn hắn có tuyệt đối tự tin, đủ thực lực, cho nên đem hoàng triều an trí tại nơi này. Tần Phong suy đoán nói, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Lily nhẹ gật đầu, nàng nhìn về phía hoàng thành ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ. Xác thực, bọn hắn khả năng có không người có thể địch lực lượng, cho nên không cần lo lắng từ bên ngoài đến uy hiếp. Tần Phong lúc này chợt nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng hoài nghi, nếu là bọn họ phía trước không phải hoàng hôn rừng rậm, có lẽ Nguyên Tố Đế quốc sẽ tính toán hướng phía trước tiếp tục mở cương khuyết chứng đất. Mặc dù hoàng hôn trong rừng rậm cũng không nguy hiểm, nhưng nó là mảnh đại lục này tín ngưỡng một trong. Tương truyền hoàng hôn rừng rậm là thời kỳ thượng cổ thần linh đất dừng lại, bởi vậy lấy thần quyền làm chủ Nguyên Tố Đế quốc đương nhiên sẽ không phá hư hoàng hôn rừng rậm, đương nhiên, quốc gia khác cũng không có muốn xâm nhập hoàng hôn rừng rậm ý nghĩ. Bởi vậy, hoàng hôn rừng rậm liền biến thành công cộng khu vực, một cái thần bí mà thần thánh địa phương, nó lặng lặng đứng sừng sững ở đó, chứng kiến vô số lịch sử biến thiên, cũng thủ hộ lấy mảnh đại lục này hòa bình đi thôi, để cho ta mở mang kiến thức một chút mảnh đại lục này thần bí nhất đế quốc. Tần Phong trong thanh âm để lộ ra một cỗ thám hiểm giả hưng phấn, bước tiến của hắn kiên định, mang theo Lilith bước vào Nguyên Tố Đế quốc lãnh thổ. Tiến vào Nguyên Tố Đế quốc đằng sau, Tần Phong phát hiện tường thành chung quanh vậy mà không có thủ vệ quân, nói một cách khác, bất luận kẻ nào chỉ cần đến nơi này, liền có thể tự do vào thành. Loại này mở ra thái độ tại cái khác vương quốc là khó có thể tưởng tượng, thật sự là một cái có ý tứ quốc gia. Tần Phong nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt của hắn tại bốn phía kiến trúc cùng trên đường phố du tẩu, quan sát đến quốc gia này phong thổ. Vừa tiến vào Nguyên Tố Đế quốc, Tần Phong tinh thần lực tựa như cùng nhu hòa sóng nước, hướng phía bốn phía lặng lẽ khuếch tán. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Nguyên Tố Đế quốc ở trong nguyên tố ma lực so ngoại giới muốn nồng nặc nhiều, tựa như trong không khí tràn ngập một loại vi diệu năng lượng, để cho người ta mừng rỡ. Nhưng là, rất nhanh Tần Phong liền đã nhận ra không thích hợp. Cứ việc nơi này nguyên tố ma lực so ngoại giới nồng đậm, nhưng rất hiển nhiên nơi này nguyên tố ma lực cũng tại dần dần suy yếu, tựa như là một loại không thể nghịch chuyển sói mòn, chúng ta bây giờ hẳn là đi đâu? Lilith ngắm nhìn bốn phía, trong mắt mang theo một tia mê mang. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hoàng cung, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngờ vực. Chờ lấy, chẳng mấy chốc sẽ có người tới mời chúng ta, hắn thấp giọng nói ra. Ngay tại vừa rồi, Tần Phong phóng thích ra thần niệm cùng trong hoàng thành một vị cường giả thần niệm chạm vào nhau. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thần hồn lực cũng không cường đại. Cho dù linh hồn của mình trải qua luân hồi, càng là đi tới cái này thời không song song, nhưng mình thần hồn lực vẫn như cũ có thể nghiền ép đối phương, đương nhiên, đây chỉ là đối với Tần Phong tới nói, thần hồn của hắn lực nếu là đặt ở trên mảnh đại lục này so sánh, chỉ sợ cũng xem như người nổi bật một loại kia. Mà vừa mới thần hồn lực va chạm, Tần Phong không có tiến hành chút nào che giấu, như vậy đối phương khẳng định cũng phát hiện hắn. Cùng lúc đó, Nguyên Tố Đế quốc hoàng cung ở trong, một vị lao giả tóc trắng xóa bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra cực độ kinh hãi, phản phất thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Thân thể của hắn bị một kiện trắng loãng như tuyết pháp bảo nơi bao bọc, pháp bảo chính giữa khảm nạm lấy 6 viên sắc thái lộng lẫy, sáng chói chói mắt bảo thạch, cái này 6 màu phân biệt đại biểu cấu thành thế giới này lục đại nguyên tố, nước, lửa, gió, ánh sáng cùng tối. Mà tay phải của hắn cầm thật chặt một cây tượng trưng cho hoàng quyền quân trượng, lóe ra quang mang thần bí. Từ những chi tiết này đó có thể thấy được, thân phận của hắn đã rõ rành rành, hiển nhiên là một vị địa vị cao thượng tồn tại. Cái kia đến tột cùng là bực nào tồn tại? Thanh âm của hắn tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, mang theo một tia không cách nào ức chế run rẩy. Nội tâm của hắn bị rung động thật sâu, bởi vì có thể có được mênh mông như vậy vô ngần tinh thần lực người, tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Loại này sức mạnh tinh thần mạnh mẽ để hắn cảm thấy mình nhỏ bé cùng vô lực, đồng thời cũng đối nhân vật bí ẩn kia sinh ra vô tận hiếu kỳ cùng lòng kính sợ. Không, thậm chí khả năng không phải người. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, cỗ này lực lượng thần bí mà cường đại, đến tột cùng đến từ nơi nào? Nó tại sao lại xuất hiện tại trong hoàng thành? Đủ loại nghi vấn xông lên đầu, nhưng hắn biết, đáp án chỉ có thể thông qua tự mình tiến về tìm kiếm mới có thể có biết, xem ra nhất định phải đi một lần. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong thanh âm để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Sau đó, hắn chậm rãi từ cái kia tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực trên bảo tọa đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, một luồng áp lực vô hình từ hắn trên người tản ra, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi, làm lòng người sinh kính sợ như vậy tồn tại tiến vào hoàn thành, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra vẻ trầm tư. Chương 480. Nơi này muốn đi vào thời đại mặt pháp. Chương 480. Nơi này muốn đi vào thời đại mặt pháp. Ta gọi Áo Đức Lý Ngang, chính là Nguyên Tố Đế quốc hoàng đế. Hôm nay, ta muốn đi gặp một vị đặc biệt khách nhân, thực lực của hắn viễn siêu ta nhận biết, cùng hắn tinh thần lực va nhau đụng trong nháy mắt, ta liền cảm nhận được chính mình nhỏ yếu 13. Không biết các hạ ý đồ đến. Áo Đức Lý Ngang thanh âm đang trang sức hoa lệ trong phòng tiếp khách quanh quẩn, ánh mắt của hắn như là sắc bén chim ưng, chăm chú tập trung vào Tần Phong. Tần Phong nghe vậy, không có chút nào giấu giếm, ánh mắt của hắn kiên định, thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, đem chính mình mục đích của chuyến này từng cái nói ra, nguyên tố ma lực suy yếu, lời của hắn ngắn gọn mà trực tiếp, lại như là trọng truy bình thường đập nện tại Áo Đức Lý Ngang trong lòng. Áo Đức Lý Ngang trong lòng có chút dừng lại, đề tài này cũng là hắn gần nhất chỗ thật sâu lo lắng. Nguyên tố ma lực nếu là tiếp tục như vậy suy yếu xuống dưới, thế giới này ma pháp sợ rằng sẽ trực tiếp xuất hiện đứt gãy, thậm chí có thể sẽ tiến vào một cái không cách nào thi triển ma pháp thời đại mặt pháp. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy trước mắt tất cả trật tự đều có thể bị sửa, những cái kia dựa vào ma pháp lập quốc quốc gia đều có thể đứng trước phá vỡ, đây là hắn Áo Đức Lý Ngang vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận tương lai. Lông mày của hắn khóa chặt, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng. Các hạ là có cái gì biện pháp giải quyết? Hắn hỏi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cho thấy hắn đối với vấn đề này coi trọng. Tần Phong không có trực tiếp trả lời câu nói này, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, nhìn về phía Áo Đức Lý Ngang, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói các ngươi Nguyên Tố Đế Quốc là ma pháp nơi khởi nguồn, như vậy ngươi biết ma pháp là từ đâu mà đến? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, phản phất tại hồi ức một chút thư tịch ghi chép. Ma pháp khởi nguyên a? Áo Đức Lý Ngang ánh mắt bắt đầu trở nên thâm thúy đứng lên, phản phất xuyên qua dòng sông của thời gian, về tới thần thoại kia giống như thời đại đã từng, chúng ta tiên tổ dưới cơ duyên xảo hợp, bị thần minh đại tuyển bên trong, thu được nắm giữ nguyên tố ma lực năng lực. Thanh âm của hắn mang theo một tia sùng kính, phản phất tại giảng thuật một cái thần thánh cố sự mà vị kia thần sứ đại nhân đem khống chế nguyên tố lực phương pháp gieo rắc tại thế gian, từ đó về sau thế nhân mới biết được trên thế giới này có một loại lực lượng, được xưng là nguyên tố ma lực. Áo Đức Lý Ngang tiếp tục nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với vị kia thần sứ kính ngưỡng, về phần những ma lực này là từ lúc nào xuất hiện, cũng không có ghi chép liên quan, phản phất loại lực lượng này từ vừa mới bắt đầu liền đã xuất hiện ở thế giới này. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp, phản phất tại suy nghĩ một cái vĩnh hằng câu đấu ngay từ đầu liền tồn tại sao. Tần Phong trong thanh âm mang theo một tia trầm tư, ánh mắt của hắn phản phất xuyên qua thời không, hướng phía xa xa chân trời nhìn ra xa. Nếu quả như thật như Áo Đức Lý Ngang lời nói, như vậy bọn hắn thế giới này có lẽ thật khả năng tiến nhập thời đại mặt pháp, tựa như hắn tới mục đích bản thân làm tinh, linh khí biến mất, văn minh suy sụp. Tần Phong trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Từ địa phủ ở trong, hắn biết được một chút tin tức, tỉ như Lam Tinh chính là tổ tinh, là vạn giới thần Phật căn nguyên. Tại thời đại cổ lão kia, không có tiên giới, không có thánh giới, cũng không có địa phủ, chỉ có Lam Tinh, một viên cực đại mà thần bí tinh cầu. Nhưng là, chính là như vậy thế giới, tại đã trải qua một lần từ ngàn xưa sau đại chiến, triệt để phá toái. Trong đó khá lớn khối kia mảnh vỡ tạo thành ban đầu tiên giới, mà nguyên bản ban đầu Lam Tinh thì hóa thành một cái 10 phần nhỏ bé tinh cầu, đã mất đi ngày xưa huy hoàng. Mặc dù như vậy, nhưng là vô luận là ai cũng vô pháp cải biến sự thật này. Cho dù là hắn tiền thân, vị kia thân là đại tiên tôn chính mình. Thời đại kia linh khí bởi vì đại chiến mà khô héo, như vậy, thế giới này ma lực khô héo, thật chẳng lẽ cùng mình cùng tà niệm đại chiến có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tần Phong lại lần nữa hai mắt nhắm lại, thần niệm của hắn bắt đầu hướng toàn bộ thế giới khuếch tán, hắn muốn đích thân cảm thụ thế giới này ma lực lưu động, tìm kiếm ma lực suy yếu căn nguyên. Cảm nhận được Tần Phong trên thân bộ phát ra cái kia để hắn cũng vì đó kinh hãi khí tức, Áo Đức Lý Ngang trong lòng đại chấn, ánh mắt của hắn trợn trừng lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn liên tục lui ra phía sau mấy chục bước, cùng Tần Phong giữ vững khoảng cách nhất định. Hắn muốn làm gì? Áo Đức Lý Ngang trong lòng tràn đầy nghi vấn. Vị này khách nhân thần bí lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn, hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy thâm ý, để cho người ta khó mà nắm lấy. Tần Phong thần niệm như là vô hình xúc tu, xuyên thấu cung điện vách tường, lan tràn đến thành thị mỗi một hẻo lánh, thậm chí bắt đầu hướng chỗ xa hơn thăm dò. Khi Tần Phong thần niệm như là gợn sóng vô hình quét sạch toàn bộ thế giới, lại không thể tìm kiếm đến bất kỳ đầu mối mới lúc, hắn quyết định thay đổi mục tiêu, hướng phía dưới dò xét. Nhưng chính là hành động này, để lông mày của hắn hơi nhíu lên. Cho tới nay mọi việc đều thuận lợi thần niệm, giờ phút này lại tại ý đồ thâm nhập dưới đất lúc, bị một loại lực lượng thần bí nào đó ngăn cản dưới mặt đất có vấn đề. Thần Phong trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hắn tập trung toàn bộ tinh lực, ý đồ đột phá tầng kia thần bí trở ngại. Trán của hắn dần dần chảy ra tinh mịn mồ hôi, thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Thần Phong trong mắt lóe ra kiên định quan mang, thần niệm của hắn như là từng cây chớp nhỏ, ý đồ xuyên thấu tầng kia nhìn không thấy bình chướng. Đột nhiên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Biến cố bất thình lình để Lilith trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. "Tần Phong, ngươi làm sao rồi?" Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ kinh hoàng, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tần Phong phía dưới đến cùng có cái gì. Lilith trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng cùng Áo Đức Lý Ngang đều là một mặt ngộp bức, không rõ Tần Phong vì sao đột nhiên thụ thương. Tần Phong thấp giọng lẩm bẩm nói, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, "Thú vị, thế mà có thể cùng thần hồn của ta chống lại, ngươi quả nhiên không chết." Hắn câu nói này để Lilith sắc mặt ngưng tụ, cũng làm cho Áo Đức Lý Ngang phát hiện một chút manh mối. Áo Đức Lý Ngang trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, "Tần Phong các hạ, ngài nói tới hắn chỉ là người phương nào?" Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, chẳng lẽ Tần Phong đã phát hiện cái gì bọn hắn cũng không biết bí mật. Tần Phong nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt của hắn lộ ra một vòng cười lạnh, "Tần Sơn, nó liền giấu ở thế giới này một góc nào đó, thậm chí khả năng ngay tại chúng ta dưới chân." Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía mặt đất, trong mắt lóe ra càng thêm ánh sáng nóng bỏng. Lực lượng của nó tựa hồ cùng thế giới này nguyên tố ma lực có quan hệ, nó dưới đất tạo dựng một loại nào đó bình chướng, ngăn cản bất luận kẻ nào dò xét. Tần Phong trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tần Sơn thế mà còn nắm giữ hắn không biết bí thuật. Lilith cùng Áo Đức Lý Ngang liếc nhau, bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Nếu như Tần Phong nói là thật, như vậy bọn hắn gặp phải uy hiếp xa so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Nếu như không tìm được hắn, hắn tiếp tục thôn phệ thế giới này bản nguyên ma lực, thế giới này sẽ tiến vào chân chính thời đại mặt pháp. Áo Đức Lý Ngang cũng nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn lộ ra một tia kiên quyết, Nguyên Tố Đế Quốc các ma pháp sư cũng sẽ gia nhập trận chiến đấu này. Chúng ta không thể để cho Tần Sơn hủy thế giới của chúng ta. Tần Phong hít sâu một hơi, đứng dậy, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn chỗ ẩn thân, không có khả năng lại để cho hắn tùy ý làm vậy. Chương 481, Hoàng hôn rừng rậm. Chương 481, Hoàng hôn rừng rậm. Tần Phong chậm rãi đứng người lên, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, xuyên thấu nguyên tố ma lực suy yếu mang tới mê vụ. Thế giới này, bởi vì ma lực suy yếu mà trở nên rung chuyển bất an, trong không khí tràn ngập khủng hoảng, sầu lo cùng e ngại khí tức. Rất nhiều vương quốc đều lâm vào nội loạn, bao quát Lilith vương quốc, nơi đó trật tự như là bị gió thổi tán hạt cát, không cách nào ngưng tụ thế giới này, có lẽ ma pháp nhất định xuống dốc không phanh. Lilith ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt ưu sầu, phản phất tại tìm kiếm lấy những cái kia đã từng sáng chói tinh thần. Tần Phong nếu là thế giới này ma pháp biến mất, như vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, phản phất tại hỏi thăm một cái không cách nào biết trước tương lai. Tần Phong ngẩng đầu, trong mắt tản ra quang mang nhàn nhạt, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, cho dù ma pháp biến mất, thế giới này vẫn như cũ sẽ vận chuyển bình thường. Thế giới to lớn, không có ma pháp thế giới nhiều không kể xiết, chẳng lẽ bọn hắn liền sống không nổi nữa à? Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, như là bản thạch không thể lay động. Bất quá, Tần Phong sau khi nói đến đây, dừng lại một lát, chợt hắn tiếp tục nghiêm mặt nói, bất quá, vấn đề này là nhất định phải giải quyết. Cặp mắt của hắn ở trong lộ ra một vòng kiên định, bởi vì hắn minh bạch, lúc này ma lực suy yếu, rất lớn xác suất chính là tà niệm dở trò quỷ. Nếu là hắn không có khả năng mau sớm giải quyết tà niệm, kết quả là tổn thất rất có thể chính là mình. Dù sao, nếu là tiếp tục như vậy nữa, tà niệm thực lực sẽ không lớn mạnh hắn khó mà nói, nhưng là mình chỉ sợ cũng rất khó rời đi thế giới này. Tần Phong trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách, hắn biết, dù cho tà niệm không cách nào tại lần này hành vi bên dưới thu hoạch được lực lượng, nhưng cũng sẽ dẫn đến chính mình không cách nào rời đi thế giới này. Hắn nhất định phải khai thác hành động, ngươi trước đợi ở chỗ này, ta rời đi một chuyến. Tần Phong quyết định một mình tiến về, dù sao tình huống hiện tại, bên người thiếu một cá nhân, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Ánh mắt của hắn kiên định, phảng phất đã thấy đường phía trước đồ. Lily đầu tiên là sửng sở, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu tốt, ta đã biết trong thanh âm của nàng mang theo một tia không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm. Lần này, Tần Phong rời đi Nguyên Tố Đế Quốc, hướng phía Hoàng Hôn rừng rậm đi đến. Cước bộ của hắn kiên định, mỗi một bước đều đạp ở vận mệnh nhịp bên trên. Hắn trong cõi u minh có một loại cảm giác, Hoàng Hôn trong rừng rậm có dị thường. Hôm qua hắn thần niệm trải rộng toàn bộ thế giới, chỉ có đang chuẩn bị tiến vào lòng đất cùng Hoàng Hôn rừng rậm khu vực hạch tâm thời điểm, mới nhận lấy cản trở. Mà trong lòng đất cản trở đối mặt hắn thần hồn lực bảy nhập, biểu hiện cực kỳ kháng cự, bởi vậy Tần Phong suy đoán dưới mặt đất tình huống, hẳn là tà niệm giở trò quỷ. Về phần Hoàng Hôn trong rừng rậm khu vực, hắn đã từng cưỡng ép đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Nhưng mà, để Tần Phong hơi kinh ngạc chính là, thần niệm của hắn mặc dù nhận lấy trở ngại, nhưng là tại hắn khăng khăng phải sâu nhập thời điểm, loại kia trở ngại liền biến mất. Nhưng là, hắn ở trung tâm khu vực không hề phát hiện thứ gì, chỉ nhìn thấy từng lớp sương mù. Cái này tầng tầng mê vụ phảng phất là một tấm to lớn lưới, đem chân tướng vững vàng bao khỏa ở trong đó. Bởi vậy, Tần Phong đối với Hoàng Hôn rừng rậm sinh ra hứng thú, đây cũng là vì gì hắn không có mang Lý Lịch tiến về nguyên nhân một trong, ở trong đó tràn đầy quá nhiều không xác định nhân tố. Mặc dù bây giờ ma pháp nguyên tố giảm xuống, chính mình thủ đoạn tự vệ cũng trở nên ít đi. Nhưng là, hắn là thần hồn so bất luận người nào đều cường đại hơn, cho dù nhục thân không cách nào đào thoát, thần hồn của hắn muốn chạy trốn hay là rất nhẹ nhàng. Tần Phong trong lòng tràn đầy tự tin, hắn biết, vô luận phía trước có bao nhiêu không biết cùng nguy hiểm, hắn đều có năng lực đi đối mặt, đi vượt qua. Cước bộ của hắn không có chút nào chần chờ, kiên định đi hướng Hoàng Hôn rừng rậm chỗ sâu, đi hướng cái kia tràn ngập mê vụ không biết thế giới. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị bước vào rừng rậm một khắc này, một cái to lớn hôi lang bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Phong trước mặt. Hắn hình thể có chừng cao 3 mét, như là một tòa di động ngọn núi, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ánh mắt của hắn lóe ra màu đỏ tươi quang trạch, như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra dã tính cùng nguy hiểm. Lộ ra răng nanh sắc bén như lao, hiện lộ rõ ràng hắn hung mãnh cùng lực lượng, phảng phất tùy thời chuẩn bị xé rách hết thể trở ngại ở trước mặt hắn địch nhân. Tần Phong nhìn thấy cái này hôi lang thời điểm, lông mày liền thật sâu nhíu lại. Tại cái này khẩn trương trong lúc giằng co, Tần Phong có thể cảm nhận được rõ ràng hôi lang thể nội phun trào lực lượng thần bí kia, nó như là ma pháp nguyên tố bình thường, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nguồn lực lượng này tựa hồ cùng giới tự nhiên ma pháp nguyên tố có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, để Tần Phong nhịp tim không khỏi gia tốc. Hôi lang trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang, nó mở cái miệng to ra, một cô nóng bỏng hỏa cầu như là cỡ nhỏ như mặt trời theo nó trong miệng phun ra, lao thẳng tới Tần Phong. Tần Phong ánh mắt có chút nheo lại, hắn có thể cảm giác được chúng quanh thủy nguyên tố tại thời khắc này trở nên dị thường sinh động, bọn chúng tựa hồ đang hưởng ứng hắn triệu hoán. Cứ việc lúc này nguyên tố ma lực ngay tại không ngừng suy yếu, nhưng Tần Phong y nguyên có thể hội tụ lên còn sót lại ma lực, phát động ma pháp của hắn. Hai tay của hắn trên không trung nhanh chóng xẹt qua, phản phất tại bệnh lấy một tấm vô hình lưới, đem chung quanh thủy nguyên tố chăm chú trói buộc cùng một chỗ. Tại Tần Phong trước mặt, từng cây do thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành mũi tên dần dần thành hình, bọn chúng lóe ra quang mang trong suốt, như là tinh khiết nhất thủy tinh. Những mũi tên này tại Tần Phong điều khiển bên dưới, bằng tốc độ kinh người phá vỡ hôi lang phun ra hỏa cầu màu đỏ, bọn chúng xuyên thấu hỏa diễm, phản phất ngay cả không khí đều bị xé nứt. Thủy nguyên tố mũi tên uy thế không giảm, bọn chúng như là từng nhánh mũi tên, tinh chuẩn bắn về phía hôi lang. Hôi lang trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng đã tới không kịp né tránh. Mũi tên lấy thế lôi đỉnh và quân, xuyên thấu hôi lang thân thể, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Hôi lang thân thể chấn động mạnh một cái, thủy nguyên tố mũi tên thật sâu chui vào trong cơ thể của nó, mang theo từng đóa huyết hoa. Hôi lang phát ra một tiếng thống khổ chu lên, lực lượng của nó tựa hồ đang giờ khắc này bị suy yếu, thân thể của nó bắt đầu lung lay sắp đổ. Trong không khí chung quanh tràn ngập ma pháp dư ba, thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố va chạm sinh ra một loại kỳ dị mỹ cảm. Tần Phong đứng tại mảnh này ma pháp trên chiến trường, cặp mắt của hắn ở trong lóe ra ánh mắt kỳ quái. Ngay một khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nếu như thế giới này nguyên tố chi lực thật hao hết, như vậy ma thú thể nội tinh thạch đâu? Nếu như mình có thể lợi dụng tinh hạch ở trong ma lực phát động ma pháp, như vậy thì tính không cách nào giải quyết thế giới này vấn đề, chỉ cần có đầy đủ tinh hạch chính mình vẫn là có hy vọng bằng vào nguồn lực lượng này rời đi thế giới song song này. Về phần thế giới này tương lai như thế nào, đôi này Tần Phong tới nói không trọng yếu. Nếu là hắn có thể khôi phục đại thiên tôn thực lực, hắn thậm chí có thể xuất thủ can thiệp thế giới song song, thậm chí đem vùng thế giới này đưa đến tiên giới ở trong đi. Như vậy ta bước kế tiếp mục đích là thu thập tinh hạch, chương 482. Trong sương mù bóng đen. Chương 482, trong sương mù bóng đen. Bất quá Tần Phong hay là triển khai lần đầu tiên nếm thử. Tần Phong đi vào hôi lang trước mặt, khoát tay. Ngay một khắc này, Tần Phong bên người bắt đầu có gió nổi lên, trong không khí phong nguyên tố bắt đầu tụ tập, bọn chúng vây quanh Tần Phong xoay tròn, tạo thành từng đạo nhỏ bé gió lốc. Tần Phong ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, những này phong nguyên tố cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một đạo vô cùng sắc bén phong nhận. Đạo phong nhận này tại Tần Phong khống chế bên dưới, lóe ra nhàn nhạt lam quang, ánh sáng của nó mặc dù không mãnh liệt, nhưng lại để lộ ra một loại chí mạng hàn ý. Tần Phong động tác trôi chảy mà ưu nhã, hắn mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Phong nhận ở dưới sự khống chế của hắn, như là một đầu linh hoạt rắn, cấp tốc mà chuẩn xác phá vỡ hôi lang phòng ngự. Phong nhận xuyên thấu hôi lang thân thể, phát ra một tiếng rất nhỏ xé rách âm thanh, sau đó một viên lớn chừng quả đấm tinh hạch từ hôi lang thể nội rơi ra ngoài, phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề. Tinh hạch tại Tần Phong trong lòng bàn tay lặng lặng nằm, nó tản ra nhu hòa mà quang huy thần bí, quang mang kia mặc dù yếu ớt, lại như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tinh hạch nhan sắc thâm thúy mà giàu có cấp độ, phản phất có thể thu nạp trùng quanh tia sáng, lại tựa hồ đang không ngừng phóng thích ra một loại nào đó không biết năng lượng. Nó cùng hôi lang con mắt có kinh người chỗ tương tự, đó là một loại giá tính cùng lực lượng biểu tượng, để cho người ta không khỏi đối với nó ẩn chứa ma lực tràn ngập tò mò. Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên viên tinh hạch này, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào nó bóng loáng mặt ngoài, có thể cảm nhận được một loại kỳ dị nhịp đập, phản phất trong tinh hạch phong ấn một cái cỡ nhỏ phong bạo. Tần Phong nắm chặt trong tay tinh hạch, bắt đầu điều động từ bản thân tinh thần lực. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, ý đồ cùng trong tinh hạch lực lượng thành lập kết nối. Tinh thần lực của hắn như là từng cây tơ mỏng, chậm rãi quấn quanh ở tinh hạch phía trên, ý đồ giải khai bí mật của nó. Đột nhiên, Tần Phong cảm giác được một cỗ cường đại nguyên tố ma lực từ trong tinh hạch tuôn ra, bọn chúng như là được phóng thích dã thú, ở trước mặt của hắn điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau, một viên to lớn hỏa cầu ở trước mặt của hắn tạo thành, trong hỏa cầu thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ. Thấy cảnh này, Tần Phong trong lòng rốt cục có một tia an ủi. Hắn biết, cho dù ở nguyên tố ma lực mỏng manh trong hoàn cảnh, hắn cũng có thể dựa vào viên tinh hạch này tiếp tục thi triển ma pháp. Viên tinh hạch này tựa như là vũ khí bí mật của hắn, cho hắn tại mảnh này thần bí trong rừng rậm sinh tồn được hy vọng. Tần Phong thu hồi tinh hạch, tâm tình của hắn trở nên dễ dàng rất nhiều. Hắn tiếp tục hướng phía hoàng hôn rừng rậm chỗ sâu đi đến, sau đó không lâu, hắn liền gặp trong rừng rậm cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp mê vụ. Những mê vụ này như là một tầng khinh bạc màn lụa, đem rừng rậm chỗ sâu che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, để cho người ta khó mà nhìn trộm bí mật trong đó. Tần Phong bước chân tại bước vào mê vụ khu vực một khắc này trở nên cẩn thận. Mê vụ như là một tầng nặng nề màn vải, đem hắn ánh mắt chăm chú bao khỏa, không đủ ngũ mễ tầm mắt để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách. Cho dù là hắn cái kia trải qua tu luyện lâu dài mà trở nên bén nhạy dị thường thần niệm, ở chỗ này giống như hầu nhận lấy một loại nào đó thần bí ức chế, chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện chừng 10 thước khoảng cách. Loại hạn chế này để trong lòng của hắn dâng lên một tia bất an, bởi vì hắn biết, tại mảnh mê vụ này bên trong, cảm giác của hắn năng lực là hắn sinh tồn mấu chốt. Nhưng bây giờ, loại năng lực này bị cực đại suy yếu. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu mê vụ, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ phát động nguy hiểm không biết. Theo hắn không ngừng tiến lên, bốn phía yên tĩnh trở nên càng ngày càng thâm trầm. Tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, Tần Phong thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, tiết tấu kia tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt vang dội trong rừng rậm. Nếu là quá an tĩnh, ngược lại khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Tần Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn biết loại dị thường này yên tĩnh thường thường biểu thị nguy hiểm lớn hơn nữa. Nhưng mà, ngay tại hắn hết sức chăm chú cảm giác bốn phía thời điểm, một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên phá vỡ yên tĩnh. Thanh âm kia mặc dù yếu ớt, nhưng lại dị thường rõ ràng, tựa như là không khí bị lực lượng nào đó xé rách thanh âm. Tần Phong thần kinh trong nháy mắt căng cứng, thân thể của hắn bản năng làm ra phản ứng. Theo thanh âm kia càng ngày càng gần, thân thể của hắn hơi hơi nghiêng, lấy một loại gần như không có khả năng góc độ tránh qua, tránh né đột nhiên xuất hiện công kích. Phanh! Một tiếng vang thật lớn tại Tần Phong bên người nổ tung, đạo công kích kia rơi trên mặt đất, bộc phát ra một đoàn nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ. Tần Phong khẽ chau mày, hắn ý thức đến đây cũng là một cái hỏa hệ ma thú, ánh mắt của hắn trong mê vụ cố gắng tìm kiếm lấy công kích nơi phát ra, trong lúc mơ hồ, hắn có thể trông thấy mấy mét bên ngoài trong sương mù nhiều hơn một tầng bóng đen. Thời gian phảng phất tại trong sương mù ngưng kết, Tần Phong thần niệm như là một cây kéo căng dây, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện uy hiếp. Ngay tại hắn cảnh giác thăm dò bốn phía lúc, một cái hình thể khổng lồ, viễn siêu trước đó con sói xám kia cự lang lặng yên xuất hiện tại trong phạm vi cảm nhận của hắn. Con cự lang này thân thể cơ hồ như là một đầu cỡ nhỏ ma mút, trong ánh mắt của nó lóe ra giảo hoạt cùng hung tàn quan mang, trong miệng chính hội tụ một đoàn màu đỏ sậm trùng sáng kia như là một viên sắc bộc phát cỡ nhỏ thái dương, tản ra làm cho người hít thở không thông nhiệt lượng. Tần Phong nhịp tim tại trong lồng ngực mãnh liệt nhảy lên, hắn có thể cảm giác được nhiệt độ trùng quanh theo trùng sáng kia hội tụ mà dần dần lên cao. Da của hắn thậm chí có thể cảm nhận được cỗ sóng nhiệt kia xâm nhập, phản phất ngay cả không khí đều tại cỗ nhiệt lượng này bên dưới trở nên vặn vẹo. Đối mặt bất thình lình uy hiếp, Tần Phong không chút do dự, lập tức điều động lên trùng quanh nguyên tố ma lực. Làm hắn kinh ngạc chính là, trong sương mù nguyên tố ma lực vậy mà so ngoại giới còn muốn nồng đậm, cái này khiến trong lòng của hắn vui mừng. Tại mảnh mê vụ này bên trong, thủy nguyên tố hội tụ tốc độ so ngoại giới nhanh hơn rất nhiều, phản phất mảnh mê vụ này bản thân liền là một cái cự đại nguyên tố bảo khố. Tần Phong hai tay trên không trung nhanh chóng vũ động, ngón tay của hắn xẹt qua từng đạo quỹ tích duyên dáng, phản phất tại bệnh lấy một tấm vô hình lưới. Thủy nguyên tố tại hắn triệu hoán bên dưới, nhanh chóng hội tụ, tạo thành từng đạo hóng ánh sáng long lanh thủy tiễn. Những thủy tiễn này trên không trung xoay tròn lấy, lóe ra quang mang lạnh lẽo, mục tiêu của bọn nó trực chỉ cái kia cự lang. Cự lang tựa hồ cũng cảm nhận được Tần Phong uy hiếp, trong miệng nó chùm sáng màu đỏ sậm bộc phát sáng rực, không khí chung quanh cũng bắt đầu bởi vì nhiệt độ cao mà phát ra đôm đốp tiếng vang. Tần Phong biết, hắn nhất định phải tại con cự lang này phát động công kích trước đó, đánh đòn phủ đầu. Ánh mắt của hắn kiên định mà tỉnh táo, hai tay của hắn bỗng nhiên vung lên, những thủy tiễn kia như là mũi tên rời cung, mang theo tiếng xé gió, lao thẳng tới cái kia cự lang. Thủy tiễn trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, tốc độ của bọn nó cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền đạt tới cự lang trước mặt. Cự lang phản ứng cũng là cực nhanh, nó bỗng nhiên nhảy lên, ý đồ tránh né những thủy tiễn này công kích. Nhưng là Tần Phong thủy tiễn phạm vi bao trùm cực lớn, cơ hồ phong tỏa cự lang tất cả đường lui. Thủy tiễn cùng cự lang trong miệng quả cầu ánh sáng màu đỏ phát ra va chạm, bọt nước văng khắp nơi, tạo thành từng mảnh sương mù. Dưới một kích, Tần Phong sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Chương 483. Trong sương mù cổ thụ. Chương 483. Trong sương mù cổ thụ. Tần Phong thần sắc có chút dừng lại, đối phương không chỉ có không có ngã xuống, ngược lại tại Tần Phong công kích đến, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, khí tức đột nhiên tăng vọt, cuồng bạo như gió lốc, quét sạch bốn phía. Tần Phong khẽ chau mày, hắn có thể cảm giác được đối phương năng lượng trong cơ thể đang tức giận điều khiển, như là sôi trào nham tương, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Tần Phong trong lòng hiện lên một tia cảnh giác, hắn nhẹ giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng, ánh mắt của hắn như là lợi kiếm, xuyên thấu trước mắt hỗn loạn, khóa chặt đối thủ mỗi một cái nhỏ bé động tác. Trung quanh nguyên tố ma lực cảm nhận được Tần Phong ý chí, bọn chúng giống như nước thủy triều vào tới, tại trước người hắn cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một mặt kiên cố màu sắc rực rỡ tấm chắn. Tấm chắn này không chỉ có sát thái lộng lẫy, càng là kiên cố không gì sánh được, phản phất có thể chống cự thế gian hết thảy công kích. Phanh! Ngay tại tấm chắn hình thành trong nháy mắt, một cái to lớn nuốt sói mang theo giống như mưa to gió lớn lực lượng, hung hăng đập vào Tần Phong trước mặt trên tấm chắn. Một kích kia lực lượng to lớn, phản phất ngay cả không khí đều không chịu nổi, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, như là chân trời lôi đình ở bên tai nổ vang. Tần Phong dưới chân, phiến đá mặt đất dưới một kích này đã nứt ra giống mạng nhện vết rạn, lan tràn ra như là đại địa vết thương. Tần Phong thân hình lóe lên, giống như một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thân ảnh của hắn như là bị gió đêm thổi tan sương mù, không có dấu vết mà tìm kiếm. Sau đó, mặt kia màu sắc rực rỡ tâm chắn tại vớt sói dưới trọng kích, như là yếu ớt pha lê, vỡ vụn thành vô số lộng lẫy mảnh vỡ, tứ tán vẩy ra. Vớt sói nặng nề mà nện ở mặt đất, phát ra kịch liệt rung động, phiến đá băng liệt, bụi đất tung bay, phảng phất ngay cả đại địa đều tại dưới nguồn lực lượng này run rẩy. Nhưng mà, Tần Phong đã không tại nguyên chỗ, thân ảnh của hắn giống như ưu linh ở trong chiến trường xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy phản kích thời cơ. Giờ này khắc này, Tần Phong bắt đầu hoài niệm lúc trước thời gian, thời điểm đó hắn, ma pháp nguyên tố giống như nước thủy triều dồi dào, hắn có thể dễ dàng triệu hồi ra ma pháp cường đại, diệt sát cái này sói xám căn bản không cần phí bao nhiêu công phu. Các loại, Tần Phong trong lòng đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Tinh thần lực nếu có thể điều động ma pháp nguyên tố, cái kia ta có hay không có thể trực tiếp cầm tinh thần lực công kích. Ý nghĩ này giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ trong lòng của hắn mê vụ. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong nháy mắt cải biến suy nghĩ, hắn cái kia mênh mông như biển tinh thần lực trong nháy mắt liền tiến vào cái kia to lớn sói xám ngay trong thức hải. Tinh thần lực của hắn như là một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng sói xám sâu trong linh hồn. Sau một khắc, tại Tần Phong dưới tầm mắt, cái kia to lớn sói xám con ngươi hay là trở nên lờ mờ không ánh sáng, phản phất sinh mệnh hỏa diễm bị đột nhiên bóc tắt. Thành công. Tần Phong trong lòng vui mừng, hắn dựa vào thần hồn lực lượng, lặng yên không một tiếng động diệt sát trước mặt ma thú, sớm biết nhẹ nhàng như vậy, nên sớm một chút làm như vậy. Tần Phong chậm rãi đi hướng đầu kia ngã xuống sói xám, động tác của hắn thong dong mà tỉnh táo, phản phất chiến đấu mới vừa rồi chỉ là một trận đơn giản thí luyện. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò vào sói xám thể nội, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên tinh hạch. Viên tinh hạch này cùng lúc trước viên kia so sánh, lớn nhỏ tương tự, nhưng cảm nhận lại hoàn toàn khác biệt, nó tồn tại phảng phất bản thân liền nói bất phàm. Nếu như đem lúc trước tinh hạch so sánh một viên phổ thông màu đỏ sẫm tảng đá, như vậy hiện tại trong tay viên này, tựa như là trải qua tạo hình tỉ mỉ bảo thạch, toàn thân tản ra ôn nhuận hồng nhuận phơn phất quang trạch. Tại mờ tối dưới ánh sáng, tinh hạch nội bộ tựa hồ có quang mang đang lưu chuyển chậm chậm, như là ẩn chứa sinh mệnh hỏa diễm, tùy thời chuẩn bị thiêu đốt. Tần Phong đem tinh hạch nắm trong tay, lập tức cảm giác được một cỗ mênh mông hỏa nguyên tố lực lượng tại lòng bàn tay nở rộ, ấm áp mà mãnh liệt, tựa như là cầm một viên nhảy lên trái tim, tràn đầy sinh mệnh lực. Nguồn lực lượng này để lòng bàn tay của hắn có chút phát nhiệt, phảng phất ngay cả huyết dịch đều tại nguồn lực lượng này kích phát bên dưới ra tốc lưu động. Hắn nhẹ nhàng khép lại bàn tay, đem tinh hạch thu vào trong lòng, sau đó đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía mê vụ trung tâm. Tần Phong bộ pháp trong mê vụ lộ ra đặc biệt kiên định, thân ảnh của hắn tại mông lung trong sương mù như ẩn như hiện, phảng phất là một vị qua lại huyễn cảnh lữ giả. Không khí chung quanh mang theo ẩm ướt hàn ý, nhưng Tần Phong trong lòng lại bởi vì trong tinh hạch ẩn chứa lực lượng mà tràn đầy ấm áp. Chỗ hắn đi qua, sương mù tựa hồ cũng vì đó nhường đường, phảng phất ngay cả tự nhiên lực lượng cũng không muốn đối địch với hắn. Tần Phong giác quan tại mảnh mê vụ này bên trong trở nên bén nhạy dị thường, hắn có thể nghe được nơi xa truyền đến yếu ớt tiếng vang, có thể cảm nhận được mặt đất vi diệu chấn động, thậm chí có thể ngửi được trong không khí khí tức không giống bình thường. Theo hắn không ngừng xâm nhập, trong sương mù cảnh tượng cũng bắt đầu trở nên quỷ dị. Cây cối hình dáng trở nên vặn mèo, phảng phất bị lực lượng nào đó bóp méo hình dạng, trên mặt đất hoa cỏ cũng không còn là hắn quen thuộc chủng loại, màu sắc của bọn chúng tiên diễm đến gần như yêu dị, tản ra mùi thơm mê người. Tần Phong biết, những dị tượng này đều là trong sương mù lực lượng thần bí kia thể hiện. Hắn không có dừng bước lại, cũng không có bị những dị tượng này làm cho mê hoặc. Mục tiêu của hắn rõ ràng mà minh xác, đó chính là mê vụ trung tâm, nơi đó có lẽ ẩn giấu đi có thể giải đáp hắn tất cả nghi ngờ bí mật. Cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ cường đại khí tức ngay tại tiếp cận. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, hắn nhanh chóng trốn đến một gốc vặn bẹo phía sau cây, ẩn giấu đi thân hình của mình. Xuyên đấu qua thân cây khe hở, hắn nhìn thấy một cái to lớn sinh vật chậm rãi đi tới. Thân thể của nó bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, mỗi một bước đều để mặt đất vì thế mà chấn động. Trong mắt của nó lóe ra tham lam quan mang, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Tần Phong ngừng thở, hắn biết sinh vật này lực lượng viễn siêu lúc trước hắn gặp phải sói xám. Hắn nhất định phải coi chừng ứng đối, không thể để cho sinh vật này phát hiện tung tích của mình. Đúng lúc này, Tần Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một cái kế hoạch to gan. Tinh thần lực của hắn lại lần nữa nhô ra bên ngoài cơ thể, hướng phía cái kia to lớn sinh vật thần bí đánh tới. Tần Phong hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, chiến đấu kế tiếp chính là hắn cho đến tận này gian nan nhất khiêu chiến, bởi vì hắn tại cây đại thụ kia trên thân cảm thấy một chút không bình thường khí tức, cái này khiến trong lòng của hắn sinh cảnh giới. Tần Phong ánh mắt xuyên thấu mê vụ, rất nhanh, hắn liền thấy rõ bóng người to lớn kia toàn cảnh. Con ngươi của hắn có chút co vào, cảnh tượng trước mắt nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái kia lại là một cái cây, nhưng cùng hắn đã thấy bất luận cái gì cây cối đều hoàn toàn khác biệt. Cây này ra cũng không phải là cây phổ thông ra, mà là bao trùm lấy một tầng đen như mực lân phiến, bọn chúng chặt chẽ sắp xếp, lóe ra như kim loại quang trạch. Thân cây tráng kiện mà vặn mèo, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Càng làm cho người ta khiếp sợ là những cái kia bốn lượn nhánh cây, bọn chúng như là từng đầu mãng xà khổng lồ trên không trung vũ động, mỗi một cây cảnh đều tràn đầy sinh mệnh lực, bọn chúng không chỉ là cây một bộ phận, càng giống là có ý thức của mình, có thể tự do mở rộng cùng co vào. Thần Phong trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Cứ việc cây này hình thái quỷ dị như vậy, nhưng hắn rất khẳng định trước mặt cái này tồn tại đích đích xác xác là thực vật. Nó thân thể cao lớn kia, mặc dù cùng hắn chỗ nhận biết thực vật hoàn toàn khác biệt, nhưng này cỗ từ trong thân cây tản ra sinh mệnh lực lại là như thế chân thực cùng mãnh liệt. Tần Phong biết, cây này cũng không phải phổ thông thực vật, nó có thể là mảnh mê vụ này bên trong thủ hộ giả, hoặc là một loại nào đó cổ lão lực lượng hóa thân. Hắn có thể cảm nhận được, từ cây này trên người tán phát ra khí tức, cùng lúc trước viên kia trong tinh hạch hỏa nguyên tố lực lượng có liên hệ nào đó, nhưng càng thêm cường đại, càng thêm cùng dã. Chương 484, Mai thứ 7 tinh hạch. Chương 484, Mai thứ 7 tinh hạch. Mê vụ chỗ sâu, cây cổ thụ kia phảng phất tại giờ khắc này thức tỉnh, nó tồn tại như là một tòa cổ lão thủ hộ thần, lặng lặng đứng sừng sững ở mảnh này thần bí trong lĩnh vực. Tần Phong năng cảm giác được, cổ thụ mỗi một phiến lân phiến, mỗi một cây cảnh đều tại có chút rung động, phảng phất tại đáp lại thần hồn của hắn ba động. Nhưng mà, để Tần Phong tâm thần ngưng tụ chính là, cổ thụ này cũng không có đối với hắn triển khai công kích. Những cái kia che kín lân phiến nhánh cây, như là trong hắc ám xúc tu, chậm rãi kéo dài đến trước mặt hắn mấy thước vị trí, sau đó ngạnh sinh sinh ngừng lại, phảng phất tại tuân thủ một loại nào đó cổ lão quy tắc, có thể là thần bí nghi thức. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt của hắn rơi vào những cảnh cây này bên trên, phát hiện bọn chúng cũng không phải là tùy ý vũ động, mà là có một loại nào đó quy luật, tựa hồ đang dẫn đạo hắn hướng phía một cái đặc biệt phương hướng tiến lên. Hắn có thể cảm giác được, phương hướng kia chính là cổ thụ vị trí, cái kia bị mê vụ cùng lực lượng thần bí bao phủ trung tâm. Thần Phong trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ, cũng xen lẫn cảnh giác. Cổ thụ này hành vi quá mức quỷ dị, nó tựa hồ cũng không tính trực tiếp công kích hắn, mà là tại dùng loại phương thức này, mới có thể là dẫn đạo hắn xâm nhập lĩnh vực của nó. Tần Phong hít sâu một hơi, hắn biết, đây khả năng là một cái bẫy, cũng có thể là một cái giải khai bí ẩn thời cơ. Ánh mắt của hắn ở trên nhánh cây dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nhấc chân lên, quyết định đi theo những cành cây này dẫn đạo. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà cẩn thận, mỗi một bước đều cẩn thận, để phòng vạn nhất. Trung quanh mê vụ tựa hồ đang nhường đường cho hắn, mà những nhánh cây kia, tựa như là trong sương mù hải đăng, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng. Trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần bí, phản phất mỗi một bước đều đạp ở lịch sử tiếng vọng phía trên. Không bao lâu, Tần Phong gặp được một viên thương thiên cổ thụ, thân ảnh của nó trong mê vụ như ẩn như hiện, như là một vị ngủ say cự nhân dần dần thức tỉnh. Cổ thụ trên thân tỏa ra 6 loại khác biệt sắc thái, phân biệt đối ứng thế giới này lục đại nguyên tố: gió, lửa, đất, nước, ánh sáng, tối. Những sắc thái này tại thân cây cùng trên cành lưu chuyển, như cùng sống sinh sinh ma pháp, tràn đầy sinh mệnh vật luật. Nhìn thấy cổ thụ này trong nháy mắt, Tần Phong con ngươi có chút co rụt lại. Bởi vì hắn tại cổ thụ này trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt, lục đại nguyên tố ở chỗ này trở nên dị thường sinh động, bọn chúng tại cổ thụ chúng quanh xoay tròn, xen lẫn, tạo thành một cái nhìn không thấy năng lượng chẳng kẻ ngoại lai, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được. Một cái trầm thấp mà tràn ngập lực lượng thanh âm tại Tần Phong trong lòng vang lên, phản phất là từ cổ thụ mỗi một mảnh lá cây, mỗi một cây trong cảnh phát ra, quanh quẩn tại mảnh mê vụ này bao phủ trong rừng rậm, ta chính là thế giới này nguyên tố khởi nguyên, thời kỳ thượng cổ, thế nhân đều là xưng hô ta là nguyên tố mẫu thụ. Trong thanh âm mang theo một loại không cách nào nói rõ uy nghiêm, phản phất tại nói một cái truyền thuyết xa xưa, một cái liên quan với thế giới đạn sinh bí mật. Tần Phong đứng tại cổ thụ trước, hắn có thể cảm nhận được cái kia cổ xưa mà cường đại lực lượng ở trong không khí lưu động, như là từng đầu nhìn không thấy dòng sông. Nguyên tố khởi nguyên sao? Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng mỉm cười, đây chẳng phải là hắn cần thiết tìm tới đồ vật sao? Bây giờ nguyên tố chi lực tiêu tán, là ngươi dở trò quỷ. Tần Phong trong thanh âm mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Nguyên tố mẫu thụ nghe vậy, cười cười, lá cây cũng tại tiếng cười này ở trong phát ra toa 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 thanh âm, như là nói nhỏ gió, lại như ngâm khẽ sóng cả không phải ta, bất quá cũng coi là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cổ thụ trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn, phảng phất gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt cùng tang thương trước đó vài ngày, xảy ra chiến đấu chính là ngươi đi. Cổ thụ thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia hỏi thăm. Tần Phong không có phủ nhận, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn kiên định mà bình tĩnh cùng ngươi cùng nhau chiến đấu vị kia, trước đó vài ngày cũng từng tới hoàng hôn rừng rậm. Nghe đến lời này, Tần Phong khẽ cho mày, trong lòng của hắn dâng lên một tia bất an, ngươi cùng hắn, thật đúng là rất tương tự. Cổ thụ trong thanh âm mang theo một tia phức tạp cảm xúc, đều có được để thế giới này tuyệt vọng lực lượng thần hồn, nhưng là hắn rõ ràng muốn so ngươi âm tàn rất nhiều. Hắn lợi dụng kinh khủng thần niệm đem ta trực tiếp khống chế, đồng thời lấy đi ta 6 mai tinh hạch. Cổ thụ trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng bi thương. Mặc dù ta đã mất đi tinh hạch, nhưng là sinh mệnh lực của ta để cho ta có thể tiếp tục còn sống xuống dưới. Nhưng là, mất đi tinh hạch ta bây giờ đã không cách nào sinh ra nguyên tố chi lực. Nói một cách khác, trên thế giới này nguyên tố ma lực biết dùng một chút, liền ít đi một chút. Đây cũng là nguyên tố sói mòn nguyên nhân. Cổ thụ thanh âm ở trong rừng rậm quanh quẩn, mang theo một tia nặng nề. Thần Phong nghe đến lời này, lông mày của hắn cũng thật sâu nhíu lại. Làm cái gì? Ta niệm cướp đi hắn tinh hạch, hơn nữa còn là 6 mai. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường. có thể liên tục không ngừng sinh ra nguyên tố ma lực, nguyên tố mẫu thụ, nó ẩn chứa lực lượng tuyệt đối là vượt qua thế giới này toàn bộ sinh linh. Nếu là loại lực lượng này rơi vào tà niệm trong tay, đối với mình tới nói thật là không ổn. Ngươi có biện pháp đối phó hắn sao? Nghe được cổ thụ thanh âm, Tần Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bây giờ hắn thu hoạch được ngươi tinh hạch, chỉ sợ ở trong thế giới này, ta không phải là đối thủ của hắn. Cổ thụ lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, ta có thể cảm nhận được ngươi cùng hắn khác biệt, ngươi có thể đáp ứng ta, thay ta thủ hộ thế giới này sao? Nghe được cái này, Tần Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhìn thấy một màn này, cổ thụ phảng phất 10 phần vui vẻ. Kỳ thật ta có được mai thứ 7 tinh hạch, cũng được xưng chi là thần nghiên cứu. Trong cơ thể ta 6 mai tinh hạch đều là cái này mai thứ 7 thần cách chỗ thai nghén, đây cũng là vì cái gì ta bị tức đoạt tinh hạch đằng sau còn có thể sống sót nguyên nhân. Nghe đến lời này, Tần Phong đã đoán được phía sau hắn lời nói là cái gì, người muốn đem chỗ này vị thần cách cho ta. Cổ thụ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không sai, mặc dù ta biết thần cách rơi vào tay của ngươi, ngươi cũng sẽ không đi luyện hóa, nhiều nhất là điều động lực lượng ở trong đó thay ngươi chiến đấu thôi. Bất quá có thể tiếp tục thủ hộ thế giới này, thần cách này như thế nào sử dụng, toàn bằng ý của ngươi. Theo cổ thụ tiếng nói rơi xuống, một viên tỏa ra thất thải quang mang hình toi thủy tinh xuất hiện tại Tần Phong trước mặt. Chương 485, tà niệm hiện thân. Chương 485, tà niệm hiện thân. Tần Phong đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua tinh hạch mặt ngoài, trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo bừng tỉnh đại ngộ ánh sáng. Viên kia tinh hạch tựa như là một cánh cửa sổ, xuyên thấu qua nó, hắn có thể nhìn thấy sâu trong vũ trụ bí mật. Nó nội bộ lực lượng như là bông dương đại hải, sóng cả mấy liệt, cùng hắn đã từng đụng vào qua lực lượng pháp tắc có kinh người chỗ tương tự, nhưng lại tựa hồ có chính mình vận luật đặc biệt pháp tắc. Hắn ở trong lòng mặc niệm, cái từ ngữ này tại linh hồn của hắn chỗ sâu tiếng vọng. Hoàn toàn chính xác, tinh hạch này bên trong phản phất phong ấn một loại nào đó pháp tắc lực lượng. Hắn từng nghĩ lầm những tinh hạch này vẹn vẹn nguyên tố ma lực vật chứa, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, bọn chúng ẩn chứa xa so với cái kia phải sâu thúy, đây cũng không phải là thuần túy lực lượng pháp tắc, nhưng cùng pháp tắc xúc cảm lại là như vậy tiếp cận. Tần Phong từng đối với trong tinh hạch lực lượng cầm thái độ hoài nghi, nhưng giờ phút này hắn rốt cuộc thấy rõ chân tướng. Viên tinh hạch này bản thân nó cũng không phải là lực lượng nguồn suối, mà là cùng loại với pháp tắc tồn tại, một loại có thể dẫn đạo cùng tạo nên lực lượng tồn tại thần bí. Tần Phong trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt, hắn ý thức đến, nếu như có thể nắm giữ tinh hạch này bên trong bí mật, như vậy dù cho thế giới này ma pháp nguyên tố hao hết, hắn cũng có thể tiếp tục triệu hoán nguyên tố ma pháp lực lượng. Vậy ngươi như biết, hướng đi của hắn. Tần Phong lời nói im bặt mà dừng, thanh âm của hắn ở trong không khí ngưng kết. Bởi vì hắn cảm thấy, trước mặt thân ảnh khổng lồ kia bên trong, vậy mà tản mát ra một cỗ nhàn nhạt tử khí. Cỗ khí tức này để hắn cảm thấy chấn kinh, một cái tồn tại cường đại như thế, vậy mà tại ngắn ngủi trong mấy giây đi hướng kết thúc, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy vẻ đau thương thôi. Tần Phong nhẹ nhàng thở dài, lông mày của hắn hơi nhíu lên. Một cỗ bảng bạc hỏa nguyên tố bắt đầu ở trung quanh hắn ngưng tụ, như là trong bầu trời đêm đột nhiên sáng lên tinh thần. Trong nháy mắt, hỏa diễm như là đạt được mệnh lệnh, dọc theo ý chí của hắn lan tràn ra, đem hết thảy trung quanh thôn phệ tại hừng hực trong liệt hỏa ánh lửa ngút trời, chiếu sáng Tần Phong kiên định khuôn mặt, thân ảnh của hắn ở trong biển lửa lộ ra đặc biệt cô độc mà cường đại. Ngọn lửa liếm láp lấy cổ thụ cánh lá, trong khoảnh khắc, hỏa diễm liền trải rộng toàn bộ cổ thụ, phảng phất muốn đem cái này cổ lão sinh mệnh từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tần Phong đứng ở trong mảnh biển lửa này, thân ảnh của hắn như là trong hỏa diễm vũ linh, đã thần bí lại uy nghiêm. Hồi lâu qua đi, nguyên bản đại thụ che trời cũng tại ngọn lửa này đốt cháy phía dưới, hóa thành một chỗ cho tàn là thời điểm trở về. Tần Phong thanh âm tại hoàng hôn trong rừng rậm nhẹ nhàng quen quẩn, như là một khúc ly biệt bài ca phung điếu. Theo cổ thụ biến mất, trong rừng rậm mê vụ cũng bắt đầu dần dần tan đi, như là màn vải chậm rãi kéo ra, lộ ra chân tướng phía sau. Hoàng hôn rừng rậm dị biến không thể nghi ngờ đưa tới ngoại giới rộng khắp chú ý, nhưng Tần Phong đối với cái này cũng không quan tâm. Những cái kia vụn vặt chi tiết, những khả năng kia tùy theo mà đến phiền phức, với hắn mà nói đều chẳng qua là thoáng qua như mây khói. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối minh xác, đó chính là trở về nguyên tố đế quốc, nắm giữ những cái kia tinh hạch lực lượng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị bước ra rừng rậm, trở về đế quốc một khắc này, Tần Phong đột nhiên dừng bước. Trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, giống như một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Nếu là chính hắn đạt được 6 mai tinh hạch, hắn sẽ làm như thế nào? Trốn, yên lặng phát dục. Không, cái kia cũng không phải phong cách của hắn. Hắn càng có khuynh hướng trực diện khiêu chiến, dùng sức mạnh nói chuyện. Như vậy hắn sẽ chọn trực tiếp đánh tới cửa, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hết thể trở ngại. Nếu chính mình có thể như vậy muốn, như vậy tà niệm cũng rất có thể khai thác giống nhau sách lược. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, trực giác của hắn nói cho hắn biết, trận này quy tắc của trò chơi đã cải biến. Quả nhiên, ngay tại Tần Phong dừng bước lại một khắc này, 6 viên giống như mặt trời nhỏ bình thường nguyên tố quang cầu tại nguyên tố đế quốc trên không xoay quanh, bọn chúng quang mang xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Những quang cầu này lơ lửng ở chân trời, như là 6 viên chói mắt tinh thần, tản ra cường đại nguyên tố ba động, phảng phất tại tuyên cáo một cái thời đại mới đến. Bọn chúng quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một bức tráng lệ thiết tượng, làm cho cả nguyên tố đế quốc bầu trời đêm đều trở nên không còn bình thường. Tần Phong nhìn chăm chú những quang cầu kia, hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng, đó là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua cấp độ. Mỗi một đạo ba động đều như là sóng biển bình thường đánh thẳng vào cảm giác của hắn, để tim của hắn đập có chút gia tốc. Một loại trước nay chưa có khiêu chiến cảm giác trong lòng hắn dâng lên, trong con mắt của hắn lóe ra kiên định quang mang. Tựa hồ là cảm nhận được Tần Phong tiếp cận, cái kia lục đại nguyên tố quang cầu trong nháy mắt này phảng phất tìm được mục tiêu bình thường, trong nháy mắt liền đem Tần Phong khóa chặt. Quang cầu quang mang trở nên càng thêm nóng bỏng, bọn chúng trên không trung xoay tròn, tản mát ra từng đạo trùng sáng, như là khóa chặt con mồi manh thú, chuẩn bị phát động công kích. Tần Phong tại bị khóa chặt trong nháy mắt, bị hắn thu nhập thể nội tinh hạch liền sinh ra một tia phản ứng. Hắn có thể cảm giác được trong tinh hạch lực lượng đang cuộn trào, phản phất tại đáp lại ngoại giới nguyên tố ba động hắn như vậy ngắn ngủi thời gian liền khống chế tinh hạch. Tần Phong sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó lại bỏ đi suy đoán này bởi vì suy đoán này tuyệt đối không thể, đầu tiên từ cổ thụ thuyết pháp ở trong, tà niệm lấy đi tinh hạch chính là đơn thuần thuộc tính tinh hạch, trong lòng của hắn nhanh chóng phân tích, bởi vậy cũng không có trong tay hắn viên tinh hạch này lực lượng. Nhưng nếu như chỉ là phổ thông nguyên tố tinh hạch, tà niệm có thể nhanh chóng điều động lực lượng ở trong đó, điểm này liền có thể giải thích thông. Thần Phong trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Nghĩ tới đây, Thần Phong dự định trước tránh né mũi nhọn, chờ hắn nắm giữ cái này mai thứ 7 tinh hạch ở trong lực lượng lại ra tay. Thân ảnh của hắn ở trong màn đêm di chuyển nhanh chóng, ý đồ tìm kiếm một cái an toàn nơi hẻo lánh, để tốt hơn lý giải cùng nắm giữ tinh hạch lực lượng. Nhưng là rất hiển nhiên, tà niệm cũng sẽ không cho hắn thời gian này, lục đại nguyên tố quang cầu liền tựa như khóa chặt hắn tung tích bình thường, bắt đầu đối với Tần Phong tiến hành vây quét. Thủy hệ nguyên tố tại thiên không xoay quanh, khuếch tán ra từng vòng gợn sóng, những rung động này sẽ không ngăn cản ngoại giới tiến vào, nhưng lại có thể hạn chế trong đó mọi người tự do rời đi. Tần Phong biết, hắn nhất định phải nhanh tìm tới đột phá khẩu, nếu không một khi bị những quang cầu này lực lượng hoàn toàn khóa chặt, hắn sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Chương 486. Đánh giết tà niệm. Chương 486. Đánh giết tà niệm. Bị nguyên tố chi lực khóa chặt đằng sau, Tần Phong phát hiện trước mặt mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia phảng phất là từ trong bóng đêm tháo rời ra, mang theo một loại cơ hồ có thể đụng chạm đến cảm giác áp bách. Trong con mắt của hắn lộ ra một vòng kiên định quan mang, chính cười như không cười nhìn xem Tần Phong, phảng phất tại hưởng thụ lấy trận này trò chơi săn giết người rốt cục xuất hiện. Tần Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, hắn biết, trước mắt cái bóng đen này chính là cái kia nắm trong tay 6 mai tinh hạch tà niệm. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương tản ra khí tức cường đại, đó là 6 loại lực lượng nguyên tố hỗn hợp thể, cuồng bạo mà nguy hiểm. Ta chờ ngươi đã lâu, thanh âm của bóng đen bình tĩnh, cho người ta mang đến lạnh lẽo thấu xương. Bóng đen chậm rãi giơ tay lên, trung quanh nguyên tố chi lực theo động tác của hắn mà ngưng tụ, tạo thành một thanh do thuần túy nguyên tố chi lực tạo thành trường kiếm. Trên thân kiếm lưu chuyển lên 6 màu quang mang, mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại nguyên tố lực lượng như vậy, để cho chúng ta bắt đầu đi. Thanh âm của bóng đen bên trong mang theo một tia trêu tức, hắn hiển nhiên đối với trận chiến đấu này tràn đầy chờ mong. Tần Phong hít sâu một hơi, hắn bắt đầu nếm thử tính danh viên kia bị hắn thu nhập thể nội tinh hạch. Viên kia hình thoi tinh hạch cũng tại lúc này tản mát ra ấm áp quang mang chạy qua tứ chi bách hải của hắn, cho Tần Phong một loại cảm giác không giống nhau. Đúng lúc này, bóng đen động. Thân ảnh của hắn giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, trong tay nguyên tố chi kiếm mang theo tiếng xé gió, trực chỉ Tần Phong yếu hại. Tần Phong ánh mắt nhất ngưng, thân hình của hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời bàn tay của hắn trên không trung xẹt qua một đường cong tròn, một đạo ngọn lửa màu đỏ rực từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, nên hướng bóng đen công kích. Tần Phong trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có chấn kinh. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ mênh mông lực lượng tại trong bàn tay của chính mình hội tụ, nguồn lực lượng kia như là một cỗ cất giấu nhiệt lưu, đúng là hắn quen thuộc hỏa nguyên tố. Không giống với thường ngày từ chung quanh trong không gian hấp thu lực lượng nguyên tố, lần này, cỗ này hỏa nguyên tố lực lượng phảng phất là từ linh hồn hắn chỗ sâu bắn ra, mang theo một loại cơ hồ có thể đốt bị thương linh hồn nóng bỏng. Nó không phải từ ngoại giới trong không gian tụ đến, mà là nguồn gốc từ trong cơ thể hắn cái nào đó thần bí mà thâm thúy nguồn suối. Nói chính xác, những này hỏa nguyên tố ma lực ở trong cơ thể hắn lúc, vẫn chỉ là một cỗ vô hình ma lực, bọn chúng lặng lặng chảy xuôi tại trong huyết mạch của hắn, chờ đợi bị tỉnh lại trong nháy mắt. Khi Tần Phong ý chí phát động bọn chúng, những ma lực này liền trong nháy mắt chuyển hóa làm hữu hình hỏa nguyên tố ma lực, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một đoàn nhảy nhót hỏa diễm. Theo hỏa nguyên tố ma pháp đánh ra, Tần Phong ánh mắt lộ ra một vòng khó mà ức chế vẻ hưng phấn. Tim của hắn đập ra tốc, mỗi một lần nhảy lên đều tựa hồ tại vì ngọn hỏa diễm này rót vào sức sống mới. Bàn tay của hắn bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, không khí chung quanh bởi vì cỗ nhiệt lượng này mà trở nên vặn mèo, phản phất ngay cả thời không đều muốn vì đó hòa tan. Điều này đại biểu lấy, hắn đã bắt đầu từng bước khống chế viên kia tinh hạch lực lượng. Tần Phong cảm thấy một loại trước nay chưa có kết nối, hắn cùng tinh hạch ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, phản phất hắn có thể cảm nhận được tinh hạch mỗi một lần nhịp đập, mỗi một lần hô hấp. Nguồn lực lượng này để hắn cảm thấy mình phảng phất cùng toàn bộ thế giới nguyên tố đồng bộ, hắn có thể cảm nhận được nguyên tố lưu động, thậm chí có thể đoán được bọn chúng động tĩnh. Thần Phong nét miệng lên một vòng tự tin mỉm cười. Hắn biết, trận chiến đấu này chính là hắn thực lực một lần bay vọt, hắn sẽ không còn là cái kia ỷ lại ngoại giới nguyên tố ma pháp sư, mà là một cái có thể từ tự thân triệu hoán lực lượng trưởng khống giả. Hắn hít sâu một hơi, Thần Phong cảm thụ được thể nội tinh hạch lực lượng, nguồn lực lượng kia như là một viên ngủ say thái dương, giờ phút này ngay tại trong cơ thể của hắn chậm rãi thức tỉnh. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà sắc bén, nhìn về phía trước bóng đen. Chúng ta cũng là thời điểm làm hiểu rõ. Tần Phong thanh âm bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ quyết tâm. Trong ánh mắt của hắn bộc phát ra một vòng kinh người sắc ý, viên kia tinh hạch phảng phất cũng cảm nhận được Tần Phong khí tức, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Lục đại nguyên tố như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng phóng thích, bọn chúng tại Tần Phong bên người xoay tròn, xen lẫn, tạo thành một trận nguyên tố phong bạo. Nhìn thấy một màn này, tà niệm con ngươi có chút co rụt lại, hiển nhiên không có dự liệu được Tần Phong còn có dạng này át chủ bài. Hắn liền lùi lại mấy chục bước, trên mặt lộ ra khó mà che giấu chấn kinh. Ngươi làm sao có thể còn có thể điều động như vậy mênh mông nguyên tố chi lực? Tà niệm trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn không thể nào hiểu được Tần Phong vì sao có thể có được lực lượng cường đại như thế không đối. Đây không phải không gian ở trong nguyên tố chi lực. Rất nhanh, bóng đen liền phát hiện điểm đáng ngờ, cái kia cố mênh mông nguyên tố chi lực cũng không phải tới từ không gian chung quanh, mà là nguồn gốc từ Tần Phong bản thân. Ngươi làm sao có thể có được khủng bố như thế nguyên tố ma lực? Tà niệm trên khuôn mặt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Nhìn thấy tà niệm như vậy kinh ngạc, Tần Phong trong lòng hiện ra một cô vui vẻ. Hắn biết mình đã chiếm cứ thượng phong, phần lực lượng này đủ để cho hắn nghịch chuyển thế cục, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Tần Phong thanh âm lạnh lẽo như băng, cánh tay của hắn ở trong hư không như vậy một chảo, một thanh do lục đại nguyên tố hình thành trường thương ở tại trong tay hội tụ. Thanh trường thương này tản ra hào quang chói sáng, mỗi một tấc đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Sau một khắc, Tần Phong tại tà niệm dưới ánh mắt kinh ngạc, thân ảnh dần dần biến mất. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ đột phá bức tường âm thanh, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Còn không đợi tà niệm phản ứng, lục đại nguyên tố chỗ hội tụ trường thương liền thật sâu đâm vào tà niệm thể nội. Trong chốc lát, lục đại nguyên tố tại tà niệm thể nội phát sinh kịch liệt bài xích phản ứng, trực tiếp đã dẫn phát một trận nguyên tố bạo động. Tà niệm thể nội phảng phất biến thành một cái chiến trường, các loại lực lượng nguyên tố ở trong đó va chạm, bạo tạc, phóng xuất ra hào quang chói sáng cùng đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Tà niệm thân thể tại nguyên tố bạo động bên trong run rẩy, trên mặt của hắn lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Tần Phong đứng tại cách đó không xa, thân ảnh của hắn tại nguyên tố bạo động hào quang bên trong lộ ra đặc biệt cô độc mà kiên định, ánh mắt của hắn xuyên thấu hỗn loạn nguyên tố phong bạo, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia đạo ngay tại dần dần tiêu tán bóng đen. Trong lòng của hắn không có một chút thương hại, bởi vì trận chiến đấu này đã đến kết thúc thời khắc lần này, ngươi không có cơ hội chạy trốn. Tần Phong thanh âm kiên định mà quyết tuyệt, mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, đánh nát tà niệm hy vọng cuối cùng. Cặp mắt của hắn buộc phát ra một trận tinh mang, thần niệm như là thực chất gợn sóng, phô thiên cái địa trào ra ngoài, tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Bình chướng này phong tỏa không gian, cắt đứt tất cả khả năng đường lui, đem cả đọc đường chạy trốn toàn bộ phong kín Tần Phong. Thật muốn đem sự tình làm như vậy tuyệt sao? Tà niệm trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng, thân ảnh của hắn tại nguyên tố trong gió lốc chập chờn, phảng phất tùy thời đều có thể bị xé nứt. Nghe được tà niệm lời nói, Tần Phong nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong con mắt của hắn không có một tia nhiệt độ. Ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì? Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng trào phúng, ta vì giết ngươi đặc biệt chuyển sinh đến thế giới này, ngươi bây giờ cùng ta nói để cho ta không cần làm như vậy tuyệt. Vậy ta liên tục hai lần chuyển kiếp ý nghĩa ở đâu? Tần Phong trong thanh âm mang theo một tia khinh thường, hắn biết trận chiến đấu này thắng bại đã không có lo lắng. Tần Phong cũng biết nói nhiều tất nói hớ đạo lý, bởi vậy hắn không có cùng đối phương nói nhảm. Hắn đem thể nội viên thần cách kia thôi động đến cực hạn, một cỗ mênh mông nguyên tố ma pháp từ trong cơ thể hắn bắn ra. Nguồn lực lượng này giống như một đạo đạo màu sắc rực rỡ dòng lũ, quét sạch toàn bộ chiến trường, để không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy. Nguồn lực lượng này hiện lên, làm cho cả thế giới cũng vì đó biến sắc. Trên bầu trời đám mây tại nguồn lực lượng này trùng kích vào chạy tứ phía, trên mặt đất nham thạch tại nguồn lực lượng này áp bách dưới hóa thành một phấn. Tần Phong thân ảnh tại nguồn lực lượng này làm nổi bật bên dưới, lộ ra càng cao hơn lớn, càng thêm không thể chiến thắng kết thúc đi, là ta thắng. Tần Phong thanh âm tại nguyên tố trong gió lốc quanh quẩn, hắn nhìn xem trước mặt cái kia dần dần tiêu tán bóng đen, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười chiến thắng. Chương 487. 3 năm, bình định thế giới chi loạn. Chương 487. 3 năm, bình định thế giới chi loạn muốn rời đi sao? Lilith trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nàng đứng tại Tần Phong sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Tà niệm tiêu tán tựa hồ mang đi trong không khí khẩn trương, nhưng Lilith trong lòng lại rung động càng nhiều cảm xúc. Tần Phong xoay người, đối mặt Lilith thánh mắt, trong con mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Tà niệm vừa chết, mục đích của hắn xác thực đã hoàn thành. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, còn phải lại ở lại một thời gian. Tần Phong thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra một loại không thể lay động quyết tâm. Hắn đã đáp ứng cổ thụ, sẽ tiếp tục chiếu khán thế giới này, chí ít ở thế giới này trở lại quỹ đạo trước đó, hắn sẽ không lựa chọn rời đi sau khi ta rời đi, thế giới này nguyên tố ma lực sợ rằng sẽ hoàn toàn lâm vào khô kiệt, đến lúc đó, các ngươi nên đi nơi nào? Tần Phong trong giọng nói để lộ ra một tia lo lắng, ánh mắt của hắn tại Lilith trên khuôn mặt quanh quẩn một chỗ, phảng phất tại tìm kiếm một đáp án. Nghe được Tần Phong lời nói sau, Lilith trong mắt sầu lo như là bị gió thổi động mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Viên địa tinh hạch Tần Phong là nhất định phải mang đi, bởi vì đây là hắn rời đi thế giới này chìa khóa, nhưng nếu là mang đi, thế giới này nguyên tố liền sẽ lâm vào khô kiệt. Thế giới này ma pháp có lẽ sẽ bởi vì hắn rời đi mà biến mất, nhưng thế giới vẫn đem tiếp tục vận chuyển ma pháp không phải nhất định. Lilith nghĩ sâu xa hồi lâu, cuối cùng cấp ra dạng này trả lời chắc chắn. Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, lại mang theo một loại kiên định lực lượng, ánh mắt của nàng cùng Tần Phong đụng vào nhau, trong mắt lóe ra đối với tương lai tín nhiệm. Tần Phong mỉm cười, Lilith lời nói phảng phất cho hắn lớn lao dũng khí cùng an ủi, như vậy không có ma pháp người, có thể cho thế giới này an định lại a. Tần Phong trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi, ánh mắt của hắn chăm chú địa tỏa định lấy Lilith, phảng phất muốn từ trong ánh mắt của nàng tìm kiếm đáp án. Lilith nghe được Tần Phong lời nói sau, thật sâu nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định quan mang, tựa như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Ta sẽ cố gắng, thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, nhưng lại lộ ra một loại không thể lay động quyết tâm. Nhìn xem Lilith cái kia kiên định biểu lộ, Tần Phong nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị tín nhiệm đối với nàng cùng duy trì. Sau đó, hắn vươn tay, đem một đạo tinh thuần nguyên tố ma lực đánh vào Lilith thể nội, những lực lượng này, ngươi giữ lại tự vệ đi. Tần Phong trong thanh âm mang theo một tia ôn hòa, hắn biết Lilith sẽ đối mặt với một cái không có ma pháp thế giới, mà những lực lượng này có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ nàng. Lilith trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó bị thật sâu cảm kích thay thế đạo này ma lực, đầy đủ để nàng tại trong một đoạn thời gian tùy ý sử dụng ma pháp. Lilith rời đi về sau, Tần Phong liền tới đến đã từng nguyên tố đế quốc tàng thư quán. Bây giờ, nơi này đã không có khả năng được xưng là nguyên tố đế quốc. Cái này đã từng huy hoàng quốc gia, bây giờ đã trở thành chỉ còn trên danh nghĩa sắc không. Tần Phong dạo bước tại tàng thư quán trong hành lang, ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua trên giá sách những cái kia thư tịch cổ lão, mỗi một bản đều ghi lại ma pháp huyền bí. Nhưng bây giờ, trong những sách vở này, tri thức cùng lực lượng đã không cách nào lại bị lợi dụng. Nguyên tố đế quốc các ma pháp sư đã không cách nào từ ngoại giới bổ sung nguyên tố ma lực. Bọn hắn tựa như là bị vây ở một cái không cách nào nạp điện tin bên trong, mỗi một lần thi pháp đều là đối với thể nội ma lực một lần tiêu hao. Nói một cách khác, trong cơ thể của bọn hắn ma lực dùng một lần, liền thiếu đi một lần, thẳng đến trong cơ thể của bọn hắn ma lực toàn bộ sử dụng hết mới thôi. Đến lúc đó, bọn hắn làm mất đi tất cả ma pháp năng lực, hóa thành một vị người bình thường. Tần Phong đứng tại tàng thư quán trung ương, ánh mắt tại từng dãy trên giá sách quanh quẩn một chỗ. Những này thư tịch cổ lão, đối với hắn mà nói, là thông hướng tự do mấu chốt. hắn cần lợi dụng thế giới này truyền tống trận, rời đi nơi này, trở lại hắn nguyên bản thế giới. Hắn biết rõ, nơi này truyền tống trận chỗ vận dụng lực lượng cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt, bọn chúng thuộc về một cái khác hệ thống sản phẩm. Nơi này truyền tống trận là thông qua tinh vi ma pháp phù văn cùng đặc biệt ma pháp vật liệu tạo dựng, có thể trong nháy mắt đem người hoặc vật phẩm từ một cái địa điểm truyền tống đến một địa điểm khác. Tần Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào một bản nặng nề trên sách ma pháp, nó trên trang bìa khảm nạm lấy phức tạp ma pháp phù văn, tựa hồ đang nói truyền tống trận bí mật. Nếu là có thể nắm giữ loại phương pháp này, cũng đem nó phát huy đến cực hạn, là hắn có thể bằng vào pháp này rời đi thế giới này. Thời gian cực nhanh, 3 năm qua đi, Tần Phong nắm giữ đại lượng thủ đoạn, rốt cục đối với cái này phương thời gian truyền tống trận rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, hắn tại nguyên bản nguyên tố đế quốc hoàng cung ở trong thành lập một tòa khổng lồ truyền tống trận. Khi truyền tống trận tạo dựng hoàn thành một khắc này, Tần Phong biết chính mình rời đi thế giới này thời gian lập tức liền một tới. Trước mắt chỉ chờ thế giới này hồi phục bình tĩnh liền có thể. Mà Lý Lịch cũng không có để Tần Phong thất vọng, ngắn ngủi 3 năm, nàng dẫn đầu nguyên bản vương quốc tàn quân cùng nguyên tố đế quốc tàn quân quét ngang toàn bộ thế giới, thành công thành lập được thế giới này cái thứ nhất không phải lấy ma pháp làm hạch tâm đế quốc Lý Lịch hiện hạ. Bây giờ sự tình đã bình định, vị đại nhân kia cũng chuẩn bị rời đi, ta cảm thấy ngài hẳn là tại vị đại nhân kia trước khi rời đi hoàn thành đăng cơ. Áo Đức Lý Ngang cũng chính là nguyên tố đế quốc nguyên bản hoàng đế nhàn nhạt mở miệng nói đăng cơ sao? Lý Lịch ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Mặc dù nàng vốn chính là vương tộc, nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đăng cơ làm hoàng đế. Thế nhưng là bây giờ nàng mặc dù thành lập như vậy sự nghiệp to lớn, cơ hồ thống nhất toàn bộ đại lục, nhưng là thân nhân của nàng cũng tất cả 3 năm trước đây náo động ở trong, chết bởi bạo loạn thần dân trong tay. Hôm nay nàng có thể nói là lẻ loi một mình. Nghĩ tới đây, Lý Lịch trong mắt lóe lên một vòng vẻ dãy dụ. Áo Đức Lý Ngang, ta cảm thấy ngươi hẳn là so ta càng thích hợp xưng đế. Ta xưng đế? Áo Đức Lý Ngang hơi chấn động một chút, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói như vậy, đây là vì gì? Luận công tích ta không bằng ngài, tại trước mặt đại nhân ngài cũng so ta càng thụ đại nhân coi trọng, thấy thế nào ngài đều là so ta có tư cách hơn xưng đế. Lý Lịch ánh mắt có chút lấp lóe, nhàn nhạt mở miệng nói ta chí không ở chỗ này, việc này không cần bàn lại. Nhìn xem Lý Lịch rời đi bóng lưng, Áo Đức Tư phảng phất nghĩ tới điều gì, chợt nhìn về phía nàng rời đi bóng lưng đưa lên lời chúc phúc của mình. Chương 488. Về tiên giới. Chương 488. Về tiên giới. Tần Phong đứng tại truyền tống trận trung tâm, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lý Lịch, ngươi khẳng định muốn cùng ta rời đi. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh tàng thư quán bên trong quanh quẩn, nghiêm túc mà thâm trầm. Ta chỗ thế giới, quy tắc cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau, ngươi biết được hệ thống ma pháp, tại ta bên kia căn bản không sinh hiệu. Tần Phong trong giọng nói để lộ ra một tia cảnh cáo, hắn không hy vọng Lý Lịch bởi vì sự kích động nhất thời mà làm ra sẽ hối hận quyết định. Nghe được Tần Phong lời nói sau, Lý Lịch ánh mắt không có chút nào dao động, nàng vẫn như cũ kiên định gật đầu. Đại nhân, ngài đã từng nói, đại đạo trăm sông đổ về một biển, cho dù là cùng ma pháp hoàn toàn khác biệt hệ thống, ta nghĩ ta cũng có thể tiếp tục thích ứng. Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, nhưng lại tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Tần Phong nghe được câu này sau, cũng không có phủ nhận, ngược lại có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Tư chất cao người, nội tính cũng tự nhiên cao, cho dù đổi một loại hệ thống tu luyện, cũng vẫn như cũ là thiên tài. Hắn biết Lý Lịch tiềm lực, cũng tin tưởng nàng có thể thích ứng thế giới mới. Sau đó Tần Phong càng là nghĩ đến trong 3 năm này, Lý Lịch ở thế giới này thân nhân đều chết tại trong chiến loạn. Nàng tựa hồ đối với thế giới này đã không có bất kỳ lưu luyến, vậy ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền rời đi thế giới này. Tần Phong trong giọng nói mang theo một tia quyết đoán. Nghe được Tần Phong lời nói sau, Lý Lịch hai mắt buộc phát ra một trận ngạc nhiên quan mang, tựa như là trong bầu trời đêm đột nhiên sáng lên tinh thần tốt, trong thanh âm của nàng tràn đầy chờ mong cùng kích động. Thời gian rất nhanh liền đi vào ngày thứ 2 rạng sáng, Tần Phong không có chờ đợi hướng đông, trực tiếp liền mang theo Lý Lịch cùng nhau khởi động truyền tống trận. Nguyên tố chi lực bạo phát xuống, truyền tống trận cũng buộc phát ra một trận kinh khủng vầng sáng, đem toàn bộ tàng thư quán đều chiếu sáng. Ngay sau đó một đạo cực kỳ cường hãn ma pháp ba động khuyết tán tính hướng phía toàn bộ đại lục bức xạ. Cỗ ba động này như là sóng biển bình thường, quét sạch toàn bộ đại lục, để tất cả sinh linh đều cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Tựa hồ cảm nhận được cỗ ba động này, rất nhiều ma pháp sư đều tại đêm khuya ở trong tỉnh lại. Đây là ma pháp khí tức, trong thanh âm của bọn hắn mang theo một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bây giờ còn có người có thể sử dụng ma pháp, bọn hắn lẫn nhau hỏi thăm, ý đồ tìm tới cỗ ba động này nơi phát ra, chẳng lẽ là đế cung vị kia? Toàn bộ đại lục bị thống nhất đằng sau, cũng chỉ tồn tại một tòa đế cung. Đó chính là Tần Phong chỗ ở. Áo Đức Lý Ngang cũng cảm nhận được cỗ ba động này, trong con mắt của hắn hiện lên một tia vẻ chấn động. Hắn biết, cỗ ba động này sinh ra, đại biểu cho vị tồn tại kia rời đi, cũng đại biểu cho thế giới này ma pháp kỷ nguyên kết thúc. Hắn không có tiến đến quấy rầy Tần Phong, bởi vì trong lòng hắn minh bạch, Tần Phong sở dĩ tuyển tại thời gian này rời đi, rõ ràng là không nguyện ý bị người quấy rầy. Ngày kế tiếp, thế giới này khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tân đế quốc không có khả năng một ngày vô chủ, bởi vậy hắn liền trực tiếp đăng cơ xưng đế. Bởi vì hắn năm đó gặp được Tần Phong đằng sau, vẫn trợ giúp Lilith mở cương thổ, chiến công của hắn chỉ ở Lilith dưới một người. Hắn xưng đế đằng sau, làm 3 chuyện. Thứ nhất, lấy Tần Phong dòng họ, cho Tân đế quốc lấy tên là Tần quốc. Thứ hai, truy phong Lilith là Tần quốc vị thứ nhất hoàng đế, khai quốc đại đế. Thứ ba, đem Tần Phong phụng làm thần linh, nguyên tố chi thần. Mặc dù thế giới này ma pháp đã biến thành truyền thuyết, nhưng là hắn hy vọng đem phần này tín ngưỡng vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới 12. Lilith đứng tại Tần Phong bên cạnh, ánh mắt của nàng tại mảnh này bầu trời xa lạ bên dưới 4 chỗ dao động, ý đồ bắt mỗi một chi tiết nhỏ. Nơi này chính là tiên giới sao? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không thể tin, phản phất ngay cả mình cũng không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Nàng cảm thụ được chung quanh tràn ngập khí tức kinh khủng, đó là một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua lực lượng, nó ở khắp mọi nơi, nhưng lại không thể phỏng đoán. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, bọn chúng ở chỗ này tạo thành một loại năng lượng đặc thù trận, cùng nàng quen thuộc ma pháp nguyên tố hoàn toàn khác biệt. Lilith trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, tim đập của nàng gia tốc, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất tại cùng vùng thiên địa này tiến hành đối thoại. Cứ việc nàng hiện tại không cách nào hấp thu những lực lượng này, nhưng nàng có thể cảm giác được, những lực lượng này cùng nàng thể nội một loại nào đó tiềm năng sinh ra của mình, trong cõi u minh truyền đến tầng kia cảm giác quen thuộc để nàng cảm thấy đã kinh ngạc lại hưng phấn. Nàng biết, nơi này là một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến thế giới ở chỗ này, nàng đem đối mặt hoàn toàn khác biệt quy tắc cùng hệ thống sức mạnh, nàng cần bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa học tập cùng thích ứng. Nhưng Lý Lị không có chút nào sợ hãi, tương phản, trong lòng của nàng tràn đầy đấu trí. Nàng tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng cố gắng, nàng nhất định có thể nắm giữ nơi này lực lượng, tựa như nàng từng tại trong thế giới ma pháp làm được như thế. Tần Phong nhìn xem Lý Lị ánh mắt kiên định, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia tán thưởng. Hắn biết, Lý Lị thích ứng lực cùng năng lực học tập đều mạnh phi thường, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian cùng không gian, nàng nhất định có thể ở chỗ này tìm tới con đường thuộc về mình hoang nên đi vào tiên giới. Lý Lị. Tần Phong thanh âm ở bên tai của nàng vang lên, như là gió xuân phất qua mặt hồ, mang đến một tia ấm áp cùng an ủi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Lị bả vai, sau đó chỉ hướng phương xa. Huyền tiên giới. Về tới tiên giới, Tần Phong mặc dù thần hồn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn đã có thể bằng vào nắm giữ quy tắc, hoàn thành cự ly xa thuần di. Lực lượng của hắn ở chỗ này đạt được cực lớn tăng cường, phản phất vùng thiên địa này lực lượng đều trong lòng bàn tay của hắn. Càn Khôn Tháp, tòa này thẳng nhập đám mây tháp cao, là huyền thiên giới mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Nó không chỉ có là một tòa tháp, càng là một cái pháp khí mạnh mẽ, càng là Tần gia biểu tượng. Lily đứng tại dưới tháp, ngước nhìn tòa tháp cao này, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thân tháp do không biết tên vật liệu cấu thành, tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất cùng toàn bộ tiên giới khí tức tương liên. Mỗi một tầng đều điêu khắc phức tạp phù văn, những phù văn này lưu chuyển lên, tựa hồ đang nói cổ lão cố sự cùng lực lượng bí mật. Lily có thể cảm nhận được, trong không khí nơi này tràn ngập nồng đậm lực lượng, bọn chúng ở chỗ này tạo thành một loại năng lượng đặc thù trận, cùng nàng quen thuộc ma pháp nguyên tố hoàn toàn khác biệt. Cứ việc nàng hiện tại không cách nào hấp thu những lực lượng này, nhưng nàng có thể cảm giác được, những lực lượng này cùng nàng thể nội một loại nào đó tiềm năng sinh ra của mình, trong cõi u minh truyền đến tầng kia cảm giác quen thuộc để nàng cảm thấy đã kinh ngạc lại hưng phấn. Đại nhân, ta đằng sau muốn ở chỗ này tu luyện. Thần Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ngươi đi theo ta. Tiến vào Càn Khôn Tháp đằng sau, Tần Phong đầu tiên là cho Lý Lịt giới thiệu một chút Càn Khôn Tháp tình huống. Đang nghe Càn Khôn trong tháp có thể điều tiết tốc độ thời gian trôi qua thời điểm, Lý Lịt trong nháy mắt chừng lớn hai mắt điều tiết tốc độ thời gian trôi qua. Đây không phải trong truyền thuyết thần minh mới có thể làm đến sự tình sao? Thần Phong nghe vậy cười cười, cái gọi là thần minh tại chúng ta bên này được xưng tiên. Tiên. Sau đó tại Lý Lịt cái kia dưới ánh mắt khiếp sợ, Tần Phong trong tay quang mang lóe lên, ta nghĩ đến có một bộ có lẽ tương đối thích hợp công pháp của ngươi. Tại Lý Lịt cái kia dưới ánh mắt kinh ngạc, một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào trong cơ thể của nàng. Chương 489 Thánh giới xâm lấn. Chương 489, Thánh giới xâm lấn. Lilith con người hơi chấn động một chút, nàng có thể cảm nhận được một cỗ khác khí tức tiến vào trong cơ thể của nàng, giống như một đạo ấm áp gió xuân, tỉnh lại nàng ngủ say tiềm năng. Sau đó, trong đầu của nàng liền tự động hiện ra một môn công pháp, Ngũ Hành Quyết. Môn công pháp này danh tự giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa khống chế ngũ hành lực lượng huyền bí. Tên của nó mặc dù đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại làm cho Lilith cảm thấy rung động. Ngũ Hành Quyết, đại khái chính là nắm giữ kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành lực lượng pháp môn. Cùng nàng trước đó tiếp xúc ma pháp có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng càng thâm ảo hơn, càng thêm tinh diệu. Lilith trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nàng biết, cái này sẽ là nàng lực lượng mới điểm xuất phát. Nàng có thể cảm nhận được nguồn lực lượng này cùng nàng linh hồn sinh ra cộng minh, phản phất tại nói cho nàng, nàng có năng lực nắm giữ nguồn lực lượng này, có năng lực tại trong thế giới mới sinh tồn được. Ngươi tốt nhất tu luyện quyển công pháp này, ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Thần Phong thanh âm đánh gãy Lilith trầm tư. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghiêm túc, vẻ mong đợi đem Lilith an bài tại Càn Khôn trong tháp đằng sau, Tần Phong liền một cái lắc mình đi vào Tần gia nghị hội đại sảnh. Càn Khôn Tháp tòa này thẳng nhập đám mây tháp cao, không chỉ có là tiên giới mang tính tiêu chí kiến trúc, càng là một cái pháp khí mạnh mẽ, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Tần Phong lúc này vẫn như cũng là hồn thể trạng thái, lại thêm 50 đạo pháp tắc gia thân, bởi vậy sự xuất hiện của hắn không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Thân ảnh của hắn giống như một đạo ưu linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nghị hội trong đại sảnh, phản phất bản thân hắn chính là do không khí chung quanh cùng tia sáng tạo thành. Thần gia trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng. Bây giờ Tần gia trực hệ toàn bộ đều tiến nhập trạng thái bế quan, đương kim chủ trì đại cục chính là Long Thiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ bọn người. Nét mặt của bọn hắn nghiêm túc, phản phất chính diện gặp một cái cự đại khiêu chiến hai vị đại nhân. Bây giờ thánh giới đã bắt đầu đối với chúng ta huyền thiên giới làm khó dễ, một thanh âm phá vỡ trầm mặc, mang theo một tia vội vàng để cho chúng ta giao ra huyền thiên giới thế giới chi linh, bằng không bọn hắn đem liên hợp đánh vào huyền thiên giới. Nghe đến lời này, Long Thiên Mệnh sắc mặt trở nên mười phần nghiêm trọng. Mặc dù hắn cùng Hạ Thi Vũ đều trở thành thiên tôn cường giả, nhưng là bọn hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền hai vị thiên tôn, cùng thánh giới thiên tôn so sánh, về số lượng liền đã bị nghiền ép. Tần Phong đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt của hắn tại Long Thiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ trên khuôn mặt đảo qua. Trong lòng đang hiếu kỳ Long Thiên Mệnh hai người sẽ nghĩ ra cái gì tốt kế sách. Long Thiên Mệnh cùng Hạ Thi Vũ hai người cùng nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều toát ra một vẻ khẩn trương cùng bất an. Trong không khí tràn ngập cảm giác các bách, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Tần Phong không ở tại chỗ, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, đối mặt thánh giới xâm lấn, chính mình cơ hồ không có lòng tin có thể ngăn cản. Long Thiên Mệnh lần thứ nhất có vẻ hơi bối rối, lông mày của hắn khóa chặt, thanh âm trầm thấp mà gấp rút hướng Hạ Thi Vũ hỏi, làm sao bây giờ? Trong âm thanh của hắn lộ ra một tia lo nghĩ, phản phất tại tìm kiếm một tia hy vọng chỉ dẫn. Hạ Thi Vũ ánh mắt lấp lóe, lập tức không gian chung quanh nàng bắt đầu vặn mèo, từng đạo thời gian pháp tắc tại bên cạnh nàng hiện lên, giống như lưu động quang ảnh, lóe ra quang mang thần bí. Chỉ có thể chiến Huyền Thiên giới là thiếu gia cố hương, chỗ nào đều có thể thất thủ, duy chỉ có Huyền Thiên giới không được, thanh âm của nàng kiên định mà hữu lực, phảng phất tại vì mọi người rót vào một tể cường tâm châm. Cảm nhận được Hạ Thi Vũ trên thân cái kia nồng đậm chiến ý, Long Thiên Mệnh thần sắc hơi đổi, lập tức cũng bị quyết tâm của nàng cảm nhiễm, mở miệng nói, cũng đối, chúng ta nhất định phải giữ vững Huyền Thiên giới, chờ đợi thiếu gia trở về. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại bất khuất tín niệm, phảng phất tại là sắp đến chiến đấu đốt lên hy vọng hỏa diễm. Hạ Thi Vũ ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, trong lòng tràn đầy ý thức trách nhiệm. Nàng biết, những người ở trước mắt đều là Tần gia lực lượng trung kiên, cứ việc đại bộ phận đều là tiên đế cường giả, tiên tôn cũng chỉ có số ít, nhưng bọn hắn đoàn kết cùng dũng khí chính là chống cự địch nhân mấu chốt. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn thực lực tại đối mặt những địch nhân khác lúc đủ để quét ngang, nhưng bây giờ, bọn hắn lại muốn đối mặt thánh giới tiên tôn uy hiếp, mà lại đối phương số lượng vẫn không biết, cái này khiến bọn hắn không thể không cẩn thận xử lý. Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến một đạo rung động dữ dội âm thanh, đinh tai nhức óc, phảng phất cả vùng đại địa đều đang run rẩy, cái này khiến tất cả mọi người ở đây biến sắc. Có người tại công kích đại trận. Long Thiên Mệnh trong thanh âm mang theo gấp rút, trong lòng trong nháy mắt cảnh giác. Sau một khắc, tất cả mọi người ở đây tất cả đều thuấn di rời đi nguyên địa, cứ việc có chỉ có tiên đế tu vi, nhưng đối bọn hắn tới nói, đối mặt xâm lấn huyền thiên giới địch nhân, bọn hắn nhất định phải ra bản thân một phần kia lực. Theo mỗi người cấp tốc hành động, trong đại điện không khí phảng phất bị thân ảnh của bọn hắn xé rách, từng đạo lưu quang như là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, thoáng qua tức thì. Thân ảnh của bọn hắn ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, như là thiêu đốt hỏa diễm, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Nhìn xem nguyên bản rộn rộn ràng ràng đại điện trong nháy mắt trở nên trống rỗng, Tần Phong trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn khẽ thở dài một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng được, liền để ta xem các ngươi trưởng thành đến trình độ gì. Tần Phong thần hồn tại pháp tắc gia trì phía dưới, đúng là cấp tốc lớn mạnh, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn cách một đoạn. Mặc dù như thế, hắn y nguyên có lòng tin tại thời khắc nguy cấp nhất xuất thủ, cứu đám người. Lựa chọn vào lúc này không lập tức xuất thủ, một mặt là vì để cho thần hồn của mình đạt được càng nhanh chóng hơn khôi phục, một phương diện khác, hắn cũng xác thực muốn kiến thức một chút hắn rời đi trong khoảng thời gian này, thực lực của bọn hắn tăng lên như thế nào. Thân ảnh của hắn tại trong đại điện dần dần trở nên mơ hồ, phản phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Sau một khắc, Tần Phong thân ảnh xuất hiện chu thiên tinh đấu đại trận bên ngoài, đập vào mi mắt chính là Hạ Thi Vũ cùng thánh giới thiên tôn bọn họ rằng có các ngươi coi là thật muốn xâm lấn ta thiên huyền giới. Nghe được Hạ Thi Vũ lời nói sau, một đám thiên tôn trên khuôn mặt đều lộ ra một vòng vẻ khinh thường hừ, bất nói nhảm, ta nhìn các ngươi đều có thể tu luyện đến thiên tôn chi cảnh cũng đúng là không dễ, đem chúng ta nên đón đi vào, chúng ta có thể tha các ngươi hai người tính mệnh. Bằng không đợi chúng ta công phá trận pháp, tu vi chúng ta tâm ngoan thủ lạn. 8. Chương 490. Giàng co thiên tôn. Chương 490, giàng co thiên tôn. Tinh thần thiên tôn, áo bào đen kiếm tôn, áo bào trắng kiếm tôn, ba vị này đứng tại thánh giới đỉnh phong tồn tại, giờ phút này chính bản thân chỗ thánh giới trung tâm, ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu tầng tầng mây mù, thâm thúy mà phức tạp, trong đó xen lẫn đối với tương lai lo lắng. Áo bào đen kiếm tôn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia khinh thường, đám người kia quả thật không nghe khuyên bảo ai, trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với những hậu thiên tôn bất mãn, phảng phất bọn hắn hành động sớm đã tại hắn trong dự liệu. Tinh thần thiên tôn sắc mặt thì lộ ra càng thêm thần trường, giữa vầng trán của hắn vặn thành một cái u cục. Hai vị đạo hữu, chúng ta nếu như không thêm vào ngăn cản, vị tiên nếu là trở về, chúng ta chỉ sợ cũng khó từ tội lỗi a. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo nghĩ, hiển nhiên đối với chuyện sắp xảy ra cảm thấy lo lắng, tà ma vẫn tồn tại thời điểm, bọn hắn sẽ kính ngưỡng chúng ta tu vi cao, có thể thay bọn hắn chống đỡ lại cục, bởi vậy tất cả đều nguyện ý nghe mệnh. Tại chúng ta áo bào trắng kiếm tôn thanh âm bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra một tia bất đắc dĩ, nhưng là bây giờ, tà ma uy hiếp đã giải trừ, bọn hắn liên thủ, cho dù là chúng ta chỉ sợ cũng không ngăn nổi, trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với trước mắt thế cục cảm giác bất lực, phảng phất bọn hắn đang đứng tại một cái cự đại phong bạo trước mặt, mà trận gió lốc này sắp quét sạch toàn bộ thánh giới. Áo bào trắng kiếm tôn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt của hắn hướng về phương xa hư không ngắm nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Dù sao bọn hắn nói thế nào đều là thiên tôn, đơn đả độc đấu chúng ta có lẽ có thể thắng dễ dàng, nhưng bọn hắn nếu là liên hợp lại, hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Về phần những ngày này tôn vì sao muốn liên hợp lại tiến công thiên huyền giới, bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Mới tiên giới sinh ra, đại biểu cho một cái cơ hội, một cái tấn thăng đại thiên tôn cơ hội. Cơ hội như vậy đặt ở trước mắt, bọn hắn sao có thể không tâm động? Đừng bảo là bọn hắn, liền ngay cả tinh thần thiên tôn bọn người tâm động không thôi, bất quá bọn hắn lý trí hay là chiến thắng trong lòng tham lam. Bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, đại thiên tôn cũng chưa chết, mà lại bây giờ thiên huyền giới chính là vị kia đại thiên tôn địa bàn. Lần này hành vi nếu là bị đại thiên tôn biết được, vậy đơn giản cùng muốn chết không có khác nhau. Tinh thần thiên tôn trong lòng tràn đầy nặng nề, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hành vi của bọn hắn đã chạm đến ranh giới cuối cùng. Tại vùng vũ trụ này chỗ sâu, vị kia đại thiên tôn tồn tại liền như là một viên ngủ say tinh thần, một khi bị bừng tỉnh, nó buộc phát lực lượng chính là tính hủy diệt. Tinh thần thiên tôn biết, một khi vị kia đại thiên tôn trở về, bọn hắn đối mặt chính là một trận không thể nào đoán trước phong bạo thôi. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Tinh thần thiên tôn cuối cùng thở dài, trong âm thanh của hắn mang theo một loại thoải mái, phảng phất đã tiếp nhận số mạng sắp đến. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc cũng có một loại kiên định quyết tuyệt. Ba người bọn họ thân ảnh tại thánh giới ở trung tâm lộ ra đặc biệt cô độc, phảng phất ba tòa đảo hoang, cô lập tại mênh mông trong vùng biển. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến thiên huyền giới vận mệnh, cũng liên quan đến chính bọn hắn tương lai. Hắn. Bọn họ mỗi một cái quyết định đều có thể trở thành cải biến hết thảy mấu chốt. Mà tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên ngoài, Hạ Thi Vũ bọn người chính diện gặp trước nay chưa có khiêu chiến. Nhìn xem khí thế vội vàng dáng Lâm Thiên Huyền giới hơn 20 vị thiên tôn cường giả, Hạ Thi Vũ đám người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Những ngày này tôn cường giả, mỗi một vị đều có hủy thiên diệt địa uy năng, bọn hắn liên hợp, đủ để cho toàn bộ thiên huyền giới vì đó run rẩy. Nhìn thấy khí thế hung hăng địch tới đánh, Hạ Thi Vũ khoát tay, một đạo phù văn liền ở tại trong tay hội tụ. Trong phù văn tản ra khí tức thần bí, để tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Đạo phù văn này là khống chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận mấu chốt, nó ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để điều động toàn bộ đại trận uy lực. Chỉ có Long Thiên Mệnh biết, đây là khống chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận phù văn. Chỉ cần phù văn thôi động, Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền sẽ toàn lực vận chuyển, phát huy ra nó lực lượng chân chính. Hạ Thi Vũ đem phù văn cầm trong tay, hai mắt có chút nheo lại, từng đạo khiến cho mọi người cũng vì đó giật mình khí tức trong nháy mắt bộc phát. Trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định quan mang, phản phất tại nói cho tất cả mọi người, vô luận nhiều địch nhân á cường đại, nàng đều đem thủ vững đến cùng. Trong tay nàng phù văn bắt đầu tản mát ra càng ngày càng hào quang chói sáng, toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại nàng khống chế bên dưới, bắt đầu tản mát ra trước nay chưa có uy năng, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Khi trên phù văn quang thiểm nhấp nháy đến cực hạn trong nháy mắt, nó như là từng viên sáng chói tinh thần, đống nhiên vỡ vụn. Cái kia vỡ vụn trong nháy mắt, phản phất toàn bộ vũ trụ lực lượng đều tại thời khắc này phóng thích, vô tận năng lượng ba động quét sạch toàn bộ huyền thiên giới. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được toàn bộ huyền thiên giới bắt đầu phát sinh chấn động, phản phất ngay cả đại địa đều đang run rẩy, bầu trời cũng tại hưởng ứng. Vạn trượng trên trời cao, như có từng đạo ánh sao chi lực đang ngưng tụ, như là vô số viên tinh thần bị tỉnh lại, bọn chúng quang mang ở trong trời đêm xen lẫn, tạo thành một bức tráng lệ tinh đồ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chân chính uy năng, lúc này mới chân chính hiện lộ rõ ràng. Trận pháp này nguyên bản là Tần Phong lưu lại thủ hộ thiên huyền giới trung cực thủ đoạn, mà bây giờ lực lượng của nó đã siêu việt Tần Phong ban sơ thiết lập. Tần Phong nhìn thấy đại trận này chỗ buộc phát ra uy năng, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn ở trong đó cảm nhận được một chút thời gian pháp tắc vận dụng, đây là hắn lúc trước cũng không liên quan đến lĩnh vực. Sau khi ta rời đi, bọn hắn vì chống cự thánh giới xâm lấn, đặc biệt tăng cường Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tần Phong trong lòng hiện ra một tia vui mừng, đồng bọn của hắn bọn họ không chỉ có bảo vệ thiên huyền giới, còn tại hắn trận pháp trên cơ sở tiến hành sáng tạo cái mới cùng cường hóa. Vô tận tinh thần chi lực trong nháy mắt hướng phía hơn 20 vị thiên tôn cường giả vị trí đã tới, như là từng viên ngôi sao to lớn rơi xuống, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Những ngày này tôn cường giả cảm nhận được tinh thần kia chi lực bên trên lực lượng, cũng đều là âm thầm kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, thiên huyền giới lại có thể ngăn được thiên tôn cường giả trận pháp. Bất quá, mặc dù bọn hắn trong lòng chấn kinh, nhưng lại không ai cảm thấy khủng hoảng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn nhân số đông đảo, tất cả đều là cùng quy tắc dung hợp thiên tôn cường giả. Thực lực của bọn hắn đã không phải là đơn nhất trận pháp có thể tùy tiện áp chế. Cho dù trận pháp này có thể thời gian ngắn ngăn được bọn hắn, cũng sẽ không đối bọn hắn sinh mệnh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười tự tin, phảng phất tại nói, vô luận thiên huyền giới có thủ đoạn gì, bọn hắn đều có tự tin có thể ứng đối chư vị, đều không cần lưu thủ. Phá tòa trận pháp này, thiên huyền giới sẽ tiến vào trong tay của chúng ta, đến lúc đó cơ duyên về ai chúng ta đều bằng bản sự. Sau một khắc, hơn 20 người trên thân bộ phát ra một trận khí tức kinh khủng, các loại lực lượng pháp tắc hướng ra phía ngoài hiện lên. Nguyên bản vô cùng kinh khủng tinh thần chi lực, tại những pháp tắc này xuất hiện trong nháy mắt, đều chiếm được khác biệt trình độ suy yếu. Mắt thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận lập tức liền phải thừa nhận không nổi hơn 20 vị tiên tôn liên thủ thời điểm, một thanh âm đông nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai, tà ma xâm lấn thời điểm, làm sao không thấy các ngươi như vậy mà kết? Chẳng lẽ là cảm thấy ta thiên huyền giới dễ ức hiếp? Chương 491, đại cục đã định. Chương 491, đại cục đã định. Đạo thanh âm này thời điểm xuất hiện, trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng kinh ngạc. Chợt Hạ Thi Vũ đám người biểu lộ bị một vòng kinh hỉ thay thế thiếu gia trở về. Khi Tần Phong thanh âm rơi xuống một khắc này, bốn phía phun trào lực lượng pháp tắc trong nháy mắt trở nên yên lặng. Ngay sau đó một bóng người tại mọi người trước mặt hiện lên. Theo Tần Phong thân ảnh dần dần ngưng thực, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức tràn ngập ra. Cỗ khí tức kia như là một tòa núi cao nguy nga giống như trấn áp hết thảy, làm cho cả thiên địa cũng vì đó run rẩy. Một đám thiên tôn bọn họ sắc mặt kỳ biến, bọn hắn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng pháp tắc vậy mà không bị khống chế táo động, tựa hồ muốn tránh thoát bọn hắn khống chế. Loại cảm giác này để bọn hắn lòng sinh sợ hãi, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Bọn hắn nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng cảnh giác. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong đó một tên thiên tôn run giọng hỏi. Thân thể của hắn khẽ run, hiển nhiên đối với Tần Phong tràn đầy e ngại. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ngữ khí mười phần băng lãnh, các ngươi đều đánh tới trên địa bàn của ta tới, hiện tại hỏi ta là ai? Ánh mắt của hắn như là hàn băng, lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người, để bọn hắn trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Tần Phong toàn thân tản ra khí thế kinh khủng, áp bách đến chúng thiên tôn không thở nổi. Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, chẳng lẽ còn sợ ngươi phải không? Một vị khác thiên tôn cả gan hô. Tần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, khinh thường nở nụ cười, chỉ bằng các ngươi. Tần Phong nhìn ra được, những người này căn bản không biết mình thu được đại thiên tôn vị cách, đồng thời nắm giữ 50 đạo lực lượng pháp tắc. Lời còn chưa dứt, Tần Phong thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới đám kia thiên tôn. Chỉ gặp hắn trong tay quang mang chớp liên tục, từng đạo thần bí mà cường đại pháp thuật thi triển mà ra. Chúng thiên tôn thấy thế, nhao nhao sử xuất toàn lực ngăn cản, nhưng bọn hắn công kích tại Tần Phong trước mặt giống như châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, đã có mấy vị thiên tôn bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Còn lại thiên tôn sắc mặt trắng bệch, rốt cục ý thức được người trước mắt thực lực sâu không lường được, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Bởi vì, trên người bọn họ lực lượng pháp tắc tất cả giờ khắc này đã mất đi tác dụng. Bọn hắn mặc dù là thiên tôn cường giả, nhưng là tại Hạ Thi Vũ bọn người tăng cường sau Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, cũng chỉ có lực lượng pháp tắc có thể thôi động. Nhưng là, bây giờ lực lượng pháp tắc cũng bị hạn chế. Đó chẳng khác nào để bọn hắn biến thành phàm nhân. Thử hỏi một chút, thân là phàm nhân bọn hắn dưới loại tình huống này, làm sao có thể lòng sinh ý niệm phản kháng đại nhân tha mạng? Từng tiếng trong tiếng gào thét, Tần Phong ánh mắt trở nên có chút trở nên càng phát đạm mạc diệt vong đi. Tần Phong hai mắt lóe ra một trận chói mắt vầng sáng màu vàng. Trong nháy mắt, những người này thể nội lực lượng pháp tắc liền bắt đầu chủ động thoát ly bọn họ thể nội. Theo lực lượng pháp tắc tránh thoát, những người này ý thức cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Dù sao, bọn hắn đã cùng pháp tắc hòa làm một thể, vốn chính là không phân ngươi và ta trình độ. Bây giờ bị khi dễ cưỡng ép tách ra, như vậy sẽ chỉ dẫn đến một kết quả phát sinh. Như vậy thì là pháp tắc cưỡng ép tứ đoạt, tạo thành kết quả chỉ có một cái. Hồn phi phách tán. Trong khoảnh khắc, xâm lấn huyền thiên giới đông đảo thiên tôn tất cả đều hóa thành hư không, cái này khiến Hạ Thi Vũ đám người trên mặt nhau nhau lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bọn hắn đều cảm nhận được Tần Phong trên thân cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là hư ảo thiếu gia, ngài không có sao chứ? Tần Phong nhàn nhạt lắc đầu. Hắn tình huống hiện tại hoàn toàn là tiến vào luân hồi di chứng, muốn giải quyết loại này cũng rất đơn giản. Lợi dụng lực lượng pháp tắc tái tạo nhục thân liền có thể không ngại, bây giờ đại cục đã định, các ngươi có tính toán gì? Dự định sao? Long Thiên Mệnh lập loè cười một tiếng, ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại. Thiếu gia, ta muốn trùng kiến Long tộc. Tần Phong nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu muốn làm cái gì liền đi làm đi. Long Thiên Mệnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, sau đó Tần Phong ánh mắt rơi vào Hạ Thi Vũ trên thân người đây. Hạ Thi Vũ chợt cúi đầu xuống, trầm mặc một lát sau ta muốn tiếp tục lưu lại thiếu gia bên người. Tần Phong ánh mắt rơi vào huyền thiên giới cùng thánh giới chỗ giao hội. Bây giờ đại cục đã định, đi theo bên cạnh ta, sợ rằng sẽ mười phần không thú vị. Ngươi liền không có cái gì mặt khác muốn đi hoàn thành tâm nguyện. Hạ Thi Vũ lắc đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ mối thù của ta đã báo, bây giờ chỉ muốn đợi tại thiếu gia bên người, chỉ thế thôi. Tần Phong ánh mắt rơi vào trên người của đối phương, trầm mặc một lát không có tiếp tục mở miệng chín. Theo Long Thiên Mệnh trùng kiến Long tộc đằng sau, Long tộc nhảy lên trở thành vùng thế giới này đại tộc một trong. Về phần Tần gia, cũng đã trở thành vùng thế giới này một cái trong truyền thuyết tồn tại. Huyền Thiên giới cùng Thánh giới cũng không có sáp nhập, nhưng là Huyền Thiên giới địa vị bây giờ đã viễn siêu Thánh giới. Tất cả tân tấn tiên đế, tiên tôn, thậm chí thiên tôn đều sẽ dẫn đầu đi vào Huyền Thiên giới triều thánh. Cho dù không gặp được Tần Phong, bọn hắn cũng tới này mở mang kiến thức một chút vị này trong truyền thuyết đại thiên tôn Cố Hương thiếu gia, ngài đang nhìn cái gì? Hạ Thi Vũ cùng Lý Lịch phân biệt đứng tại Tần Phong hai bên, Lý Lịch không hổ là thiên tài tu luyện, tại trong thời gian cực ngắn liền đem ngũ hành chi pháp dung hội quán thông, còn nhớ rõ lúc trước rời đi Lam Tinh lúc thế giới song song kia a. Thế giới song song. Hạ Thi Vũ nhẹ gật đầu. Lúc trước bọn hắn lúc rời đi, tại giữa hư không vô tận, trông thấy đến một chỗ quan cảnh. Nơi đó đồng dạng là một mảnh bị ô nhiễm thế giới, nhưng là cùng bọn hắn thế giới này khí tức hoàn toàn khác biệt. Lúc đó Tần Phong tu vi còn chưa đủ, bởi vậy không có quá nhiều đi truy đến cùng. Nhưng là bây giờ, Tần Phong lần nữa từ cái kia giữa hư không vô tận thấy được chỗ này thế giới song song thiếu ra, ngài muốn đi giải quyết thế giới kia ô nhiễm. Tần Phong nghe vậy, cười cười, không nói gì, mà là từ trong mi tâm phân ra một giọt vàng óng ánh tinh huyết. Giọt tinh huyết này xuất hiện sát na, bốn phía pháp tắc liền bắt đầu luân chuyển cho người con cá không bằng dạy người câu cá, có thể hay không giải quyết vấn đề, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Theo Tần Phong tiếng nói rơi xuống, giọt này mang theo nồng đậm lực lượng pháp tắc tinh huyết liền hướng phía chỗ kia vô tận hư không bay đi. Khi tinh huyết tiến vào vùng hư không kia sát na, phản phất có vô số hai bàn tay to hướng phía giọt tinh huyết kia với tới, nhưng là cũng còn chưa tới gần tinh huyết liền bị giọt tinh huyết kia bên trên kèm theo lực lượng pháp tắc hết thảy vỡ nát. Sau đó, giọt tinh huyết này tại Tần Phong nhìn chăm chú phía dưới, rơi vào mảnh kia thời không song song ở trong một viên tinh cầu màu xanh lam phía trên. Giọt tinh huyết này đại biểu cho hy vọng, nhưng là có thể hay không thuận lợi nảy mầm, Tần Phong không biết, hắn cũng không thèm để ý, dù sao hôm nay chuyện làm bất quá là hắn nhất thời cao hứng thôi. Chương 492. Chương cuối. Chương 492, chương cuối. Thời gian cực nhanh, từ khi hướng mảnh kia thời không thần bí đánh vào một giọt tinh huyết đằng sau, Tần Phong liền không tiếp tục phản ứng chỗ kia thời không song song sự tình. Cùng những người khác khác biệt, Tần Phong lúc này căn bản không cần tu luyện, pháp tắc viên mãn hắn cho dù lúc này tu vi của hắn chỉ là cái phàm nhân, cũng có thể bằng vào đối với pháp tắc khống chế, thuần sát hết thảy ở đây phương thiên địa, hắn chính là không gì làm không được tồn tại thiếu gia, chư thiên vạn giới, thật không cần hợp nhất sao? Long Thiên Mệnh lúc này đã dẫn theo toàn bộ Long tộc, một lần nữa đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh điểm, hoàn thành hành động vĩ đại này. Bất quá hắn không có lựa chọn tiếp tục dẫn đầu Long tộc, mà là để Long tộc tự do phát triển, mà bản thân hắn thì là về tới Tần Phong bên người chư thiên vạn giới kỳ thật cũng không tệ, không cần thiết cưỡng ép quý nhất. Nghe đến lời này, Long Thiên Mệnh thì là yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn thông soái Long tộc, dẫn đầu Long tộc quật khởi thời gian ở trong, hắn cũng phát hiện có nhiều vấn đề. Chư thiên vạn giới ở trong hội tụ rất nhiều muôn hình muôn vẻ tộc đàn, nếu là đem những thế giới này toàn bộ nhào nặn cùng một chỗ, nhiều như vậy tộc đàn khẳng định sẽ sinh ra không ít xung đột. Thiên Mệnh, ngươi cảm thấy thế giới này còn kém một chút cái gì? Theo Tần Phong lời nói rơi xuống, Long Thiên Mệnh trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn hiểu được, mỗi cái thế giới đều có nó đặc biệt giá trị cùng tồn tại ý nghĩa, cưỡng ép thống nhất sẽ chỉ mang đến hỗn loạn cùng xung đột. Mà thế giới này thiếu, chính là một vị thủ tự giả. Vùng thế giới này thiên đạo đã cùng tà niệm cùng nhau bị tịnh hóa, mà kim bảng hình thành thiên đạo chỉ có thể coi là một cái bán thành phẩm, không có tự chủ ý thức. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tần Phong không có tính toán để thiên đạo lại lần nữa thai nghén ý thức tình huống, dù sao thiên đạo vốn là quy tắc hóa thân, hắn cho dù có được ý thức, cũng chỉ sẽ hoàn toàn dựa theo quy tắc thiết lập chỗ vận chuyển. Đang nghe Tần Phong lời nói sau, Long Thiên Mệnh hai mắt dần dần hiểu rõ đứng lên ta, nhất định sẽ không để cho thiếu gia thất vọng. Tần Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu, một đạo quang mang tiến nhập Long Thiên Mệnh thể nội. Chợt, Long Thiên Mệnh khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt. Siêu việt thiên tôn cấp độ, nhưng lại không bằng đại thiên tôn rộng lớn mênh mông. Thiên đạo khí tức, cùng Long Thiên Mệnh một dạng chính là, Hạ Thi Vũ cùng Lý Lịch cũng tìm được con đường của mình. Hạ Thi Vũ quyết định lưu tại Tần Phong bên người, thế giới mặc dù mười phần rộng lớn, nhưng là đối với nàng mà nói ở đâu cũng không bằng tại Tần Phong bên người làm cho người an tâm. Lý Lịch cũng lựa chọn lưu tại Tần Phong bên người, bất quá mục tiêu của nàng là muốn đem ma pháp một lần nữa ở trên vùng đất này xuất hiện lại. Mặc dù pháp tắc trên bản chất có rõ ràng khác nhau, nhưng là đối với có được vô tận thọ nguyên các nàng tới nói, loại này nếm thử lại tràn đầy ý nghĩa. Tại vô tận tuế nguyệt ở trong, Hạ Thi Vũ cũng bắt đầu đối với ma pháp sinh ra hứng thú, bởi vậy hai người thường xuyên ghé vào một khối nghiên cứu ma pháp phục hưng. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng biến thiên, Long tộc sự tích truyền khắp vũ trụ mỗi một hẻo lánh, mà Huyền Thiên giới cũng đã trở thành chư thiên vạn giới trung tâm. Nếu như nói trước đó Huyền Thiên giới là bởi vì Tần Phong tồn tại, trở thành vạn giới triều thánh chi địa. Như vậy bây giờ Huyền Thiên giới càng là nhiều hơn một cái danh hiệu, ma pháp nơi khởi nguồn. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đồng thời tại Tần Phong trợ giúp bên dưới, Hạ Thi Vũ cùng Lilith nhiều lần đi tới đi lui Lilith cố hương, bọn hắn rốt cục nghiên cứu ra như thế nào tại Thiên Huyền giới một lần nữa vận dụng ma pháp biện pháp. Đồng thời còn đem phương thức này gieo rắc ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều coi là một cái mới tinh hệ thống tu luyện sôi trào lên. Mặc dù ma pháp hệ thống tại tu tiên hệ thống ở trong cũng không tính cái gì, nhưng là cũng cho rất nhiều không cách nào tu tiên, tư chất chưa đủ sinh linh một phần hy vọng mới. Tại vũ trụ này mỗi một hẻo lánh, vô luận là Long tộc huy hoàng, hoặc là ma pháp phục hưng, đều chính là bọn hắn cộng đồng cố gắng thành quả. Ma Tân Phong, làm cho này hết thảy người chứng kiến cùng người dẫn đạo, thân ảnh của hắn sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở thế giới này trong lịch sử.